Chương 267, Hỏa Vân Động Luận Đạo. Chương 267, Hỏa Vân Động Luận Đạo ngạch. Này cũng vậy. Trấn Nguyên Tử tựa hồ bị Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, khiến cho có chút ngẩn ngơ bình thường. Sướng sờ đáp một tiếng, nói ra lời nói này. Hỏa Vân Động một phương rất nhiều nhân tộc, nghe vậy cũng là trong lòng khẽ động. Trấn Nguyên đại tiên ý này là muốn tới chúng ta nhân tộc Hỏa Vân Động giảng đạo. Thế nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng muốn hỏi, Trấn Nguyên Tử tựa hồ phản ứng lại bình thường, trong mắt cũng là sáng ngời. Trực tiếp cười ha ha hướng về Tam Hoàng Ngũ Đế phương hướng nói, các vị đạo hữu có thể hay không mượn Hỏa Vân Động bảo địa dùng một lát? Ta mong muốn ở đây làm trên một hồi quả nhân sớm biết, cùng các vị đạo hữu cùng ngồi đàm đạo, chia sẻ điệu tiên tri đạo. Này còn có cái gì nói? Phục Hy trực tiếp đột nhiên gật đầu, cười vang lên. Đại diện cho nhân tộc đồng ý, nói, tự không gì không thể. Nhân tộc may mắn có thể lắng nghe Trấn Nguyên đại tiên điệu tiên tri đạo, quả thật chuyện may mắn. Trấn Nguyên Tử cười ha ha gật đầu. Sau đó lại hướng về Tam Thanh nhìn lại, đặc biệt là quay về Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa gật đầu. Tựa hồ là đang nói, nhờ có đạo hữu nhắc nhở. Sau đó quay về Tam Thanh nói, ba vị thánh nhân, chúng ta không ngại đồng thời. Lần này vốn là hiểu lầm, cũng coi như là cùng Trấn Nguyên có chút quan hệ. Tự nhiên không muốn nhìn thấy tiếp tục như thế, cũng không phải như mượn cơ hội này, chúng ta cùng ngồi đàm đạo, hóa giải tranh cãi. Quả nhân xâm gặp sẽ làm ở Hỏa Vân Động, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không cần đi ra ngoài. Như vậy cũng coi như là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thánh nhân liên quan với Tam Hoàng Ngũ Đế không được giá Hỏa Vân Động quy định. Tam Thanh thánh nhân hướng về Hỏa Vân Động cùng ngồi đàm đạo, cũng coi như là cho nhân tộc một cái mặt mũi. Như vậy, hai bên đều có thể có dưới bậc thang. Trấn Nguyên Tử nhiệt tình như vậy biểu hiện, đúng là thật sự không thẹn hắn người hiền lành xưng hô, biểu cảm trên gương mặt đều tràn ngập muốn xóa bỏ nơi này tranh cãi, hóa giải hiểu lầm ý nghĩ. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hơi động, cười ha ha cái thứ nhất đáp lại, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất được. Ha ha, Sơn có đến đây, ta liền đi qua mà. Như vậy địa hoàng không có đi ra ngoài lý do. Trước viên náo này một hồi, đúng là không có ý gì. Nói xong, cũng là hướng về hai vị huynh trưởng nhìn lại. Kỳ thực mọi người đều biết, Tam Thanh mặc dù là rất hung hăng, thế nhưng cũng không thể thật sự liền đối với Tam Hoàng Ngũ Đế ra tay với Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động tuy rằng thực lực bên trên không bằng các thánh nhân, thế nhưng ở nhân tộc trong lòng địa vị, đối với ngàn tỷ nhân tộc ấn tượng cũng không phải bọn họ có thể so sánh với. Đặc biệt là lấy nhân vì là đại giáo căn bản lập xuống nhân giáo Thái Thanh thánh nhân. Nếu là nhân tộc liều mạng tổn thương tự thân, cũng phải với hắn rũ sạch quan hệ, trực tiếp không tiếp thu hắn cái này nhân giáo giáo chủ. Nhân tộc cố nhiên là khí vận đại hạn, tự thân khó chịu, có thể Thái Thanh liền có thể bước vào ngồi yên hắn thánh nhân ngôi vị. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều trong lòng suy tư. Trấn Nguyên Tử như thế xin mời, trong lời nói ở ngoài chính là bọn họ hóa giải tranh cãi được. Càng là để lên chính mình mặt mũi, nếu là không đi, không nên, chẳng phải là không lọt mắt Trấn Nguyên Tử ý tứ. Chưa kịp hai người bọn họ nói chuyện, bên kia Hỏa Vân Động sở hữu nhân tộc đều thu lại khí thế, tản từ bản thân pháp bảo. Ở Phục Hy mọi người dẫn dắt đi, cùng nhau quay về Trấn Nguyên Tử chắp tay, cao giọng nói, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Ta chờ biết bao may mắn, có thể lắng nghe Trấn Nguyên đại tiên điệu tiên chi đạo. Thái Thanh thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Lần này vẫn đúng là phải đến nhìn không thể. Đừng đến thời điểm Tam giáo chính mình quyết đấu sinh tử, Trấn Nguyên Tử điệu tiên chi đạo nhưng ở bên trong loài người đại hành kỳ đạo, thành nhân tộc tối hương thịnh con đường tu hành. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, cung kính không bằng tuân mệnh, như vậy liền phiền phức Trấn Nguyên đạo hữu. Lúc này Thái Thanh thánh nhân cũng là quay về Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu. Trấn Nguyên Tử nhất thời cực kỳ hài lòng dáng dấp, tựa hồ thật sự vì hóa giải một việc nhân quả mà hưng phấn. Ha ha ha, quả thực quá tốt rồi. Vậy chúng ta cải lương không bằng bạo lực, trực tiếp liền hướng Hỏa Vân Động mà đi, chư vị nghĩ như thế nào? Phục Hy mọi người, chờ chính là thời khắc này. Các ngươi không phải muốn chúng ta Tam Hoàng Ngũ Đế ở Hỏa Vân Động trấn áp khí vận, không được ra ngoài sao? Vậy ta đã nghĩ cái biện pháp, chúng ta đồng thời ở Hỏa Vân Động luận đạo. Như Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên là có đại thần thông, không thể ở Hỏa Vân Động luận đạo liền mặc kệ phong thần đại kiếp sự tình, thế nhưng dù sao liên lụy bọn họ một phần tinh lực, để bọn họ đối với cùng đại kiếp kiểm soát, liền không mạnh như vậy. Lúc này quay về trấn Nguyên Tử, Tam Thanh mọi người phương hướng, làm ra mời vào thủ thế. Ba vị thánh nhân, Trấn Nguyên đại tiên, xin mời. Ha ha, ta Hỏa Vân Động tàn cối, mong rằng đại gia không lấy làm phiền lòng. Trấn Nguyên Tử cũng một sướng một họa, cười ha ha nói, nơi nào, Hỏa Vân Động là nhân tộc thánh địa làm sao cũng không thể nói được tàn cối. Lần này, Trấn Nguyên lấy ra 20 viên quả nhân sâm chiêu đái chư vị. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời kinh hãi. Hiển nhiên lần này Trấn Nguyên Tử là rơi xuống bốn gốc, hắn này một vòng thành thục quả nhân sâm liền 30 viên, nhưng trực tiếp lấy ra 20 viên đến. Thông Thiên giáo chủ lúc này cười nói, ta Kim Ngao đạo cũng là có không ít linh chân, tuy rằng không sánh được đạo hữu quả nhân sâm, tạm thời coi như đại gia nếm thử cái mới, vì mọi người trợ hứng. Nói hướng về Phục Hy phương hướng vung tay lên, một đống lóe linh quang trái cây xuất hiện. Phục Hy cười híp mắt thu hồi, chuẩn bị một hồi mang lên luận đạo nơi. Đang lúc này, một đạo giọng nữ cũng là vang lên, nhưng là nữ hoa nương nương xuất hiện. Nữ hoa nương nương cười tủm tỉm ở giữa không trung hiện lộ tự thân, nói, như vậy việc trọng đại, làm sao có thể thiếu ta? Lần này, liền nữ hoa đều đến rồi. Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là trong lòng cảm giác thấy hơi hứa không thích hợp, nhưng cũng không thể không nhắm mắt hướng về Hỏa Vân Động đi tới. Nhất thời, một hồi thánh nhân cùng Hỏa Vân Động nhân tộc trong lúc đó xung đột. Ngay ở Trấn Nguyên Tử hóa giải dưới, thành một hồi luận đạo việc trọng đại. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với đại kiếp vẫn là trong lòng có chút không bỏ xuống được, quay đầu hướng về Quảng Thành Tử nhìn lại, truyền âm nói, Quảng Thành Tử, ngươi mà mang theo ta Tam Bảo Ngọc Như Ý trở về Ngọc Hư Cung. Phong thần đại kiếp việc, giao do Nhiên Đăng đạo hữu chủ trì. Quảng Thành Tử nguyên bản chính kinh ngạc với tình cảnh biến hóa, lại nghe nói Chấn Nguyên Tử giảng đạo, bố trí quả nhân sớm biết, nhất thời trong lòng sinh ra ngóng trông tâm ý. Quả nhân xâm đối với hắn hiệu quả đúng là không có cường đại như vậy, thế nhưng có thể nghe một chút Chấn Nguyên đại tiên giảng đạo, nhưng là vô cùng chờ mong sự tình. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được Nguyên Thủy Tiên Tôn dặn dò, Quảng Thành Tử nhất thời trong lòng hy vọng phá diện. Đệ tử tuân mệnh. Quảng Thành Tử không hề có một tiếng động hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng chắp tay. Chính hắn cũng biết, thân là nhập kiếp người, tự nhiên là không thể trốn ở Hỏa Vân Động bên trong nghe đạo, này đại kiếp trốn là tránh không khỏi, lần này nếu là không nhân cơ hội vượt qua, ngày sau nói không chắc càng ngày càng mãnh liệt, khó có thể chống đỡ. Cũng chỉ đành cùng bực này việc trọng đại, gặp thoáng qua. Trong ánh mắt, tự nhiên có nhàn nhạt tiếc nuối tâm ý. Một bên khác Huyền Đô đại pháp sư thì lại cũng không cần Thái Thanh Thánh Nhân dặn dò, thẳng thu hồi thái cực đồ. Túi đầu đứng ở giữa không trung, nhìn theo mọi người nối đuôi nhau tiến vào Hỏa Vân Động. Đợi được Hỏa Vân Động ở ngoài lại lần nữa lắng lại. Huyền Đô đại pháp sư lúc này mới quay đầu bay về Quảng Thành Tử gật gù, thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ, hướng về Thủ Dương Sơn trở về. Quảng Thành Tử lại lần nữa tiếp nối liếc mắt nhìn Hỏa Vân Động phương hướng, lúc này mới rời đi. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, một con chim nhi vui vẻ tự Hỏa Vân Động phương hướng bay ra. Chim nhỏ phần lưng đen kịt, đuôi chim thướt tha, bạch miệng sắc, hồng móng lướt, hoa văn lô. Một bên thấp giọng kêu to, một bên không ngừng ở trong hư không lấp lóe, tựa hồ lung tung không có mục đích bình thường. Mấy cái dương cánh sau khi, càng làm một đầu đâm vào trong hư vô biến mất không còn tăm hơi. Chương 268, Nguyên Vượng Tinh Huyết chương 268, Nguyên Vượng Tinh Huyết Hỏa Vân Động bên trong. Phục Hy mọi người cấp tốc an bài xong luận đạo nơi, dẫn mọi người ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử ở Thần Nông Thị dẫn dắt đi, hướng về chính mình chỗ ngồi địa phương đi đến, vừa đi, trong mắt tràn đầy thổn thức tâm ý lại lần nữa đến Hỏa Vân Động, không nghĩ đến càng là lâu như vậy sau đó. Trấn Nguyên Tử trong lòng than nhẹ một tiếng. Hỏa Vân Động chính là Hồng Vân lão tổ đạo trường, mới bắt đầu lập xuống thời điểm vẫn là hắn Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ cùng xây dựng. Trong này nguyên khí dồi dào, linh khí dạt dào. Vẫn là Trấn Nguyên Tử lấy địa thư chỉ có thể triệu tập không biết bao nhiêu hồng hoàng linh mạch đi vào, mới vừa có Hỏa Vân Động như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh. Bây giờ Hỏa Vân Động vẫn như cũ, Trấn Nguyên Tử vẫn như cũ, Hồng Vân lão tổ cũng đã thành mọi người trong miệng truyền thuyết nhân vật. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử không khỏi quay đầu lại hướng về Thần Nông Thị liếc mắt nhìn. Thần Nông Thị trong lòng cảm động, thế nhưng hắn lại không phải chân chính Hồng Vân, chỉ có thể lặng yên truyền âm nói, đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Trấn Nguyên Tử nhưng cười không nói, cũng là cùng hắn đưa tin nói, địa hoàng lời ấy sự khác biệt. Trấn Nguyên Tử có thể không hề làm gì cả, cái gì cũng không biết đây, chỉ là giảng đạo mà thôi. Hắn xác thực là cùng Thần Nông Thị có chút nhân quả, cũng xác thực địa tiên chi đạo có cảm ngộ. Nói một hồi địa tiên chi đạo, đối với Trấn Nguyên Tử tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đặc biệt là ở thánh địa loài người Hỏa Vân Động giảng đạo, nói không chắc còn có trợ cho hắn địa tiên chi đạo giáo hóa mở rộng. Điều này cũng có thể là Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý một trong đi. Nếu như không cho mặt mũi, Phục Hy bọn họ trực tiếp ra lệnh một tiếng, để nhân tộc đa số chuyển tu địa tiên chi đạo, phụ Trấn Nguyên Tử làm đầu. Vậy bọn họ chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi? Phong Thần Đại Kiếp nhiều như vậy mưu tính, đảo đi đảo lại lại bị Trấn Nguyên Tử trong nhà. Vì lẽ đó mặc dù trong lòng nhiều hơn nữa nghi hoặc, bọn họ cũng chiếm được nhìn chằm chằm, cho tới trả giá những người quả nhân xâm. Vậy thì càng không phải chuyện. Trấn Nguyên Tử một bên truyền âm, một bên hướng về Thần Nông Thị nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt tràn đầy rào hoạt vẻ. Nay cố rào hoạt vẻ cùng đức cao vọng trọng địa tiên tri tổ thân phận vô cùng khác biệt, để Thần Nông Thị đều một trận kinh ngạc. Bận việc một trận sau khi, Trấn Nguyên Tử chính thức bắt đầu giảng giải địa tiên tri đạo. Hỏa Vân Động bên trong đông đảo nhân tộc cũng là chỉnh tề sắp xếp ở Tam Hoàng Ngũ Đế chờ một đám nhân tộc tiên hiền phía sau, ngưng thần lắng nghe. Nay đội ngũ từ Hỏa Vân Động đạo trường vẫn sắp xếp đến dưới chân núi. Phục Hy như vậy sắp xếp, xem như là đối với Trấn Nguyên Tử báo lại, cũng coi như là cho Thái Thanh mọi người tốt nhất mắt được. Lúc này Bất Tử Hỏa Sơn dưới đáy, Ân Thọ còn đang chăm chú Nguyên Phượng biến hóa. Hắn cũng không phải biết Hỏa Vân Động nơi đó chuyện đã xảy ra, cũng không biết nhân tộc vì trong bóng tối trợ hắn một cái, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có điều, nếu là Ân Thọ sau khi biết khẳng định hưng phấn vô cùng. Thần Đông Thị xin mời Trấn Nguyên Tử giúp đỡ, còn có chút hố néo xoa bóp, lo lắng di vãng tình cảm vấn đề, cân nhắc quá nhiều. Thế nhưng đổi làm là Ân Thọ, nhưng căn bản sẽ không cân nhắc cái khác quá nhiều, thậm chí không nói hai lời, thẳng đến ngũ trang quan mà đi. Đây chính là Trấn Nguyên Tử a. Nếu có thể đem Trấn Nguyên Tử giao động được, cái kia chẳng phải là lại nhiều mấy phần hy vọng thành công. Ân Thọ lời giải thích, thậm chí cũng có thể là như vậy. Hỏa Vân Động là thánh địa loài người, cũng là đại tiên huynh đệ đạo trưởng. Điều này giải thích cái gì? Trấn Nguyên đại tiên ngươi chính là chúng ta chính nhân tộc người a. Trấn Nguyên đại tiên, nếu là ngươi có thể giúp ta, sau này này địa tiên chi đạo chính là ta nhân tộc chính thống. Có điều, vào lúc này Ân Thọ còn đối với này không biết gì cả. Màu đỏ rực, mang theo một chút không linh tâm ý niết bàn chi viêm, không ngừng thu nạp dưới nền đất độc hỏa sức mạnh, cháy hừng hực. Nguyên Vượng bóng người tuy là biến mất, thế nhưng cái kia thuộc về hơi thở của nàng, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hồi lâu sau, Ân Thọ mọi người vị trí này một phương tiểu thiên điệu đống nhiên một trận lấp lóe, phản phất là này đoàn niết bàn chi hỏa cuồng hút một cái bất tử hỏa sơn sức mạnh. Trong thiên điệu đầu tiên là sáng ngời, sau đó vô số dung nham trở nên càng tối sầm. Nguyên Vượng bóng người xuất hiện lần nữa. Lần này vị trí độ tuổi lại không giống nhau, nhìn qua như nhân tộc hơn 20 tuổi thiếu phụ bình thường. Ngây ngô bên trong mang theo 3 điểm thành thục bên trong lại mang theo 3 điểm chưa qua thế sự. Xem Ân Thọ trong mắt đống nhiên sáng ngời. Đa tạ đế tân đạo hữu. Nguyên Vượng nhợt nhạt quay về Ân Thọ hành lễ. Nàng cảm nhận được lần này một lần nữa ngưng tụ thân thể đã vững chắc rất nhiều. Trong thân thể nguyên bản không ngừng tiêu đốt, phá hoại dưới nền đất độc hỏa cũng đều thuần phục hơn nữa. Từ nơi sâu xa có một luồng lâu dài khí vận hạ xuống. Cùng thiên mệnh huyền điệu vật tổ lẫn nhau so sánh, cũng không có càng nhiều, nhưng có cái khác một phen ý vị. Trong này vững chắc, dài lâu tâm ý chính là Nguyên Phượng thiếu sót nhất. Có này một phần khí vận giúp đỡ, Nguyên Phượng trạng thái nhất thời cải thiện. Không nói những cái khác, chỉ cần là điểm ấy. Liên đệ Nguyên Phượng trong lòng sinh ra kinh hỉ tâm ý ân thọ chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, đạo hữu khách khí. Lúc này, Khổng Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Phượng, từ khí tức biến hóa trên đã rõ ràng trên người nàng to lớn thay đổi. Trong mắt lộ ra kinh hỉ, vui mừng tâm ý, trong lòng kích động nghĩ, ta dằn vặt như thế hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí tâm tư. Đại vương quả nhiên là người đáng tin. Đột nhiên, Khổng Tiên bỗng nhiên quay đầu lại, quay về ân thọ liền một tập đến cùng, trong giọng nói hơi run rẩy run tâm ý, đa tạ đại vương. Ngày sau đại vương có mệnh, Khổng Tiên dám không quên mình phục vụ. Chính là liền mặt sau một mực yên lặng nhìn Cửu Tiên huyền nữ, Thanh Loan, cũng đều ở Khổng Tiên sau khi, cùng nhau quay về ân thọ hành lễ. Hai đạo âm thanh lanh lảnh cùng nhau vang lên, đa tạ đại vương. Ngày sau đại vương có cần thiết, nhưng xin phân phó. Nay một chuyến, Cửu Tiên huyền nữ cùng Thanh Loan hai người đều bị đột xung kích. Các nàng vốn là biết Nguyên Phượng vì phượng tộc, quá cũng không phải rất tốt. Thế nhưng không nghĩ đến càng là chịu đựng thống khổ như vậy. Còn có ân thọ, cũng là làm cho các nàng cái nhìn có 180 độ chuyển biến. Thậm chí vào lúc này, nguyên bản đối với Khổng Tiên loạn điểm yên ương phổ rất tức giận Cửu Thiên huyền nữ, trong lòng cũng không khỏi có chút dao động, nếu không có là đế tân, sợ là Nguyên Phượng đại nhân còn muốn ở độc hỏa bên trong giày vò. Ơn nghĩa như thế, tuy là có Khổng Tiên thái tử đi báo lại, nhưng chúng ta thân là phượng tộc, chẳng lẽ liền như thế trơ mắt nhìn. Tự hồ, trước Khổng Tiên thái tử đề nghị cũng có thể được địa phương. Trong lòng các nàng như vậy nghĩ, có thể ân thọ, Khổng Tiên lúc này đều không có tâm tư này. Tự nhiên là vậy không có ai lại lần nữa nhắc lên, làm cho các nàng chính mình chủ động đi để, vậy thì càng là lúng túng. Vì lẽ đó tạm thời cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Sau đó, ân thọ còn nói nổi lên Khương Vương hậu mọi người tu hành sự tình, Nguyên Vượng một cái đáp lại. Đạo hữu yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Hai chúng ta tộc khí vận mới liên tiếp lại, còn có rất nhiều huyền diệu biến hóa chính đang sinh ra. Đợi ta quen thuộc sau khi, liền trực tiếp đem công pháp khắc họa trong đó, sau này thân là đế hậu người nên có khí vận hộ thể, cũng là lại thiên mệnh công pháp. Nguyên Vượng lời giải thích, kỳ thực cùng với những cái khác chủng tộc huyết mạch thần thông tương tự. Có đế hậu mệnh cách người, nên có đại khí vận. Làm tự thân mệnh cách thực hiện, tức trở thành đế hậu lúc, liền có thể quyết tâm thuộc về các nàng phương pháp tu hành. Cuối cùng, Nguyên Phượng gắng gượng chính mình còn chưa làm sao vững chắc thân thể, lấy ra một giọt Nguyên Phượng tinh huyết, cười nói, thành tựu vương hậu, tự nhiên lại cùng với hắn phi tử không giống. Đạo hữu, giọt tinh huyết này liền coi như là ta tặng cho đại thương vương hậu lễ vật nhỏ đi, cũng coi như là cùng nó kết một thiện duyên. Vàng rực rỡ Nguyên Phượng tinh huyết, bị một tia niết bàn chi hỏa bao khỏa trong đó, rơi xuống ân thọ trong tay, cũng không có thiêu đốt bàn tay cảm giác, ngược lại là xem một khối ấm ngọc, không khỏi để ân thọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 269, địa hỏa tôi thể chương 269, địa hỏa tôi thể Nguyên Phượng, quả thực so với ân thọ cái này nhân hoàng còn muốn biết làm người a. Trong tay tỉ mỉ giọt này có giá trị không nhỏ Nguyên Phượng tinh huyết, ân thọ ở trong lòng cảm thán. Nàng muốn là có thể không để cập tới, không nắm. Hơn nữa lấy Nguyên Phượng hiện nay trạng thái tới nói, ân thọ cũng căn bản đều sẽ không nói tới chuyện này. Có thể nàng vẫn là lấy ra này một giọt Nguyên Phượng tinh huyết. Nói là cùng Khương Vương hậu kết một thiện duyên, trên thực tế càng quan trọng chính là lại đạt được ân thọ hảo cảm. Ân thọ lật bàn tay một cái, đem giọt tinh huyết này nhận lấy. Đạo hữu lòng tốt, vậy ta cũng sẽ không từ chối nữa. Việc này ta chắc chắn cùng vương hậu nói, làm cho nàng niệm Nguyên Phượng đạo hữu được. Nguyên Phượng cười xua tay, nói, chỉ là việc nhỏ, không đến nỗi. Ngay lập tức, Nguyên Phượng lại hỏi ân thọ ngày sau dự định. Ân thọ đúng là không hề nói gì cụ thể mưu tính, mà là nhàn nhạt nói, còn có thể làm sao? Cuối cùng muốn đương nhiên là tăng lên tự thân tu vi. Hắn hiện tại trong lòng tuy là có đại phương lược, mưu tính, thế nhưng chi tiết nhỏ bên trên nhưng cũng là đi được tới đâu hay tới đó. Cuối cùng, trong lời nói mang theo hảo hiệp tâm ý nói, ngược lại đều là kiếm mệnh. Hành tự nhiên là tốt nhất, nếu là không được, ta liền một cây bốc thiêu chết chính mình, thân tử đạo tiêu, cũng tỉnh lên phong thần bảng bị người nhục nhã. Lời nói này tuy là như vậy, nhưng chỉ là ân thọ cho thấy tâm ý của chính mình ngôn ngữ. Trên thực tế, chính ân thọ chỉ biết, hắn khả năng căn bản không có tự thiêu mà chết cơ hội. Hiện tại ân thọ có thể cùng nguyên bản không giống nhau, riêng là nói thái ớt chân nhân chết ở trên tay hắn, phong thần đại kiếp đến cuối cùng, xiển giáo thì sẽ không buông tha hắn. Huống chi, hắn tu hành cựu chuyển nguyên công đặc tính, nguyên thần hoàn toàn cùng thân thể dung hợp làm một thể, khó phân thắng bại, căn bản không có trên phong thần bảng cơ hội. Nguyên Phượng nghe vậy sau khi khẽ gật đầu, thoáng suy nghĩ một hồi sau khi nói, tu hành bên trên, ta thấy đạo hữu khí tức đặc biệt, nói vậy là tu hành vu tộc công pháp, ta cũng là không có cái gì có thể chỉ điểm. Có điều ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị. Ân Thọ đội vã ngẩng đầu, hướng về Nguyên Phượng nhìn lại. Hắn từ tu hành cựu truyền nguyên công tới nay, kỳ thực đại đa số đều dựa vào ngoại lực thôi thúc, không phải luyện hóa tinh huyết, chính là tự thân nhân hoàng khí vận gia trì. Đương nhiên, lấy Ân Thọ tự thân tình huống, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, thời gian đi chính mình lĩnh ngộ. Cựu truyền nguyên công loại này đơn giản thô bạo công pháp, ngược lại là thích hợp hắn nhất. Lúc này nghe Nguyên Phượng lời nói, nhất thời trong lòng kinh hỉ. Đối với tự thân tu vi tăng lên, ân thọ là nửa điểm đều sẽ không bỏ qua. Đạo hữu mau mau mời nói. Nguyên Phượng nhìn vẻ mặt cấp thiết ân thọ, trong lòng có chút buồn cười. Từ lúc đi vào này bất tử hỏa sơn sau khi, xuất hiện ở Nguyên Phượng trước mặt, ân thọ vẫn luôn là định liệu trước, hờ hững vô cùng dáng dấp. Lúc này đúng là hiện ra mấy phần rõ ràng dáng dấp. Trong lòng thoáng thu dọn một hồi ngôn ngữ, Nguyên Phượng liền nói, ta tuy là không biết đạo hữu tu hành loại nào công pháp, thế nhưng vu tộc pháp môn cuối cùng khẳng định là chú trọng thân thể rèn luyện. Nói đến đây lúc, Nguyên Phượng mỉm cười nở nụ cười, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Ân thọ cũng là khẽ gật đầu. Hắn cửu truyền nguyên công tu hành, đừng xem là sinh ra rất nhiều thần thông, như túng địa kim quang vân vân, thậm chí ở trong người đều mở ra nhân hoàn giới. Thế nhưng những thứ này đều là căn cứ vào sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Thân thể mạnh mẽ sau khi, thần thông tự sinh. Bởi vậy đối với Nguyên Phượng lời giải thích, rất tán thành. Nguyên Phượng thấy thế, lại tiếp tục nói, bây giờ đại kiếp mở ra, đạo hữu thời gian xác thực là không nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, rèn luyện thân thể, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Chỉ là không biết đạo hữu có ăn hay không khổ. Ân Phượng trực tiếp nở nụ cười. Này có cái gì có ăn hay không? Cùng ngày sau tử kiếp so ra, còn có cái gì khổ là hắn không thể ăn. Nguyên Phượng lúc này liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới trấn thủ nhiều năm như vậy, Nguyên Phượng tuy là chịu đủ giàn vặn, thế nhưng cũng không thể xem như là không có chỗ tốt. Bất Tử Hỏa Sơn là Hồng Hoang Thiên Địa mầm họa, là cái vấn đề lớn. Thế nhưng cũng là vô cùng vô tận sức mạnh cội nguồn. Trong đó quần quần không ngừng địa hỏa lực lượng, để Nguyên Phượng lần lượt niết bàn sống lại cũng không có vấn đề gì. Có thể thấy được sự mạnh mẽ địa phương. Vì lẽ đó, ý nghĩ của ta là đạo hữu không ngại lấy này Bất Tử Hỏa Sơn độc hỏa rèn luyện thân thể. Long đất này độc hỏa tuy là gặp làm hao mòn thân thể, thế nhưng nếu là đạo hữu vượt qua đi, tự nhiên có thể tăng lên tự thân sức mạnh thân thể. Ân Võ còn chưa nói, Khổng Tiên đúng là sốt ruột. Không thể. Bây giờ đại thương chính trực nguy cơ bên trong, nếu là đại vương có cái gì sơ suất, Khổng Tiên lo lắng cũng là bình thường. Ân Võ nếu là ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới tổn thương tự thân, ảnh hưởng không chỉ là chính hắn, là sở hữu đi theo Ân Võ, cùng Ân Võ hợp tác người. So sánh với đó, còn không bằng tiếp tục luyện hóa tinh huyết, chậm rãi tăng lên. Nguyên Vương nghe vậy, mạnh mẽ trắng Khổng Tiên một ánh mắt. Đứa nhỏ ngốc, ta còn có thể hại Đế Tân đạo hữu hay sao? Có ta ở, có Niết Bàn chi hỏa ở, như thế nào đi nữa cũng sẽ không để Đế Tân đạo hữu có tổn thương. Nguyên Phượng vừa nói, một bên trong lòng không nói gì. Đế Tân đạo hữu đến cùng cho ta này con trai ngốc quán cái gì thuốc mê, làm sao liền như thế giữ gìn hắn? Nghe được Nguyên Phượng nói như vậy, Khổng Tiên cũng ngượng ngùng nở nụ cười. Nhất thời cấp thiết, hắn đúng là quên luôn vụ này. Ân Võ thấy thế sang sảng nở nụ cười. Ha ha, nếu Nguyên Phượng đạo hữu đều nói như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng? Có điều, trước lúc này ta vẫn cần đến rất sắp xếp một hồi. Phong Thần đại kiếp thời gian cũng không phải rất dài, cũng không cách nào cho Ân Võ quá nhiều thời gian ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới tu hành. Đặc biệt là hiện tại Văn Thái Sư đi trinh phạt Tây Kỳ, càng là thời khắc then chốt. Vì lẽ đó Ân Thọ vẫn là quyết định trước tiên cùng Văn Thái Sư liên lạc một chút, an bài xong đại thương sự tình sau khi, mới có thể an tâm bắt đầu rèn luyện thân thể, tăng cường bản thân sức mạnh. Thế nhưng trước lúc này, Ân Thọ trước tiên nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, nếu không ngươi trước về Tam Sơn quan trấn thủ. Hiện nay Khổng Tuyên nhưng là Ân Thọ có thể chỉ huy động mạnh nhất sức chiến đấu, tự nhiên không cần thiết để hắn ở Bất Tử Hỏa Sơn bồi tiếp, lãng phí chính mình này một phương thực lực. Khổng Tuyên thoáng suy nghĩ sau khi, gật đầu đáp lại. Sau đó Ân Thọ vừa nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan hai người, cười nói, hai người các ngươi không ngại cũng rời đi trước đi. Theo Khổng Tuyên đồng thời, hoặc là trở về mỗi người bọn họ đến nơi, Ân Thọ đều không ý kiến. Ai biết một mực yên lặng không nói gì Thanh Loan, càng là lấy dũng khí mở miệng trước, Thanh Loan không đi. Nhân Hoàng giúp ta phụ tộc, Thanh Loan không cần báo đáp. Chờ Nhân Hoàng tu hành sau khi kết thúc, Thanh Loan nguyện làm gánh vác Nhân Hoàng trở về đại thương. Cho rằng báo lại. Thanh Loan giọng nói tuy là nhẹ nhàng, có thể trong giọng nói kiên quyết tâm ý, nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được. Nguyên Vượng cùng Khổng Tuyên nghe vậy, đều vui mừng gật đầu. Tri ân báo đáp, không thẹn là ta Phượng tộc hảo hải tử. Nguyên Vượng cười khen một câu, như là đồng ý Thanh Loan thỉnh cầu. Ân Võ hướng về Thanh Loan nhìn lại, ánh mắt cùng Thanh Loan đối diện nháy mắt sau khi, Thanh Loan lập tức cúi đầu. Hắn có chút dở khóc dở cười nói rằng, không cần phiền phức như vậy. Chính ta lại không phải là không thể trở về đại thương, ta cũng là hiểu chút đột pháp. Như thế cái hiểu điệu cô nương, hắn nơi nào còn ý tứ để người ta cho rằng máy bay riêng, cưới người ta về đại thương. Chương 270, cẩn thận thánh nhân chương 270. Cẩn thận thánh nhân Ân Thọ lời này vừa ra, Nguyên Phượng liền nở nụ cười, cười dịu dàng nói, đạo hữu có chỗ không biết, Thanh Loan tối thiện phi đột, đường dài bất tập, bây giờ đạo hữu ở Bất Tử Hỏa Sơn, cách đại thương không biết xa, nếu là có Thanh Loan giúp đỡ, tu hành sau khi cũng có thể sớm một chút trở về đại thương, như vậy chẳng phải là rất tốt? Điểm này ngược lại không là Nguyên Phượng nói chơi. Thanh Loan thành tiểu nữ hoa nương nương hầu gái, phần lớn thời gian đều là làm đưa tin hoạt, không phải là bởi vì chạy nhanh sao? Cho tới Cửu Thiên Huyền Nữ, ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian đã chứng minh chính mình ở chiến trường quân trận bên trên thiên phú. Vì lẽ đó theo Khổng Tuyên về Tam Sơn quan ngược lại cũng đúng là rất thích hợp sắp xếp. Nghe vậy, Ân Võ hơi suy nghĩ một chút, quay về Thanh Loan phương hướng hơi chắp tay, nói, như vậy liền phiền phức Thanh Loan đạo hữu. Thanh Loan vội vã cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ ửng. Nên an bài như vậy một phen, đón lấy đương nhiên phải liên hệ Văn Thái Sư, với hắn rất dặn dò một hồi, cũng hiểu rõ bây giờ tình huống. Ân Võ liền hướng về Khổng Tuyên mọi người ra hiệu một hồi, khoanh chân ngồi xuống, ý nghĩ chìm vào thân thể sau khi, rơi vào nhân đạo anh linh giúp bên trên. Xe nhẹ chạy đường quen liền liên lạc với Văn Thái Sư. Muốn nói tới nhân đạo anh linh bảng, cũng thật là dùng tốt, mặc kệ có bao xa khoảng cách, vô số thời không, chỉ cần tại đây nhân đạo anh linh bảng trên lưu lại ấn ký, liền có thể trong nháy mắt câu thông. Quả thực so với ân thọ kiếp trước radio cũng còn tốt dùng. Kiếp trước radio còn lo lắng tín hiệu không được, khoảng cách quá xa. Mà nhân đạo anh linh bảng dựa vào chính là nhân tộc khí vận sông dài. Chỉ cần sông dài vẫn như cũ, liền căn bản không lo lắng những vấn đề này. Đợi được cùng Văn Thái Sư liên lạc trên sau khi, ân thọ trực tiếp hỏi, Văn Thái Sư, bây giờ tình huống làm sao? Văn Thái Sư vẫn như cũ sao hành quân trên đường, vẫn không có thể chạy tới Trương Quế Phương nơi. Thế nhưng đối với Trương Quế Phương nơi nào tình huống, cũng đều rõ như lòng bàn tay, lúc này liền cùng ân thọ giới thiệu một phen, khởi bẩm đại vương. Mấy ngày nay hai vị vương tử liên tiếp xuất chiến, ỷ vào pháp bảo hung uy để Trương Quế Phương liên tục bại lui. Ân Giao càng là suýt chút nữa một tấn đem Phong Lâm đập chết, may mà nguy cơ thời gian Trương Quế Phương ra tay giúp đỡ, mới lưu một cái mạng. Trương tướng quân cũng có chút làm khó dễ. Dù sao cũng là hai vị vương tử, hắn lại không thể hạ tử thủ. Vì lẽ đó tình huống chỉ có thể như thế rằng co. Ân Giao, Ân Hồng hai người ra tay thời gian, càng là không hề nể mặt mũi bình thường. Khiến cho Văn Thái Sư đều có chút kinh ngạc, đại vương sẽ không phải đoán sai chứ? Nếu là hai chàng này có lòng ở Tây Kỳ ẩn nút, vì sao đối chiến thời gian hung ác như thế? Phong Lâm dị thuật đều phải bị Ân Giao phá bỡ, trong miệng phun ra Hồng Châu đánh vào phiên thiên ấn bên trên, chia năm xẻ bảy. Người tuy là cứu, có thể một thân thực lực cũng đi tới hơn nữa, bị thương nặng. Ân Thọ nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động. Chẳng lẽ ta thật sự đoán sai? Không đúng. Ân Giao muốn thật là có sát tâm, phiên thiên ấn tế lên, như thế nào khả năng có Phong Lâm sống sót cơ hội? Như vậy xem ra, cũng như là cố ý biểu hiện, vì là chính là thu được Tây Kỳ tín nhiệm. Nghĩ tới đây, Ân Thọ liền vội vàng nói, Văn Thái Sư, việc này nói không chắc còn có ẩn tình. Ngươi mà mau chóng đi bảo, cùng Ân Giao trong bóng tối liên lạc một phen. Mặc kệ hắn đến cùng làm sao nghĩ tới, chỉ cần tự mình hỏi một chút liền tự nhiên biết rõ. Sau đó lại sẽ chính mình chuẩn bị rèn luyện thân thể, cần không ít thời gian sự tình báo cho. Khoảng thời gian này, liền dựa cả vào Văn Thái Sư. Ta đã để Khổng Tuyên mau chóng chạy về, nếu là có đối phó không được đối thủ, Văn Thái Sư tuyệt đối không nên miễn cưỡng, tính mạng trọng yếu nhất, nhất định phải đi tìm Khổng Tuyên giúp đỡ. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Nhất thời được mất đều không quan trọng, người ở quan trọng nhất. Ân Thọ có vẻ hơi cằn nhằn dặn dò, hắn là thật sợ Văn Thái Sư lại cùng nguyên bản như thế, mất mạng Tuyệt Long Lĩnh. Thật vất vả như thế hoàn toàn trung thành, lại đắc lực trợ thủ, đương nhiên phải hảo hảo bảo vệ, tuyệt đối không thể mất đi. Văn Thái Sư tự nhiên lại bị cảm động rối tinh rối mù, vội vã đáp lại. Ngay ở Ân Thọ đang chuẩn bị kết thúc thời điểm, đột nhiên Văn Thái Sư lại nói, đúng rồi, đại vương, mấy ngày trước chiều ca khí vận phun trào, thật giống liền hỏa vân động bên kia cũng bị kinh động, phát sinh hiểu rõ không được sự tình, chỉ có điều ta cần trấn thủ đại quân, không thể đi vào điều tra, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Khí vận phun trào này rất bình thường. Ân Thọ cùng Phượng tộc lời thề, vương hậu bọn họ cũng phải đặc thù mệnh cách, khí vận cũng là có đại biến, nhưng là hỏa vân động như thế nào gặp có động tác gì? Ta cùng Phượng tộc lời thề thời điểm, nhân tộc tiên hiền cũng không đi ra phản đối a, cực kỳ thuận lợi liền hoàn thành rồi, thậm chí các thánh nhân cũng đều không ra tay can thiệp. Vì lẽ đó hỏa vân động bên kia có thể có động tĩnh gì? Chẳng lẽ ta như thế thuận lợi cùng Phượng tộc lời thề, có bọn họ ở sau lưng ra tay? Ân Thọ trong lòng kinh ngạc. Trên thực tế, cùng Phượng tộc lời thề Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không có ra tay, bởi vì Ân Thọ thực sự là khiến cho quá nhanh. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả các thánh nhân đều không thể phản ứng lại. Ai có thể nghĩ tới, Ân Thọ dĩ nhiên chạy đi tìm Nguyên Phượng. Bây giờ Phượng tộc như thế tình huống, Nguyên Phượng còn hãm sâu bất tử hỏa sơn. Cùng Phượng tộc mặc dù là liên hợp thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng, hỏa vân động xác thực là gây ra động tính rất lớn. Vì là Ân Thọ liên lụy trụ thánh nhân tinh lực, để bọn họ hoàn mỹ đến đây cẩn thận điều tra trong này nhân quả. Trong bóng tối đối với Ân Thọ có rất lớn trợ lực. Có điều hiện tại cũng không phải xoắn suýt việc này thời điểm, Ân Thọ chỉ được nhàn nhạt nói, không sao, mặc kệ hỏa vân động bên kia phát sinh cái gì. Khẳng định đối với chúng ta hữu ích vô hại chính là, chúng ta làm chính mình, hỏa vân động có cái gì mưu tính cũng mặc bọn họ đi làm. Hắn mặc dù là không biết hỏa vân động chuyện đã xảy ra, thế nhưng đối với hỏa vân động các tiên hiền vẫn là hết sức tín nhiệm. Bị các thánh nhân cầm cố, mặc kệ là người nào nhân tộc, trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực, nếu là không có cơ hội cũng là thôi, có cơ hội nhất định phải phấn khởi phản kích. Tam Hoàng Ngũ Đế từng đợi một người, người nào không đều là đang cố gắng thúc đẩy nhân tộc tự chủ. Sau đó Ân Thọ lại rất phiền phức căn dặn Văn Thái Sư vài câu, liền tách ra liên lạc. Ân Thọ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, ngươi mà trước tiên trở về đi, bây giờ quả nhân thủ hạ thực lực của ngươi mạnh nhất, nhất định phải giúp quả nhân xem trọng Văn Thái Sư bọn họ. Khổng Tuyên ôm quyền đáp lại, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị. Đại vương yên tâm, có ta Khổng Tuyên ở, cái khác không nói, tuyệt đối không cho Tây Kỳ hướng về Triều Ca bước vào một bước. Lời này ngược lại không là nói dối. Nguyên bản đại thế bên trong chính là Khổng Tuyên trấn thủ Kim Cây Lĩnh, để Tây Kỳ đại quân nửa bước không thể đi tới. Cuối cùng vẫn là chuẩn đề thánh nhân ra tay. Nghĩ tới đây, Ân Thọ không khỏi bật thốt lên, cẩn thận thánh nhân. Khổng Tuyên hơi nhướng mày, lời này Ân Thọ không phải là lần thứ nhất nói ra, chẳng lẽ trong này thật sự có duyên cớ gì? Trước Ân Thọ nói thời điểm, hắn còn có chút không phản đối, phong thần đại kiếp thánh nhân làm sao có khả năng thân tự hạ tràng, cái kia chẳng phải là quá không biết xấu hổ. Có thể càng khó được lần nữa đề cập, hắn cũng không thể không để ở trong lòng. Lúc này ông quyền nói, đại vương không cần lo lắng, Khổng Tuyên biết được. Sau đó lại lần nữa không muốn hướng về Nguyên Phượng hành lễ, trong mắt thâm thủy ánh sáng trong trẻo. Nguyên Phượng hướng về Khổng Tuyên ôn hòa cười, khẽ gật đầu. Con ta không cần lo lắng, có đại vương này một tia nhân tộc khí vận giúp đỡ, ta đã tốt lắm rồi. Chính ngươi cũng là phải cẩn thận. Đại kiếp bên trong, cũng mặc kệ ngươi là cái gì cân cước. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, thân thể loáng một cái hóa thành ngũ sắc thần quang, đem Cửu Thiên Huyền Nữ bao lấy. Hai người hướng về Bất Tử Hỏa Sơn ở ngoài, bắn nhanh mà đi. Chương 271, Thô Bạo Nguyên Phượng. Chương 271, Thô Bạo Nguyên Phượng. Đợi được Khổng Tuyên bọn họ rời đi sau khi, Ân Phọ đang chuẩn bị nói với Nguyên Phượng, chúng ta bắt đầu đi. Đã thấy Nguyên Phượng một mặt vẻ mặt lo lắng, chau mày suy tư dáng dấp. Nguyên Phượng đạo hữu. Ân Phọ nhẹ nhàng hô một tiếng. Nguyên Phượng ở Khổng Tuyên trước khi đi, còn một bức cười tủm tỉm dáng dấp, làm sao Khổng Tuyên đi rồi lập tức liền lo lắng lên. Chẳng lẽ đúng là con đi ngàn dặm mẹ lo âu? Nguyên Phượng nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn kỹ Ân Phọ. Đạo hữu trước nói lời kia là gì ý tứ? Khổng Tuyên không có coi là chuyện to tát, lo xa nhất bên trong cảnh giác. Có thể Nguyên Phượng liền hoàn toàn không bình thường, nàng là thật sự biết thánh nhân rất có khả năng ra tay. Cái gì mặt mũi không mặt mũi? Tình thế có lợi cho bọn họ, tự nhiên cao cao ngồi dậy. Một bức chính nghĩa lâm nhiên, không tranh với đời dáng dấp. Ngươi nếu là xâm chiếm hắn chỗ tốt, đoạt hắn khí vận, ngươi nhìn lại một chút. Không thân tự hạ chàng mới là lạ. Như ngày hôm nay địa đã mấy trận đại kiếp, mỗi một lần lượng kiếp đều sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất, long hán đại kiếp nạn để tam tộc sa sút, Hồng Quân đạo tổ nhảy một cái trở thành hồng hoang vị thứ nhất thánh nhân, Tử Tiêu cung giảng đạo. Vu Yêu đại kiếp nạn thì lại để Vu Yêu hai tộc suy yếu, từ đây tiến vào thánh nhân trị thế thời đại. Cho tới hiện tại phong thần đại kiếp, nhân tộc hưng thịnh, không làm được chính là dựa vào lần này đại kiếp lực lượng, nhân đạo xuất thế. Nếu như lời nói như vậy, các thánh nhân không muốn khống chế nhân đạo, thiên ở người trên, vẫn là thiên địa nhân ba đạo thế ba chân vạn, liền nhìn đại kiếp đến tuột cùng làm sao phát triển. Vì lẽ đó, Ân Phọ như thế nói chuyện Nguyên Phượng lập tức trong lòng lo lắng lên. Nàng biết trước mắt nhân hoàng sẽ không bắn tên không đích. Lời này cũng khẳng định không chỉ là thuận miệng nói cái gì, tất nhiên là có duyên cớ. Ân Phọ nhưng có chút chần chừ. Có muốn hay không nói sao? Nhìn thấy Ân Phọ sắc mặt làm khó dễ địa phương, Nguyên Phượng trực tiếp nói, đạo hữu nếu là biết chút ít cái gì, cứ nói đừng ngại. Ta Nguyên Phượng tuy là thực lực suy sụp, có thể nơi này vẫn là ở ta nắm trong bàn tay, mặc kệ đạo hữu nói cái gì đều sẽ không vì người khác biết. Cũng không cần lo lắng thánh nhân lòng sinh cảm ứng. Câu nói sau cùng, Nguyên Phượng đặc biệt nhấn mạnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Phọ. Nói đều nói đến đây mức, Ân Phọ tự nhiên cũng không thể tiếp tục cẩn giấu, có điều hắn cũng đến thay cái thuyết pháp. Cũng không thể nói thẳng, ta biết xu thế tương lai, chuẩn đề thánh nhân gặp ra tay với Khổng Tuyên chứ. Vậy thì càng thêm giải thích không rõ ràng, còn bại lộ Ân Phọ bí mật lớn nhất. Thoáng đắn đo một phen, Ân Phọ mới lên tiếng nói, theo ta được biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thánh nhân trong bóng tối có hiểu ngầm. Chuẩn đề vì hắn ra tay, hoang loạn ta thần trí, cũng là sau lưng, đại thương các nơi nhắc lên náo loạn, để báo đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ ngầm thừa nhận chuẩn đề thánh nhân từ phương Đông độ hóa một nhóm đệ tử. Bây giờ đại thương cảnh nội, còn có ai có thể so với Khổng Tuyên kinh tài tuyệt diễm? Hơn nữa Khổng Tuyên xuất thân cao quý, tự có khí vận tại người, quả thực là Tây Phương giáo thiếu thốn nhất nhân tài. Ân Phọ cũng chỉ có thể nói như vậy. Nghe vậy, Nguyên Phượng bên trong sắc mặt trầm xuống. Nàng tuy rằng kỳ quái Ân Phọ làm sao sẽ biết những này, thế nhưng trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Chuẩn đề cái này không biết xấu hổ, lại dám mơ ước con ta. Ân Phọ nhất thời trợn mắt lên, kinh ngạc vô cùng. Từ bắt đầu đến hiện tại, Nguyên Phượng mặc kệ là cái gì hình tượng đều đoan trang, đại khí. Không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên trực tiếp mở mắng, điều này là bởi vì Khổng Tuyên đi rồi, vì lẽ đó Nguyên Phượng mới có thể thả ra sao. Nguyên Phượng nhìn thấy Ân Phọ kinh ngạc vẻ mặt, lại là nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, đạo hữu không nên kỳ quái, ta bình sinh là nhất không lọt mắt này chuẩn đề. Mấy lần đại kiếp, cái tên này sau lưng đều làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Ngươi đừng muốn cảm thấy cho hắn hiện tại trở thành tiên đạo thánh nhân, một bức trách trời thương người dáng dấp. À, Nguyên Phượng một bên cười, một bên cùng Ân Phọ giải thích. Sau một khắc, ánh mắt liền sắc bén vô cùng, trong con ngươi lại vô cùng lửa cháy bừng bừng tựa hồ đang cháy hừng hực. Nay chuẩn đề nếu là dám đối với ta nhi ra tay, a, ta liền trực tiếp dẫn Bất Tử Hỏa Sơn, xông thẳng phương Tây Tu Di Sơn. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể làm gì ta. Lời nói này nói ra, Nguyên Phượng trên người rốt cục lại xuất hiện đã từng hồng hoang bá chủ khí thế. Ta chờ xuất lĩnh tam tộc, phạt diệt khai thiên hung thú, thanh danh chấn động hồng hoang thiên địa thời điểm, huynh đệ các ngươi hai người còn không biết ở thế giới phương Tây cái góc nào miêu đây, ta gặp sợ các ngươi. Có bản lĩnh trực tiếp chém ta, chính các ngươi đến trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Ân Phọ trong mắt nhất thời thần quang lấp lóe. Có như thế một vị ở, chuẩn đề thánh nhân làm sao có khả năng dám thật sự đối với Khổng Tuyên làm những gì? Không trách bị Khổng Tuyên ướt, đều không trực tiếp chém giết. Ngược lại là phụng chi vì là Phật mẫu tôn làm Khổng Tước Đại Minh Vương. Phòng trưng trong này thì có lo lắng Nguyên Phượng tức giận duyên cớ. Ân Phọ lúc này hơi xúc động cười nói, ha ha. Hiện tại ta ngược lại thật ra cảm thấy thôi, có Nguyên Phượng đạo hữu ở, Khổng Tuyên chắc chắn sẽ không có việc. Thanh Loan ở phía sau bên trong góc, yên lặng nghe. Trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Một mặt trong lòng vì là Khổng Tuyên lo lắng, vì là Nguyên Phượng lo lắng. Như thế nào đi nữa nói, chuẩn đề đều là thánh nhân tồn tại. Nguyên Phượng mặc dù nói thô bạo, nhưng là có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Trung quy không phải biện pháp giải quyết tốt nhất, quay đầu lại Nguyên Phượng đại nhân chính mình cũng lạc không tới cái gì tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Loan trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, có thể hay không đi cầu một cầu nữ hoa nương nương. Thế nhưng cái ý niệm này mới một đời ra, liền bị chính Thanh Loan bóc cắt. Ai? Ta có gì đức hà có thể thỉnh cầu nữ hoa nương nương? Không khỏi, trên mặt lộ ra khổ não vẻ mặt. Nguyên Phượng hướng về Thanh Loan nhìn bên này một ánh mắt khẽ động nhưng không hề nói gì, mà là trực tiếp quay về Ân Thọ vung tay lên, cười nói, quên đi, trước tiên không nói những thứ này. Đạo hữu thời gian cấp bách, vẫn là mau mau bắt đầu rèn luyện thân thể trọng yếu. Nàng mới vừa nói, cũng là cuối cùng không có cách nào biện pháp. cũng không thể bị người được đà lần tới, còn muốn yên lặng chịu đựng. Chính mình nhi tử đều bị chém, đưa lên phong thần bảng, cái kia nàng như thế vô số năm khổ sở dày vò, lại có ý nghĩa gì? Có điều, biện pháp tốt nhất vẫn là mau chóng tăng lên ân thọ thực lực. Dù sao cùng thánh nhân đối kháng, thay đổi thiên đạo đại thế chủ yếu nhất chính là trước mắt vị này nhân hoàng. Nếu là đế tân ra sức, nàng nơi nào còn cần đi lo lắng Khổng Tuyên. Ngược lại nàng là thấy rõ, trước mắt nhân hoàng đế tân đối với Khổng Tuyên cực kỳ coi trọng, hơn nữa trong lời nói tựa hồ còn có mặt khác lưu tính. Ân thọ cũng khẽ gật đầu, nói, được, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lập tức, nguyên vượng quanh thân khí tức phun trào. Trong thân thể vô số lực lượng pháp tắc bắt đầu lưu chuyển, cả người trong nháy mắt bị niết bàn chi hỏa bao phủ, bóng người đều biến mông lung. Theo nguyên vượng động tác, nay một mảnh tiểu thiên địa đột nhiên sáng sủa rất nhiều. Hướng về bốn phía nhìn lại, vô số minh ám lập lòe, tần suất càng ngày càng cao, hiển nhiên là nguyên vượng đã toàn lực lấy ra bất tử hỏa sơn sức mạnh, hướng về nơi này thiên địa hội tụ. Chỉ chốc lát, ân thọ liền cảm giác nóng rực vô cùng. Nơi này không gian đều không ngừng bặm mèo lên. Hiện tại không có Khổng Tuyên bảo vệ, ân thọ chỉ có thể chính mình phòng ngự, điều chuyển nguyên công ầm ầm vận chuyển lên. Ở ân thọ trên thân hình, nổi lên một lớp bụi sắc hào quang. Ở sau người hắn, Thanh Loan cũng là đội vã vận lên pháp lực chống đỡ, lại bị Nguyên Phượng vùng tay lên trực tiếp thu hồi, không biết đặt ở nơi nào. Nguyên Phượng vẻ mặt biến nghiêm nghị, nhìn ân thọ nói rằng, hôm nay, ta lợi dụng nhất bản chi hỏa vì là lô, dưới nền đất độc hỏa vì là tuổi. Trợ đạo hữu càng trên một tầng. Tiếng nói còn hạ xuống. Phất tay liền hướng về ân thọ đánh ra một tảng lửa, nhất bản chi hỏa hóa thành quảng trường, trái phải hai đạo phượng hoàng bóng mở, hướng về ân thọ xoay quanh mà tới. Ầm. Rơi vào ân thọ trên người. Trong nháy mắt phần thiên diệt địa sức mạnh hướng về ân thọ trong thân thể chui vào. Chương 272, lửa cháy bừng bừng đốt người. Chương 272, lửa cháy bừng bừng đốt người. Sau một khắc, ân thọ chỉ cảm thấy cả người nóng rực vô cùng, cả người rơi vào vô cùng vô tận trong biển lửa. Cửu chuyển nguyên công sức mạnh đang không ngừng vận chuyển. Vừa mới bắt đầu, mỗi xâm nhập một tia ánh lửa đều bị chín cửu chuyển nguyên công luyện hóa, thu nạp. Thế nhưng những này hỏa đến quá nhanh, vô cùng vô tận. Cho tới ân thọ cửu chuyển nguyên công cũng không kịp thu nạp, chỉ có thể mang theo nguồn sức mạnh này tại thân thể bên trong không ngừng quay vòng, mỗi một tia máu thịt đều bị bốc hơi, xé rách, sau đó niết bản chi hỏa xâm nhập, trong nháy mắt chữa trị. Ân thọ thân thể chậm rãi xâm nhiễm phải một luồng huyền diệu vô cùng khí tức, tựa hồ mơ hồ có biến hóa, ở trong đó sắp sửa sinh thành. T. Ân thọ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước Nguyên Phượng hỏi có thể ăn được hay không này bị đắng. Thế này sao lại là tu luyện? Quả thực là đem chính mình thân thể cho rằng pháp bảo bình thường, không ngừng rèn luyện, rèn đúc. Trước lúc này, Ân thọ cựu chuyển nguyên công đã đạt đến 6 chuyển công thành, dựa theo tiên đạo cảnh giới phân chia chính là Thái Ất Kim Tiên, đồng thời ở trong người mở ra nhân hoàng giới, đặc biệt là ở Hỗn Độn Châu nhét vào sau khi. Nhân hoàng giới đã là một cái thế giới chân chính mô hình. Theo nhiều lần như vậy thực lực tăng lên, ân thọ thân thể cũng là sinh ra rất nhiều thần thông. Như hắn thường dùng nhất túng địa kim quang thần thông, còn có luyện hóa tổ long tinh huyết đoạt được thống ngự thủy chi pháp tắc thần thông, cưới mây đập gió, hô mưa gọi gió các loại, còn có cùng khí vận tương quan khí vận kim long thần thông, cùng với bên trong hồng hoang thường gặp nhất pháp thiên tượng địa. Ân thọ thực lực đã xem như là cực kỳ cường hãn. Ở phong thần đại chiến bên trong, cũng đều có thể phát huy được tác dụng, không chỉ là bia đỡ đạn cấp bậc, nhưng trung quy vẫn là chênh lệch một chút. Bởi vậy, cứ việc độc lửa đốt thân, thống khổ vô cùng. Ân thọ vẫn là chết chết cắn răng kiên trì, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp đem ý nghĩ chìm vào nhân hoàng giới bên trong, rơi vào Hỗn Độn Châu bên trên. Lúc này Hỗn Độn Châu cùng 24 viên Định Hải Châu lẫn nhau liên quan, lấy một loại huyền ảo vô cùng nhịp điệu ở nhân hoàng giới trung tâm, không ngừng xoay tròn. Theo ân thọ thân thể bị dưới nền đất độc hỏa không ngừng tiêu đốt, cái này vững chắc vô cùng hệ thống tựa hồ chịu đến kích thích bình thường. Xung quanh 24 viên Định Hải Châu càng là tăng nhanh xoay tròn. Hỗn Độn Châu cũng là càng thêm kịch liệt phóng thích màu xám hỗn độn chi lực. Bá, ân thọ thân thể dĩ nhiên như là đột nhiên bạo phát một luồng cường hãn thôn vệ chi lực, đem vô số trong máu thịt dưới nền đất độc hỏa điên cuồng lấy ra. Nhất thời, Hỗn Độn Châu cùng 24 viên Định Hải Châu chu vi liền bao phủ nồng nặc vô cùng hỏa lực, ở nhân hoàng giới trung tâm, dường như một vòng sáng chói rực rỡ đại nhật bình thường, hướng về này mới nho nhỏ thế giới tùy ý ôn hòa hào quang. Có như thế một phen dị động, ân thọ thân thể ở ngoài ánh sáng nhất thời tối sầm lại. Hỏa lực đều thấp rất nhiều. Ồ, Đế Tân đạo hữu thân thể như thế cường hãn sao? Dĩ nhiên tiêu hao khổng lồ như thế. Vẫn chăm chú nhìn chằm chằm ân thọ, coi chừng hắn Nguyên Phượng, thấy thế trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì ân thọ công pháp đặc thù, thân phận đặc thù, mặc dù là Nguyên Phượng cũng không cách nào đưa mắt thăm dò vào ân thọ trong cơ thể, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thân thể ngoại bộ biến hóa. Có điều nàng cũng không lo lắng, có niết bàn chi hỏa ở, Nguyên Phượng không sợ ân thọ có tổn thương gì, nhưng là lượng lớn dưới nền đất độc hỏa đột nhiên hết sạch, liên đệ Nguyên Phượng kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Nguyên Phượng cắn răng lẩm bẩm nói, "Hừ, không sợ ngươi có thể sử dụng bao nhiêu? Nay bất tử hỏa sơn từ khai thiên ban đầu liền tích lũy sức mạnh, chẳng lẽ còn sợ ngươi phu phí?" Lúc này quanh thân ánh lửa lại lần nữa hơi ngưng lại, sức mạnh to lớn hướng về vùng trời nhỏ này ở ngoài bao phủ mà đi, nhất thời lại có vô cùng vô tận dưới nền đất độc hỏa bị dẫn dắt mà đến, hai người xuất ra địa phương nhất thời thành vô biên vô hạn biển lửa. Ân thọ bên này ở rèn luyện thân thể, Tam Thanh bị mời đến Hỏa Vân Động bên trong nghe đạo. Thế nhưng phong thần đại tiếp phát triển, cũng không vì là này hai nơi biến hóa dừng lại, thiên đạo đại thế vẫn như cũ ở từ từ hướng về trước trải ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào Hỏa Vân Động trước, đối với Quảng Thành Tử có dặn dò. Đợi được Quảng Thành Tử trở về Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung trước, Quảng Thành Tử trong lòng xoắn xuýt một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh là để Nhiên Đăng đạo nhân chủ trì đón lấy phong thần việc, điều này làm cho vẫn bị được sủng ái yêu, bị cho rằng là 12 kim tiên vị đầu tiên quảng thành tử làm sao có thể tiếp thu. Hắn một cái rưỡi đường tiến vào gia hỏa, chúng ta còn cũng phải nghe hắn. Quảng thành tử trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy nào có loại này đạo lý. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói không thể không nghe, chần chờ hồi lâu sau, vẫn là mệnh Bạch Hạc đồng tử mời đến Nhiên Đăng đạo nhân. Chờ Nhiên Đăng đạo nhân sau khi đến, quảng thành tử bất đắc dĩ hướng về Nhiên Đăng đạo nhân chắp tay. Lão sư hiện nay ở Hỏa Vân động luận đạo. Trước khi đi dặn dò, phong thần đại cục do người không chế. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng một khổ. Hắn cũng không có quảng thành tử tâm tư như thế, cảm thấy người đoạt được nắm những việc này là cái gì thật việc xấu. Ngược lại là sợ như sợ cọp. Phong thần trong lúc, tiếp khí tràn ngập. Nếu là có thể, hắn tại sao phải chạy đến nhân gian đi tập hợp cái này náo nhiệt, không cẩn thận liền vào cướp bên trong. Thế nhưng ở quảng thành tử trước mặt, Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là duy trì ý cười nhàn nhạt. Chỉ là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, trưởng giáo thánh nhân dặn dò, Nhiên Đăng lĩnh mệnh. Có điều, Nhiên Đăng đạo nhân tuy rằng lĩnh mệnh, nhưng cũng không muốn liền chính mình đem tất cả mọi chuyện ôm đồn hạ xuống, như vậy không chỉ có chính mình phiền phức, còn không duyên cớ đắc tội rồi quảng thành tử mọi người. Lúc này lại tiếp tục nói, trưởng giáo thánh nhân như vậy nhìn hợp mắt ta Nhiên Đăng, đem việc này bàn giao cùng ta. Có thể Nhiên Đăng kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện vẫn phải là dựa vào quảng thành tử đạo hữu, đến thời điểm kính xin quảng thành tử đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lời nói này, nói quảng thành tử trong lòng thoáng ngất tiếp, cũng là khẽ gật đầu, dễ bàn, dễ bàn. Lập tức liền đem mình cùng Xích Tinh tử, đồng thời đem đệ tử phái đi giúp đỡ Tây Kỳ sự tình nói rồi một hồi. Sau khi nói xong, quảng thành tử chân mày hơi nhíu lại. Hai người bọn họ cầm ta chờ pháp bảo, theo lý thuyết cũng không địch thủ. Làm sao đến hiện tại còn không kiến công? Bây giờ Tây Kỳ cùng Trương Quế Phương binh mã vẫn như cũ đang đối đầu. Chỉ là tổn thương phong lâm, vậy coi như là cái gì thành tích? Phong thần đại kiếp, quan trọng nhất chính là lấp kín phong thần bảng, không nhiều chém giết chút đại thương người, đưa bọn họ trên phong thần bảng. Coi như là trực tiếp đánh tới triều ca cũng vô dụng thôi. Nghe đến đó, Nhiên Đăng đạo nhân con mắt khẽ động. Lúc này quay về quảng thành tử nói, quảng thành tử đạo hữu, có một chuyện Nhiên Đăng không biết có nên nói hay không. Quảng thành tử tao mày. Đạo hữu nhưng nói không sao cả. Nói chuyện ấp a ấp đúng làm chi, quảng thành tử chính là không thích Nhiên Đăng đạo nhân này cố làm ra vẻ bí ẩn dáng dấp. Sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân thoáng đắn đo sau nhân tiện nói, này ân giao, ân hồng đều là đại thương vương tử, có thể hay không bọn họ sau khi xuống núi bị đại thương người quên phản. Nếu không thì, vì sao vẫn không xây cất công? Quảng thành tử nghe vậy sững sờ, thế nhưng rất nhanh lắc đầu. Ngươi nói ta đây đã sớm cân nhắc qua. Yên tâm đi, huynh đệ bọn họ hai người xuống núi trước đều gửi qua độc thể, nếu là phản loạn ổn thỏa chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, ta cái kia phiên thiên ấn là không phải là dễ cầm như vậy. Có điều, bị như thế Nhiên Đăng đạo nhân vừa nói như thế, quảng thành tử cũng trong lòng có chút lo lắng, lúc này liền quyết tâm xuống núi đi xem tình huống cụ thể. Một bên khác, Văn Thái sư bị ân thọ sau khi phân phó, cũng là càng ngày càng cấp bách muốn cùng ân giao, ân hồng hai huynh đệ người gặp lại, làm rõ bọn họ đến cùng là cái gì ý nghĩ. Chương 273, Tử Nha Mưu Kế. Chương 273, Tử Nha Mưu Kế. Tây Kỳ đại doanh bên trong. Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ hai người cùng ở một phòng, hai người đều đang ngồi điều tức tự thân. Một lát sau khi, Ân Hồng thấy hôm nay tu hành đã không hiệu quả gì, liền tản đi tự thân pháp lực, có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Thân phận của bọn họ là tù, tự thân nhân quả quá to lớn. Tự thân cũng là có đại thương khí vận ở, vì lẽ đó rất khó không chịu đến cái dày, con đường tu hành cũng không hề tưởng tượng như vậy thông thuận, cái này cũng là vì sao hai người tu hành lâu như vậy còn chưa vào thiên tiên cảnh giới. Nếu không có là trên tay những bảo vật này, ở Tây Kỳ đại doanh bên trong đều không chen mồm vào được. Ân Hồng sững sờ nhìn một hồi chính mình huynh trưởng, đầy mặt trầm tư tâm ý, quá một hồi lâu Ân Giao cũng là mở mắt ra, nhìn thấy đệ đệ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Lúc này trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói, trên mặt ta có vật gì không? Ngươi như thế nhìn chằm chằm ta xem. Ân Hồng đội vã thu hồi ánh mắt, làm bộ vô sự phát sinh bình thường, đã nghĩ cười ha hả ôn quá khứ. Thế nhưng hắn kế mặt, làm sao có khả năng trốn quá Ân Giao con mắt. Được rồi, ta còn không biết ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Ân Hồng cười hì hì, thế nhưng là không có ngay lập tức nói chuyện, mà là trầm ngâm hồi lâu. Rốt cục, Ân Hồng mở miệng hỏi, "Huynh trưởng, ngươi đến cùng tính toán gì?" Ân Giao hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chú. "Ngươi lời này có ý gì?" Ân Hồng than nhẹ một tiếng, lúc này âm thanh trở nên càng ngày càng nhẹ, làm như xì xào bàn tán bình thường. "Trước ngươi làm sao không trực tiếp đánh giết cái kia Phong Lâm? Người khác không biết, ta nhưng là thấy rõ, chỉ cần huynh trưởng đồng ý, phiên thiên ấn hạ xuống cái kia Phong Lâm tất nhiên là óc nứt toát, chết không thể chết lại. Nơi nào còn có thể cho Trương Quế Phương cứu hắn cơ hội?" Lại liên tưởng đến trước, Ân Giao cố ý đối với hắn dặn dò. Ân Hồng trong lòng nhất thời có không tốt ý nghĩ. Huynh trưởng cũng không phải là muốn phản loạn lão sư, đứng ở đại thương bên kia chứ. Một nhớ tới này, Ân Hồng không nhịn được liền nói, "Huynh trưởng, chúng ta xuống núi trước nhưng là gửi qua độc thể. Lão sư bọn họ thần thông quảng đại, nếu là biết được chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta." Ân Giao trầm mặc nhìn chính mình cái này đệ đệ hồi lâu, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn đối với Phong Lâm dưới nặng tay, tự nhiên là muốn bỏ đi Tây Kỳ mọi người hoài nghi, đặc biệt là Dương Tiễn. Từ ngày kia sau khi Dương Tiễn lại như là ba con mắt đều đặt ở trên người hắn bình thường, tuy là cả ngày nói cười yến yến răng dấp, xem ra cùng Ân Giao cũng càng ngày càng thân mật, nhưng Ân Giao lại biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cũng chính là ra tay với Phong Lâm sau khi, Dương Tiễn mới thoáng thả lòng một chút đối với hắn quản chế. Nhà Ân Giao trong lòng vẫn ở nói thầm, làm sao mới có thể đem tin tức chuyển cho đại thương, để Văn Thái Sư đi vào cứu Vân Hoa Tiên Tử, thu rồi Dương Tiễn người này. cũng tỉnh hắn mỗi ngày như thế nhìn mình, khiến cho trên người mình cùng dài ra đâm bình thường không dễ chịu. Cũng không định đến, chính mình ngàn ra vạn điểm càng là bại lộ ở chính mình anh em ruột trong mắt. Cũng đúng, huynh đệ trong lúc đó vốn là quen thuộc vô cùng, càng là huyết thống liên kết, nhất định có thể nhận biết có nhiều vấn đề đến. Nhưng Ân Giao vẫn là không muốn để cho Ân Hồng liên lụy vào. Hai huynh đệ người, một người phấn khởi phản kháng, một người lặng lẽ cầu, luôn có thể hoạt một cái chứ. Đây là Ân Giao ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn mới có trước đối với Ân Hồng những người thuyết pháp. Lúc này, Ân Giao cao mày nói nhăng gì đấy? Không nên suy nghĩ bậy bạ nhiều như vậy. Nhớ kỹ ta trước lời nói, vạn sự lấy bảo toàn chính mình làm đầu. Ân Hồng nhất thời kích động đều muốn đứng lên đến. Nhưng là, không cái gì nhưng là, ta người huynh trưởng này nói không có tác dụng. Ân Giao cuối cùng vẫn là hung hăng đem Ân Hồng ý nghĩ đè xuống. Hai huynh đệ nhất thời không nói gì, ở trong doanh trướng yên lặng ngồi, đều cúi đầu không nhìn tới đối phương, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Quá hồi lâu, có lính liên lạc đến đây. Khương Tử Nha triệu tập mọi người, chuẩn bị lại lần nữa tấn công. Ân Giao, Ân Hồng hai người liền trực tiếp đứng dậy, theo lính liên lạc hướng về Khương Tử Nha bên kia đi. Sau khi đi mấy bước, Ân Giao bỗng nhiên thấp giọng nói, nghe huynh trưởng lời nói, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ân Hồng khàn khàn đáp một hồi. Đợi được hai người đến Khương Tử Nha lều trại bên trong sau, rộng mở phát hiện toàn bộ Tây Kỳ đại doanh bên trong tướng lĩnh đều đến. Khương Tử Nha cùng Cơ Phát hai người ở món nợ bên trong phân khoảng trường, trái phải mà ngồi, nhẹ nhàng vuốt râu, cười híp mắt nhìn chúng tướng nghị luận. Dương Tiễn thì lại đứng ở Cơ Phát phía sau, không nói một lời. Đợi được Ân Giao, Ân Hồng hai người đến, Khương Tử Nha ho nhẹ một tiếng nhất thời để mọi người lắng xuống, lúc này mới hướng về Ân Giao, Ân Hồng hai người gật đầu. Khương Tử Nha cười ha ha nói, hai vị sư điệt đến rồi. Ân Giao lập tức chắc tay, nói, Tử Nha sư thúc có thể có dặn dò gì? Đại gia lớn như vậy tư thế chờ hai người bọn họ, khẳng định là có cái gì động tác lớn. Vì lẽ đó Ân Giao trực tiếp mở lời hỏi. Khương Tử Nha cười đứng dậy, hướng về Ân Giao phương hướng đi rồi hai bước, đi đến Ân Giao bên cạnh một mặt vui mừng răng rắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần này nhờ có sư điệt ra tay, trọng thương cái kia Phong Lâm. Ân Giao nghe vậy trong lòng hơi động, có chút đoán không ra Khương Tử Nha tâm tư. Hắn đến cùng muốn nói cái gì? Phong Lâm cũng chưa chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Khương Tử Nha lời này là chân tâm thực lòng khen, vẫn là có ám chỉ gì khác. Có điều trên mặt nhưng cũng không thể hiện nửa phần, mà là lập tức khiêm tốn nói, Tử Nha sư thúc quá khen rồi. Lần này không thể trực tiếp đem cái kia ác tặc chém giết, nhất thời sơ sẩy bị Trương Quế Phương cứu lại. Ân Giao thực sự trong lòng xấu hổ. Có điều Tử Nha sư thúc yên tâm, nếu là có lần tới, Ân Giao sẽ làm cho bọn họ có đi mà không có về. Khương Tử Nha nhất thời cười to lên. Ha ha, sư điệt quả nhiên có lòng, như vậy vừa vặn. Ta chờ chính đang thương nghị lại lần nữa xuất binh, một lần đem cái kia Trương Quế Phương bắt. Nói, liền ánh mắt lấp lánh nhìn Ân Giao con mắt. Ân Giao nhất thời trong lòng dùng mình. Hắn muốn thực sự là hạ tử thủ, phiên thiên ấn vừa ra nhất định có thể đánh chết Trương Quế Phương. Có thể Ân Giao căn bản đều không tâm tư này a. Chẳng lẽ Khương Tử Nha muốn ép mình làm việc này? Nghĩ tới đây, Ân Giao trong lòng đống nhiên căng thẳng. Đội ba nói, Tử Nha sư thúc, cái kia Trương Quế Phương hô tên xuống ngựa thuật thực sự lợi hại. Ta chỉ là nhục thể phàm thai, sợ là còn không sử dụng thủ đoạn liền bị hắn hô xuống ngựa. Khương Tử Nha khẽ gật đầu, vẫn như cũng là cười tủm tỉm dáng dấp. Việc này ta tự nhiên biết rõ. Trước Thanh Hư đạo đức sư minh cũng là nói quá, Trương Quế Phương này dị thuật nhắm thẳng vào linh hồn, phàm là có ba hồn bảy vía, thân thể máu thịt đều sẽ trúng chiêu. Vì lẽ đó ta mới hướng về Ngọc đỉnh sư minh nơi đó, mời đến Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn đột nhiên cũng cười khổ chắp tay, nói, sư thúc, ta tu vi còn thấp sợ là cũng khó chống đỡ. Khương Tử Nha nhưng cười lắc đầu một cái. Không sao, ta chính là biết những thứ này, cho nên mới nghĩ đến một cái biện pháp. Khương Tử Nha biện pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp chơi xa luân chiến, dây dưa đến chết Trương Quế Phương. Bây giờ Phong Lâm đã trọng thương, Trương Quế Phương nơi đã không có thể giúp hắn người, Tây Kỳ chúng tướng sĩ liền luân phiên ra trận, mà Dương Tiễn thì lại ở một bên lực trận. Nhưng có bị Trương Quế Phương gọi xuống ngựa, Dương Tiễn liền đi vào giúp đỡ. Trương Quế Phương dị thuật tuy rằng lợi hại, có thể càng lợi hại càng là cần tiêu hao tự thân. Ta liền không tin hắn có thể vẫn gọi. Đợi được Trương Quế Phương hề vài thời gian, nói, Khương Tử Nha hướng về Dương Tiễn nhìn lại, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, tức là để Dương Tiễn làm cuối cùng này một đòn. Dương Tiễn tất nhiên là khẽ gật đầu, chắp tay đáp lại. Khương Tử Nha lại lần nữa đưa mắt rơi vào Ân Giao trên người, cười hỏi, Văn Thái Sư đã linh binh đến đây, nếu là bị bọn họ hợp ở một nơi, sợ là thì càng khó đánh bại, vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải lên tinh thần đến. Ân Giao, Ân Hồng sư điện, liền do huynh đệ các ngươi hai người đánh trận đầu, làm sao? Chương 274, Văn Thái Sư đến đây. Chương 274, Văn Thái Sư đến đây. Ân Giao nhất thời trong lòng chấn động mạnh mẽ. Khương Tử Nha để bọn họ hai huynh đệ đánh trận đầu, đây là không tin tưởng bọn họ sẽ xuất thủ chém giết Trương Quế Phương a, cảm thấy cho bọn họ lập trường không kiên định. Vì lẽ đó chỉ để bọn họ đưa đến tiêu hao Trương Quế Phương khí lực tác dụng, căn bản không đem hy vọng ký thác ở tại bọn hắn trên người. Nghĩ tới đây, Ân Giao không khỏi trong lòng thở dài, xem ra trước không trực tiếp đánh chết Phong Lâm, vẫn để cho Khương Tử Nha sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng là, ta làm sao có thể xuống tay được đây? Hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy đến nằm vùng Tây Kỳ khó khăn. Giao chiến thời điểm không toàn lực ra tay, rất dễ dàng cũng làm người ta nhìn ra đầu mối, gặp phải lòng nghi ngờ. Có thể muốn thực sự là ra tay. Nay phiên thiên ấn vừa ra, tất nhiên tử thương nặng nề, Ân Giao trong lòng còn đem mình cho rằng là đại thương vương tử, nơi nào ngoan dưới lòng này. Ai? Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quá mức, ta liền liều mạng trực tiếp ra tay. Chỉ tiếp, muốn nói Ân Giao chuyện muốn làm nhất là cái gì, tự nhiên là tại đây phía trên chiến trường tìm cơ hội hoàn toàn tiêu trừ phiên tiên ấn bên trong mầm họa, luyện hóa đi Quảng Thành Tử ở lại cấm chế trong đó. Đợi được Quảng Thành Tử mọi người đến lúc đó, đập chết một cái hai cái xiển giáo kim tiên. Đều nói phong thần đại kiếp chính là thần tiên sát kiếp. Vậy dĩ nhiên là muốn chết nhiều mấy cái tây kỳ này một phương thần tiên, mới năng lực đại thương tích góp càng nhiều ưu thế. Ấn Giao ý niệm trong lòng ánh chớp bình thường, ở bề ngoài không biểu hiện mảy may, trực tiếp quay về Khương Tử Nha trầm giọng nói, "Ấn Giao lĩnh mệnh." Khương Tử Nha lúc này cười gật đầu. "Được, vậy chúng ta lại chuẩn bị một phen. Ngày mai liền đi khiêu chiến, đưa cái kia Trương Quế Phương trên phong thần bảng." Khương Tử Nha lại sắp xếp một phen những người khác, tất cả mọi người từng người lĩnh mệnh. Sau đó, đại gia mới ai đi đường đấy, bắt đầu chuẩn bị. Ấn Giao, Ấn Hồng hai người hướng về những người khác hơi chắc tay, tùy tung dòng người ra liều trại, chậm rãi hướng về chỗ mình ở đi. Hai người vừa đi, vừa muốn tâm sự, một đường không nói gì. Đông nhiên, cũng sắp đến địa phương thời điểm, Ân Giao đông nhiên quay đầu lại, mang theo đầy mặt ý cười, nói: "Dương Tiễn sư minh ngươi này theo ta một đường, chẳng lẽ là có lời muốn nói với ta?" Dương Tiễn rất chăm chú gật gù. "Không sai." Nói ánh mắt hướng về bên ngoài ra hiệu một phen, Ân Giao trong lòng chỉ hơi trầm ngâm liền đối với đệ đệ Ân Hùng nói: "Ngươi mà đi về trước, hảo hảo điều trị tự thân pháp lực. Ta cùng Dương Tiễn sư minh tâm sự." Nói xong liền hướng về Dương Tiễn phương hướng đi đến. Hai người một trước một sau, chậm rãi hướng về đại doanh ở ngoài mà đi. Chờ ra đại doanh sau khi, Dương Tiễn bóng người càng lúc càng nhanh. Vài bước cũng đã đi tới thật xa, Ân Giao trong lòng thầm mắng một thân, thế nhưng cũng ra sức đuổi theo. Một lát sau, Ân Giao trực tiếp ở phía sau dừng lại, trong miệng hô: "Được rồi được rồi, đừng chạy như vậy xa. Dương Tiễn sư minh, ngươi vẫn có nói cái gì mau nói đi." Dương Tiễn lúc này mới dừng bước lại, quay đầu mặt hướng Ân Giao. Lúc này hai người đã chạy ra thật xa, ngăn ngắn chốc lát Tây Kỳ đại doanh liền biến mất ở trong tầm mắt, đi đến một tòa hoang vu phía trên ngọn núi nhỏ. Dương Tiễn trong mắt tựa hồ có ánh sáng bình thường, một mặt thành khẩn vẻ mặt nhìn về phía Ân Giao, trầm giọng nói: "Ân Giao sư đệ, lần này xuất chiến Trương Quế Phương là cơ hội của ngươi. Nếu là thuận thuận lợi lợi đem Trương Quế Phương chém giết." Dương Tiễn lời nói còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ân Giao đánh gãy. "Ngươi đi theo Khương Tử Nha mật báo." Ân Giao lạnh lạnh nhìn kỹ Dương Tiễn con mắt. Dương Tiễn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Không sai. Ta là nhắc nhở một hồi Tử Nha sư thúc, cần thiết phải chú ý ngươi thân phận, lập trường, vì lẽ đó ta nói rồi. Nếu là chúng ta đồng tâm hiệp lực đưa Trương Quế Phương lên bảng, này trung gian hết thảy đều gặp tan thành mây khói, Tử Nha sư thúc cũng nhất định sẽ tín nhiệm ngươi." Hắn cũng không có cảm giác mình làm như vậy có cái gì không đúng. Cũng là, từ hắn góc độ tới nói, không có trực tiếp giết chết Ân Giao lòng này bên trong cất giấu phản ý ra hỏa, trái lại là luôn mãi nhắc nhở, cho hắn một cơ hội, đã là rất tốt. Nếu là không đứng ở Ân Giao bên này, ngược lại là gặp tán thưởng này Dương Tiễn làm người không sai. Vừa là phòng bị nguy hiểm sinh ra, vừa không có đem Ân Giao đường phá hỏng, còn để lại một cái hắn cho rằng lựa chọn tốt nhất, triệt để quy tâm Tây Kỳ, trực tiếp giết chết Trương Quế Phương biểu minh tâm tích. Ân Giao nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lập tức không ngừng thầm mắng: "Dương Tiễn a Dương Tiễn, ta đến cùng làm sao ngươi? Ngươi dĩ nhiên như vậy hồ ta." Chỉ hận không được hiện tại liền ra tay với Dương Tiễn, đại viên gạch đánh hắn sau gáy. Chỉ chốc lát sau, Ân Giao ngữ khí cứng rắn nói rằng: "Như vậy, ta còn muốn đa tạ Dương Tiễn sư minh." "Ha ha, Dương Tiễn sư minh lòng tốt, ta dĩ nhiên biết được." Nói, hướng về Dương Tiễn phương hướng chắp chắp tay, đầu đốn một cái liền muốn rời đi. "Ai, Ân Giao sư đệ ngươi nghe ta nói a. Trương Quế Phương trận chiến này thật sự phi thường trọng yếu, ngươi nếu là còn chưa tận lực, có người nói ngày mai Quảng Thành Tử sư bá cũng phải đến rồi." Dương Tiễn vội vàng lớn tiếng khuyên. Thế nhưng Ân Giao thân thể chỉ là hơi loáng một cái, cũng không có dừng lại. Quảng Thành Tử một tới, hắn là phát hiện cái gì? Đến giám sát ta sao? Lần này Ân Giao cũng không đội vã trở về Tây Kỳ đại doanh, bóng người xoay một cái hướng về hướng khác mà đi. Hắn hiện tại chỉ muốn né tránh Dương Tiễn, chính mình hảo hảo suy tư một phen. Ân Giao chỉ cảm thấy chính mình có chút vô lực, hắn minh minh tâm bên trong có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng mỗi một bước đều đi không phải rất thuận, ở Tây Kỳ đại doanh này một phương cũng ngốc bó tay bó chân. Ai? Đứng ở một cái vô danh phía trên ngọn núi, Ân Giao xa xa nhìn Tây Kỳ cùng đại thương hai nơi binh phong đối chọi địa phương, nhẹ giọng hít một tiếng. Đang lúc này, một cái đen thui dị thú chân đạp hư không từ giữa không trung lặng yên xuất hiện, rơi vào Ân Giao sau lưng. Này dị thú chính là Mặc Kỳ Lân, thô bóng người tự nhiên cũng là Văn Thái Sư. Văn Thái Sư hướng về Ân Giao bóng lưng hỏi một câu: "Đại vương tử vì sao thở dài?" Bám một tiếng, Ân Giao trong giây lát quay đầu lại, đầy mặt khó mà tin nổi. "Văn Thái Sư?" Lập tức vừa giống như là nghĩ đến cái gì tự, liền vội vàng nói: "Không được, Dương Tiễn mới vừa còn đi cùng với ta, nếu là hắn đuổi tới." Văn Thái Sư nhất thời nở nụ cười. Từ Ân Giao câu nói này, hắn ngay lập tức sẽ xác nhận Ân Giao lập trường. Nếu không là tâm hướng về đại thương, Ân Giao làm sao cần lo lắng bị Dương Tiễn gặp được, hai người hợp ở một nơi đối phó hắn cái này đơn độc xuất hiện không tốt sao? "Không sao, quốc sư đại nhân cùng ta cùng đi." Lúc này đang cùng cái kia Dương Tiễn dây dưa, làm sao cũng có thể kéo dài hắn hồi lâu. Ân Giao lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, vội vã lại hỏi: "Văn Thái Sư ngươi làm sao đến, đến rồi, Khương Tử Nha không phải nói ngươi còn cần chút thời gian mới có thể đến sao?" Văn Thái Sư ánh mắt bình tĩnh ở Ân Giao trên người đánh giá. Hắn lần trước thấy Ân Giao thời điểm, đối phương còn là một tập tễnh học theo tiểu hải tử. Không nghĩ đến lần này gặp lại, dĩ nhiên thành oai hùng thanh niên. "Ta tự nhiên chính là ngươi mà tới. Đại vương có mệnh, ta mau chóng cùng ngươi liên lạc, nói ngươi chắc chắn sẽ không phản bội đại thương." Ở Ân Thọ cùng Văn Thái Sư liên lạc sau khi, hắn thẳng thắn trực tiếp mệnh lệnh trong quân các tướng lĩnh mang theo đại quân tiếp tục tiến lên, che giấu đi hắn không ở trong quân tin tức. Mà Văn Thái Sư thì lại trực tiếp lên đường, đi đầu đi đến. Vừa vặn, thân công báo cũng tới. Hai người liền đều hướng về Tây Kỳ nơi đóng quân sờ soạn lại đây, nếu không là nhìn thấy Ân Dao, Dương Tiễn hai người trước sau ra Tây Kỳ đại doanh, Văn Thái Sư đều chuẩn bị trực tiếp đến một hồi đêm thăm Tây Kỳ, mò đi vào cùng Ân Dao, Ân Hồng hai huynh đệ gặp mặt. Nếu phát hiện Ân Dao tung tích, Văn Thái Sư, thân công báo liền dứt khoát trực tiếp rất xa theo đuôi mà tới. Đợi được hai người tan rã trong không vui sau khi, Văn Thái Sư hướng về Ân Dao mà đến, thân công báo cũng là hiện thân Dương Tiễn trước mặt. Một câu Dương Tiễn sư điệt xin dừng bước đem vốn là muốn đuổi theo Dương Tiễn ngăn lại. Lúc này Ân Dao nghe được Văn Thái Sư lời nói, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt đều có chút mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm, phụ vương nói, ta chắc chắn sẽ không phản bội đại thương. Văn Thái Sư khẽ gật đầu. Sau một khắc, Ân Dao vành mắt trực tiếp đỏ. Chương 275, giao hấn chương 275, giao hấn Ân Dao trong lòng nhất thời một loại nào đó tình cảm bắn ra. Nếu không là Văn Thái Sư ngay mặt, hắn hầu như đều muốn lên tiếng khóc lớn, khỏe mạnh phát tiết một phen dài như vậy lâu tới nay nỗi khổ trong lòng mượn. Cuối cùng cũng coi như là có người lý giải ta, hơn nữa người này chính là đại vương. Ân Dao từ bị Quảng Thành Tử mang lên núi tu hành, liền cẩn thận chặt chẽ che giấu tâm tư của chính mình. Sau đó lại bị ném đến Phong Thần Đại Kiếp bên trong. Đối mặt lưỡng nan tình cảnh, một mặt cẩn thận từng ly từng tí một cất giấu tâm tư của chính mình, một mặt còn đang không ngừng tìm cơ hội, muốn quay giáo một đòn cho xiển giáo to lớn nhất thương tổn. Nhưng là, hắn trung quy là không quá lao đạo, bị Dương Tiễn phát hiện. Chính mình cũng không tàn nhẫn quyết tâm đến chém giết mấy cái đại thương nhân vật trọng yếu, nặng một phần đầu nhận dạng. Cho tới Khương Tử Nha cũng là bắt đầu hoài nghi hắn, Ân Dao khi biết Quảng Thành Tử ngày mai sắp đến thời điểm, trong lòng càng là kinh hoàng vô cùng. Quảng Thành Tử sẽ không phải là Khương Tử Nha mời đến thanh lý môn hộ chứ? Có thể tưởng tượng được, Ân Dao trong lòng đến cùng lớn bao nhiêu áp lực. Hắn có thể tiếp tục bành, đều là lâu dài tới nay nuôi thành quán tính. Giờ khắc này Văn Thái Sư lời nói này, lại lập tức đánh trúng Ân Dao trong lòng mềm yếu nhất địa phương, nhất thời tâm tình như dòng lũ phun trào. Hảo hài tử, ngươi bị khổ. Văn Thái Sư cũng là âu sầu trong lòng, rơi xuống mặt kỳ lân, đi tới Ân Dao bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi một câu, lập tức tiếng nói xoay một cái, rồi hướng Ân Dao bắt đầu khen ngợi, cười nói, chỉ bằng phần này tâm tư, ngươi đều không hổ là đại vương nhi tử, không hổ là tương lai đại thương chi chủ. Văn Thái Sư một mặt vui mừng nhìn Ân Dao, yên lặng mà nhìn tâm tình kích động Ân Dao, không nói thêm gì nữa, lặng lặng mà chờ đợi hắn tâm tình bình phục. Một bên nhìn, trong lòng cũng là đối với xiển giáo đệ tử càng ngày càng căm ghét, đặc biệt là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai người. Này tặc tử quả thực vô liêm sỉ, tạo thành phụ tử tướng tàn, quân thần tướng tàn, vì xấu ta đại thương khí vận, càng lại như vậy không chừa thủ đoạn nào. Văn Thái Sư là cực kỳ ngay ngắn người, tâm tính chính trực vô cùng. Đối với hai người cách làm càng ngày càng trong lòng chơ chẽn. Chỉ chốc lát sau, Ân Dao cũng rất nhanh thu hồi tâm tình, bình tĩnh tự thân. Văn Thái Sư lúc này mới lên tiếng hỏi Ân Dao quan thời gian này qua lại, cùng với hắn bây giờ dự định. Đợi được Ân Dao đem chính mình tình huống nói rồi sau khi, cũng là khổ não nói rồi chính mình cảnh khốn khó, ta là muốn ẩn nút ở Tây Kỳ bên kia, làm hết sức vì là đại thương làm thêm chút gì. Nhưng là ghê gớm biết vì sao, chỉ cảm thấy từng bước đều được cầm cố, nghĩ rất tốt nhưng cái gì đều làm không được. Ân Dao bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng là ở trong tối chửi mình vô dụng. Văn Thái Sư sau khi nghe xong, cười khổ lắc đầu. Ai? Ngươi nếu là không bị Quảng Thành Tử bắt đi, nhờ ở đại vương dưới gối mấy năm, được hắn giáo dục thì sẽ không có như thế nghi hoặc. Ân Dao, Ân Hồng hai người thành tựu đại thương vương tử, từ nhỏ giáo dục tự nhiên là không thiếu. Cái này cũng là vì sao Ân Dao có thể có như vậy tâm tính. Ở Quảng Thành Tử trước mặt đều ẩn giấu lâu như vậy. Thế nhưng, thành tựu đế vương rất nhiều thủ đoạn, mưu lược bọn họ vẫn là thiếu mất rất nhiều chương trình học. Cho tới Ân Dao là có ý nghĩ, tâm tính cũng là đầy đủ. Thế nhưng mưu lược, thủ đoạn đều thiếu nợ thiếu không ít. Ân Dao trên mặt nhất thời lộ ra nghi hoặc tâm ý, hắn xác thực là tôn sùng cha của chính mình, nhưng là ở hắn rời đi triều ca trước cái kia mấy năm, Ân Thọ hầu như đều không thế nào còn hắn, hơn nữa mỗi ngày đều xa vào tiểu sắc bên trong, làm chuyện hoang đường nhưng là ghê gớm thiếu. Hơn nữa, ở xiển giáo mỗi ngày nghe đều là đế tân làm sao ngu ngốc, bạo ngược, đại thương khí số đã hết. Hắn tâm hướng về đại thương, càng nhiều là bởi vì thân phận của chính mình. Ôm một bức bi tráng tâm thái, không phải là như Văn Thái Sư như vậy đối với Ân Thọ đầy cõi lòng tự tin. Thấy thế, Văn Thái Sư nở nụ cười, cao giọng nói, cũng được, hôm nay ta liền thay đại vương hảo hảo dạy dỗ ngươi, cho ngươi bù đắp một khóa. Thoáng trầm ngâm một phen, liền đối với Ân Dao hỏi, ngươi đoán nếu là đại vương thân ở ngươi tình cảnh, hắn gặp làm thế nào? Nhiều năm như vậy không thấy. Ân Dao đối với mình người phụ thân này, ấn tượng đã có chút mơ hồ. Hắn làm sao có thể nghĩ tới đến? Lúc này trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu. Văn Thái Sư liền cười nói, bằng vào ta đối với đại vương hiểu rõ, đổi làm là hắn, một hồi sơn liền sẽ cũng không quay đầu lại hướng về triều ca mà đến, căn bản sẽ không đi Tây Kỳ đại doanh bên trong. Ân Dao cao mày, tựa hồ có hơi không hiểu. Nhưng là, ta ở Tây Kỳ không phải có thể càng tốt hơn trợ giúp đại thương sao? Văn Thái Sư có chút thẳng thắn nói rằng, nhưng là ngươi làm cái gì chân chính có dùng sự tình sao? Lời này trực tiếp để Ân Dao đỏ cả mặt. Hắn hiện tại duy nhất việc làm, ngược lại là đem Phong Lâm trọng thương. Cũng không phải nói không thể đối với đại thương bên này người ra tay, nhưng là ngươi nếu lựa chọn ra tay cái kia lại làm gì sợ hãi rụt rè, hạ thủ lưu tình. Lời này nói có chút tàn khốc. Thế nhưng chân chính Ân Dao muốn thực sự là muốn triệt để hòa vào Tây Kỳ, thu được sự tin tưởng của bọn họ liền cần phải như vậy. Văn Thái Sư nghiêm mặt, tiếp tục nói, ngươi làm ra bực này lựa chọn, ngược lại là một nước cờ dở. Phải hiểu thân phận của chính ngươi, ngươi chính là đại thương vương tử, tương lai đại thương chi chủ. Ngươi đứng ở Tây Kỳ bên kia coi như là giả trang, đối với đại thương thương tổn đều là to lớn, căn bản không phải ngươi giết mấy cái Tây Kỳ tướng lĩnh có thể thay thế. Nếu không thì, Thương Tử Nha vì sao Minh Minh tâm bên trong có hoài nghi còn cái gì đều không nói? Không phải là muốn tiếp tục mượn một hồi ân giao, ân hồng danh nghĩa sao? Đường đường đại thương vương tử, đều muốn phản thương. Có thể thấy được ta Tây Kỳ chính là thiên mệnh trùng, thay trời hành đạo. Ngươi chỉ cần trở về, liền trực tiếp thoát ly lưỡng nan tình cảnh. Có thể ngươi một mực nhất định phải tại đây trong vũng bùn đào quanh, có như vậy tình thế khó xử, lực bất tòng tâm cảm giác cũng là bình thường. Mắt thấy ân giao còn muốn nói cái gì, Văn Thái Sư trực tiếp vừa nói lời nói đánh gãy, cho tới ngươi lo lắng những phương diện khác. Ngươi chẳng lẽ còn chưa tin tưởng đại thương, chỉ cần ngươi chạy về đến. Tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi bày mưu tinh kế, vì ngươi nghĩ biện pháp. Nói đến đây, Văn Thái Sư trong lòng cũng là có cảm giác xúc. Ân Thọ điểm này liền làm rất tốt. Biết mình tinh lực không đủ, liền đem sở hữu sự chú ý đều đặt ở trọng điểm trên, tất cả những chuyện khác đều giao cho đối với người. Như bị tiền, như Văn Thái Sư. Thậm chí phí trọng, vũ hồn đều phát huy ra tác dụng nên có. Ân giao nhất thời sắc mặt ngượng ngùng. Hắn chỉ cảm thấy bị đả kích, đồng thời trong lòng cũng là cảm giác chậm rãi cảm giác an toàn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế chân tâm vì hắn phân tích vấn đề, nói cho hắn ra sao mới là đúng, phải nên làm như thế nào. Lúc này, Ân Giao chắc tay, không người hướng về Văn Thái Sư bái đi, Ân Giao thủ giáo. Văn Thái Sư thấy Ân Giao dáng dấp như thế, lại lần nữa vui mừng gật đầu. Khiêm tốn nạp gián, điểm này đúng là theo đại vương. Được rồi, ngươi liền dứt khoát đừng về Tây Kỳ, trực tiếp đi theo ta đi. Văn Thái Sư nói xong, Ân Giao quả đoán lắc đầu từ chối. Không thể. Ân Hồng còn ở Tây Kỳ đại doanh bên trong chờ ta, nếu là chính ta đi rồi. Hơn nữa, ta hai người xuống núi thời gian mang theo Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử pháp bảo này bên trong không làm được thì có lưu lại bọn họ hậu chiêu. Nếu là có dị động, tất nhiên sẽ bị phát giác. Chém không được mấy cái xiển giáo đệ tử, cũng không thể liền tới tay pháp bảo đều bay đi chứ. Ân Giao cảm giác mình chịu nhiều như vậy khổ, cũng không thể không thu hoạch được gì. Nói đến đây lúc, Ân Giao vội vàng nâng lên bên hông phiên tiên ấn. Ánh mắt nhấp nháy, một mặt chờ mong nhìn về phía Văn Thái Sư, cấp thiết hỏi, Văn Thái Sư, ngươi có thể ở không kinh động Quảng Thành Tử tình huống, kiểm tra một phen này phiên tiên ấn sao? Chương 276, Khổng Tuyên nói không chắc có thể. Chương 276, Khổng Tuyên nói không chắc có thể. Văn Thái Sư nhất thời ánh mắt nhìn chăm chú ở phiên tiên ấn bên trên, thế nhưng cũng không có cái gì động tác, cũng không có đi chạm đến, hoặc là lấy thần thức, pháp lực tra xét. Hắn lo lắng này phiên tiên ấn bên trong thật sự có cái gì cấm chế, manh động bên dưới, ngược lại là dưới đánh rắn động cỏ. Cẩn thận tỉ mỉ phiên tiên ấn hồi lâu sau, Văn Thái Sư khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ, than nhẹ một tiếng, ta đối với luyện khí một đạo cũng không am hiểu, đặc biệt là này phiên tiên ấn, chính là thánh nhân tự tay luyện chế, uy lực hùng vĩ, huyền diệu phi thường, ta nơi nào có thủ đoạn này. Nghe vậy, Ân Giao cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Phiên Thiên ấn bảo vật cường đại như thế, thật vất vả đến trong tay hắn, thế nhưng là làm sao cũng không cách nào yên tâm ngự sự, thực sự là cái khó chịu sự tình. Đặc biệt là nghĩ đến, vạn nhất Quảng Thành Tử thuyên chuyển hậu chiêu liền trực tiếp lấy đi Phiên Thiên ấn. Trong lòng hắn càng là không cam lòng. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, bị Văn Thái Sư nói không thuần thục, không cách nào làm một ít đối với đại thương hữu ích sự tình cũng là thôi, làm sao có thể liền này Phiên Thiên ấn đều chắp tay muốn cho. Đang lúc này, Văn Thái Sư tựa hồ trong lòng trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì như thế, có điều, cũng không phải là không có cách nào. Tiệt giáo bên trong người có tài dị sĩ vô số. Ta cái kia Đa Bảo đại sư bá am hiểu nhất con đường luyện khí, nếu như có thể thỉnh cầu hắn. Chỉ là, lời nói cuối cùng, Văn Thái Sư mặt lộ vẻ chần chờ vẻ. Sở dĩ chần chờ, cái thứ nhất nguyên nhân là không muốn đi Kim Ngao đảo cầu Đa Bảo đạo nhân, hơn nữa Văn Thái Sư cũng không xác định có thể hay không cầu Đa Bảo đạo nhân ra tay. Đây chính là Quảng Thành Tử pháp bảo. Nếu là Đa Bảo đạo nhân ra tay, chẳng phải là trực tiếp đem lôi xuống nước, để cho rơi vào đại kiếp bên trong. Thông Thiên giáo chủ Tam Lệnh Ngũ Thần yêu cầu Tiệt giáo đệ tử giữ chặt tự thân, không được nhiễm phải thị phi. Thanh Cửu Tiệt giáo Đông đảo đệ tử đại sư mình, Thông Thiên giáo chủ cái thứ nhất đồ đệ Đa Bảo đạo nhân, có thể không nhất định gặp bởi vì chính mình mở miệng, liền ngỗ nghịch Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh. Còn có điểm trọng yếu nhất, Kim Ngao đảo xa xôi, coi như là Văn Thái Sư hiện tại, lập tức lên đường đi vào xin mời, cũng không kịp a. Ân Giao cũng là nghĩ đến vấn đề này, khi nghe đến Văn Thái Sư nói ra Đa Bảo đạo nhân danh hiệu sau khi, đầu tiên là vui vẻ, sau đó đẩy mặt sầu khổ. Ngày mai chính là Khương Tử Nha mưu tính tốt đại chiến, Quảng Thành Tử liền muốn đến. Lúc này Văn Thái Sư nói, đại vương từng nói một câu nói, giữ đất mất người, người đất đều mất, giữ người mất đất, người địa kết dư. Đổi làm là pháp bảo cũng giống như vậy. Huynh đệ các ngươi hai người an nguy càng trọng yếu hơn. Đúng là không có cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Ân Giao trên mặt mang theo không muốn tâm ý, Văn Thái Sư thấy thế khẽ cau mày, lại nói, hai huynh đệ các ngươi nếu là xảy ra điều gì sai lầm, muốn ta làm sao cùng đại vương bàn giao? Đại vương nhưng là mấy lần căn dặn ta, nhớ các ngươi an nguy. Lời này cũng không có làm giả. Ân Thọ ở đi Bất Tử Hỏa Sơn trước, cùng với chuẩn bị bế quan rèn luyện thân thể trước, đều đặc biệt cùng Văn Thái Sư liên hệ để cập Ân Giao, Ân Hồng, vì lẽ đó Văn Thái Sư cũng đặc biệt để ở trong lòng. Văn Thái Sư lời nói, để Ân Giao trong lòng hơi cảm động. Đối với cái kia lâu không che mặt phụ vương, trong lòng sinh ra rất nhiều suy tư. Nói đến đây lúc, Văn Thái Sư bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, hắn nhớ tới mặt khác một người, Khổng Tuyên. Đại vương đối với này Khổng Tuyên tôn sùng cực kỳ, nói về thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang không có gì không soạn, chính là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu đệ nhất. Nếu là Khổng Tuyên thật sự có thực lực như vậy, hắn ngũ sắc thần quang quay về phiên tiên ấn soạt một đạo gặp làm sao? Quảng Thanh Tử mặc dù là lưu lại nhiều hơn nữa hậu chiêu, cũng tất nhiên ở ngũ sắc thần quang uy năng dưới không chỗ che thân. Nghĩ tới đây, vội vã kinh hỉ nói, còn có một người có năng lực này, hơn nữa sắp đến đây tìm ta. Trước đây không lâu Ân Thọ mới cùng hắn liên lạc, đã nói rồi Khổng Tuyên gặp đi đầu trở về. Bây giờ cũng đã chừng mấy ngày, nói không chắc Khổng Tuyên ngay ở trở về trên đường, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ân Giao cũng là liền đội bằng hỏi, ai? Văn Thái Sư cười ha ha nói, người này ngươi cũng không phải nhất định nghe nói qua, nhưng muốn nói lai lịch của hắn ngươi khẳng định thì có nghe thấy. Chính là đã từng xưng bá Hồng Hoang Long Phượng Kỳ Lân ba tộc bên trong Phượng tộc thái tử. Chúng ta Đại Thương Thiên Mệnh Huyền Điểu cũng là Phượng tộc tương ứng. Nhìn thấy Văn Thái Sư bỗng nhiên như thế tự tin tràn đầy dáng dấp, Ân Giao cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy hắn khi nào sẽ xuất hiện? Ân Giao dù sao cũng là không thể lại bên ngoài đợi lâu, nguyên bản Khương Tử Nha liền sinh lòng nghi ngờ, nếu là thật lâu không về thì càng thêm hoài nghi. Văn Thái Sư nghĩ tới chỗ này sau khi, hơi trầm ngâm. Đợi người ta phân biệt sau khi, ta lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy đi Tam Sơn quan kiểm tra. Nếu là Khổng Tiên đã trở về, liền trực tiếp ước trên hắn cùng đến đây. Cho tới ngươi, ngươi mà trước tiên trở về Tây Kỳ đại doanh đi. Lập tức, hai người vừa cẩn thận thương nghị một phen đón lấy sắp xếp. Đợi được đều thương nghị thỏa đáng sau khi, Ân Giao lại lần nữa chắp tay, Văn Thái Sư yên tâm chính là, đợi ta sau khi trở về nhất định rất căn dặn Ân Hồng, để hắn cũng dựa theo chúng ta kế hoạch làm việc. Sau đó, Ân Giao bái biệt Văn Thái Sư hướng về Tây Kỳ đại doanh trở lại. Đợi được Ân Giao thân ảnh biến mất, Văn Thái Sư cũng là một lần nữa sải bước mặc kỳ lân, nhẹ giọng quát lên, hướng về Tam Sơn quan mà đi. Tây Kỳ đại doanh. Ân Giao mới một trở về đại doanh bên trong, vẫn không có trở lại chính mình trong doanh trướng, lập tức thì có một người cười ha ha xuất hiện tại trước mặt Ân Giao, chặn lại rồi đường đi. Nhưng là Khương Tử Nha đệ tử, Vũ Cát. Vũ Cát quay về Ân Giao chắp tay ôm quyền, cười ha ha hỏi, "Ồ, Ân Giao sư huynh đây là từ bên ngoài trở về, vì chuyện gì ra ngoài, có thể có sư đệ có thể giúp đỡ?" Vũ Cát chính là Khương Tử Nha nhận lấy đệ tử, vì lẽ đó cùng Ân Giao sư huynh đệ tương xứng. Hắn lời nói này nói khách khí, thế nhưng Ân Giao nghe vậy nhưng trong lòng nhảy một cái, khẽ cau mày. Chỉ chốc lát sau, Ân Giao cười ha ha nói, "Còn chưa là Dương Tiễn sư huynh, nhất định phải tìm ta thương nghị một hồi ngày mai đại chiến. Ta cũng là nói, chuyện như vậy trong doanh trại nói không là được, có thể Dương Tiễn sư huynh nhất định phải đi ra ngoài, thuận tiện cũng giải sầu." Vũ Cát trong lòng hơi động. Thì ra là như vậy. Nói ánh mắt hướng về Ân Giao phía sau nhìn lại, có chút kỳ quái hỏi, "Dương Tiễn sư huynh đây?" Ân Giao nhưng nhún nhún vai, hai tay mở ra. Dương Tiễn sư huynh lẫn nhau so sánh còn có những chuyện khác đi, rơi vào mặt sau. Sư đệ không bằng ở chỗ này chờ đợi chút lát, nói không chắc một hồi Dương Tiễn sư huynh sẽ trở lại. Nói, hướng về Vũ Cát hơi ôm quyền. Cũng không sao nói cái gì, bay thẳng đến chính mình lều trại đi đến. Ngược lại có Dương Tiễn làm ngụy trang. "Không tin ngươi sẽ chờ ở đây Dương Tiễn thôi." Dương Tiễn có thể hay không nói điểm cái khác cái gì, Ân Giao đúng là rất tin tưởng. Bây giờ Dương Tiễn thái độ đều là đứng ở lập trường của hắn trên, mang theo cứu vớt Ân Giao tâm thái làm việc. Hắn cảm thấy đến tất yếu trợ giúp Ân Giao, không để cho đi nhầm vào lạc lối. Vì lẽ đó Ân Giao căn bản không lo lắng Dương Tiễn gặp nói lung tung gì đó. Vũ Cát thấy Ân Giao như vậy thản nhiên dáng dấp, hoài nghi trong lòng cũng nhất thời đi tới hơn nữa, có điều cũng không có liền như vậy yên tâm, ngược lại là thật sự đứng tại chỗ hướng về bên ngoài nhìn lại, chờ đợi Dương Tiễn trở về. Chỉ có điều, lúc này Dương Tiễn đang bị thân công báo cuốn lấy, cũng không phải lập tức liền có thể trở về. Chương 277, sư điệt xin dừng bước. Chương 277, sư điệt xin dừng bước. Lúc này Dương Tiễn nhìn trước mắt thân công báo đã trong lòng nhấc lên 10 vạn phân cảnh giác. Ngay ở vừa mới, Ân Giao rời đi sau khi, Dương Tiễn đứng tại chỗ trầm tư chốc lát, chờ phản ứng lại sau khi liền chuẩn bị hướng về Ân Giao phương hướng đuổi theo. Còn không đợi Dương Tiễn đuổi không bao xa, đông nhiên liền nghe đến phía sau một thanh âm vang lên, "Bần đạo xiển giáo đệ tử thân công báo, nhìn thấy đạo hữu, đạo hữu xin dừng bước." Dương Tiễn nghe được âm thanh này, trong lòng nhất thời cả kinh. Thân công báo? Dương Tiễn xuống núi trước cũng không có cùng thân công báo từng gặp mặt, thế nhưng đối với thân công báo đại danh cũng là hiểu rõ. Dù sao toàn bộ xiển giáo đều cầu tăng người hiểm tồn tại cũng không nhiều, thân công báo có thể nói là thanh danh truyền xa. Thân công báo không phải phản bội xiển giáo, đi đại thương đi làm quốc sư sao? Dương Tiễn nhớ tới chính mình từ Khương Tử Nha trong miệng biết được thân công báo tình trạng gần đây, nhất thời sẽ không có cái gì lưu lại cùng thân công báo gặp mặt, tự thuật một phen ý nghĩ. Nhưng là rộng mở, Dương Tiễn kinh ngạc phát hiện, chính mình càng là quỷ thần xui khiến dĩ nhiên xoay người, một cái tiên phong đạo cốt bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện này, Dương Tiễn lập tức chỉ là trong lòng kinh ngạc, nhưng không nghĩ quá nhiều, cũng chỉ được ôm quyền quay về thân công báo nói, "Đệ tử Dương Tiễn, nhìn thấy thân sư thúc." Thân công báo trên mặt chất đầy đủ cười, nhìn thấy Dương Tiễn hành lễ cười ha ha nói, "Ha ha, ta nói là ai đó?" Xa xa thấy liền trong lòng sinh ra thân thiết tâm ý, hóa ra là Ngọc Đỉnh sư huynh đệ tử. "Dương Tiễn sư điệt, không cần đa lễ." Vừa nói, một bên hướng về Dương Tiễn phương hướng đi tới. Cả người nửa điểm không đề phòng, phản phất đối với Dương Tiễn cũng không có bất kỳ lòng đề phòng, lần này đúng là để Dương Tiễn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn còn không biết ta xuống núi giúp đỡ Tây Kỳ, hai chúng ta chính là phía đối lập. Thoáng suy nghĩ một chút, Dương Tiễn thẳng thắn liền nói thẳng, không biết thân sư thúc gọi lại Dương Tiễn để làm gì. Thân công báo nhất thời cười vang lên. "Dương Tiễn sư điệt, ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện tốt. Ta nghe nói ngươi luôn luôn ham muốn bổ ra đảo sơn, cứu ra Vân Hoa tiên tử, chuyến đến để gặp lại, nguyện giúp ngươi một tay." Lời này vừa ra, Dương Tiễn lập tức liền nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú thân công báo, lạnh lạnh nói, "Dương Tiễn cá nhân việc tư, liền không tốn sức thân sư thúc độc lòng." Dương Tiễn trong lòng rất là khó chịu, hắn lập tức đã nghĩ đến cái này bên trong nhân quả. Phía trước Ân Giao dĩ nhiên nhắc lên việc này, ngay lập tức thân công báo liền tới khuyên bảo. Không phải là muốn mượn chuyện này, khuyên hắn Dương Tiễn phản loạn xiển giáo sao? Dương Tiễn không nhịn được quay về thân công báo một tiếng cười gằn. A. Ngay lập tức, ngay ở thân công báo muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Dương Tiễn trực tiếp mở miệng đánh gãy, không nói cho hắn cơ hội. Thân sư thúc bây giờ chính là đại thương quốc sư, Dương Tiễn phụng sư mệnh phụ trợ Tây Kỳ, lại là trong quân tiên phong đại tướng, chúng ta hai người gặp lại không đấu cái một mất một còn, đó là bởi vì Dương Tiễn còn ghi nhớ xiển giáo tình nghĩa. Nếu là thân sư thúc nói những thứ này nữa vô vị lời nói, liền chớ nên trách Dương Tiễn không hoài cựu tình. Thân công báo bây giờ tu vi tiến nhanh, thế nhưng Dương Tiễn nhưng không chút nào sợ hắn, hắn bắt cửu huyền công rèn luyện thân thể, tối thiện đấu chiến. Chiến một cái thân công báo, Dương Tiễn vẫn là hết sức chắc chắn. Nghe vậy, thân công báo khẽ lắc đầu. Một bức không phản đối dáng dấp, đầu tiên là than nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, "Ai, Dương Tiễn sư điệt ngươi phản ứng lớn như vậy làm chi? Cái gì Tây Kỳ, Đại Thương, chúng ta mặc kệ là xuống núi giúp đỡ phía kia không đều là có sợ cầu sao?" Bần đạo cầu sự trong lòng khẩu khí kia, ngươi cầu được là ở phong thần đại kiếp bên trong lập xuống công lao, thu được công đức, đợi đến công đức viên mãn sau khi, cũng là muốn ở hạo thiên bên kia ra một hơi. Hai chúng ta này khác nhau ở chỗ nào sao? Thân công báo tự nhiên là rất sớm liền đem Dương Tiễn tình huống mò rõ ràng. Lần này chính là hướng về phía Dương Tiễn mà đến. Vì lẽ đó vừa mở miệng liền đem Dương Tiễn gốc gác giết cái căn nguyên đi. Ngược lại chúng ta đều không đúng thuần túy thay trời hành đạo đơn thuần dựa vào lương tâm đến tham dự phong thần đại kiếp, vậy cũng đừng nắm tiên đạo đại thế tới nói sự, khiến cho thật giống ta thân công báo tội ác tại trời. Thân công báo lời nói này, nếu để cho Ân Thọ nghe thấy, phòng trưng lập tức đã nghĩ lên kiếp trước một cái bối cảnh, này hai cái thỏi vàng, ngươi có thể nói cho ta cái nào một cái cao thượng, cái nào một cái đê hèn sao? Quả thực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngươi Dương Tiễn chính là làm mất mặt hạ tiền, ta thân công báo cũng là vì làm mất mặt mãn xiển giáo xem thường ta những tên kia, hai chúng ta lại nơi nào có cái gì khác nhau? Làm sao làm ngươi liền có thể nghĩa chính ngôn từ khiển trách ta? Thân công báo mấy câu nói để Dương Tiễn bỗng nhiên sững sờ. Thừa cơ hội này, thân công báo trong miệng lời nói dường như hàng loạt pháo bình thường tuôn ra. Các ngươi đều nói đại thương khí vận đã hết, là bởi vì đại vương thất đức. Dương Tiễn ngươi cũng xuống núi hồi lâu, kiến thức không ít đi. Thật là chính là như lời ngươi nói như vậy. Ngươi nếu là lại hướng về triều ca phụ cận đi một chút liền biết, đại thương bách tính so với Tây Kỳ không biết quá tốt hơn bao nhiêu. Cho tới đảo sơn việc, trên núi Côn Lôn cũng không có người quan tâm hạ tiền. Không ai vì ngươi ra tay. Không phải là lo lắng chọc nhân quả sao? Thế nhưng đại vương không để ý a. Thân công báo con mắt vào đúng lúc này sáng chói rực rỡ, hay cùng phát sáng bình thường. Ngươi nếu là có ý định, ta đi mời đại vương ra tay, trực tiếp đem Vân Hoa tiên tử cứu ra, cũng tỉnh ngươi khổ sở chờ đợi thời gian lâu như vậy, phong thần đại kiếp kết quả còn chưa chắc chắn ra sao đây. Dương Tiễn đột nhiên gầm lên một tiếng. Được rồi, như thế nào đi nữa nói ta Dương Tiễn cũng sẽ không phản bội xiển giáo, phản bội lão sư, làm một cái nhiều lần vô thường tiểu nhân. Nói thêm nữa một câu, liền chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, càng là trực tiếp không để ý tới thân công báo quay đầu bước đi. Dương Tiễn bay lên trời, dưới chân dường như có mây mù nâng lên bình thường hướng về Tây Kỳ đại doanh phương hướng mà đi. Dương Tiễn sư điệt xin dừng bước. Thân công báo nơi nào chịu từ bỏ. Nếu như có thể thuyết phục Dương Tiễn, tất nhiên là một cái công lớn. Vội vàng hướng Dương Tiễn bóng lưng lại lần nữa hô một tiếng. Giữa không trung Dương Tiễn thân hình bỗng nhiên chìm xuống, dường như gặp trọng kích bình thường, thế nhưng Dương Tiễn mạnh mẽ nhịn xuống cái kia cô muốn quay đầu lại dục vọng, biệt cả người khí huyết phun trào. Này thân công báo làm sao như vậy tà môn? Đợi được này cố kỳ quái cảm giác quá khứ sau khi, lập tức sử dụng toàn lực. Cả người nhất thời như ánh sáng biến mất, lưu lại thân công báo một thân một mình. Nhìn Dương Tiễn rời đi phương hướng, chưa hết thòm thèm giật giật môi, trong lòng cũng là tiếc hận, cái tên này chạy thế nào nhanh như vậy. Có điều rất nhanh, này cố tiếc hận tâm ý liền tiêu tan. Thân công báo trong mắt tinh quang lóe lên, một bức đăm chiêu dáng dấp. Ngươi không muốn đàm luận việc này, nhưng ta nếu là thỉnh cầu đại vương, trực tiếp đem Vân Hoa tiên tử cứu ra ngươi lại định làm gì? Đã như thế, Ân Thọ nói thế nào cũng coi như là Dương Tiễn ân nhân, Dương Tiễn loại này bị chính nghĩa tẩy não ra hỏa còn có thể ra tay với đại thương sao? Hơn nữa Vân Hoa tiên tử cũng là sắc đẹp tuyệt hảo, nếu là đại vương cùng với thành tựu chuyện tốt, ngày hôm nay ngươi đối với ta yêu để ý tới hay không, tương lai ta liền cho ngươi đưa cái phụ vương quá khứ. Thân công báo nhất thời cười hắc hắc lên. Phối hợp nụ cười này, cuối cùng cũng coi như là có chút hèn mọn dáng dấp. Chương 278, Vân Hoa lai lịch chương 278, Vân Hoa lai lịch hồi lâu sau. Thân công báo đống nhiên thức tỉnh, từ sự tưởng tượng bên trong tỉnh ngộ lại. Ồ, Văn Thái Sư dĩ nhiên đi đầu một bước, đi Tam Sơn Quan. Thân công báo đống nhiên nhận được Văn Thái Sư đưa tin. Hắn cùng Văn Thái Sư hai người quân chia thành hai đường, Văn Thái Sư đi gặp Đại Vương Tử Ân Giao, hắn tới gặp Dương Tiễn. Văn Thái Sư cùng Ân Giao gặp lại sau khi, bởi vì sốt ruột tìm Khổng Tuyên giúp đỡ, cưới mặc kỳ lân liền hướng về Tam Sơn Quan mà đi, chỉ kịp đội vã cùng thân công báo lưu lại khẩu tin. Thoáng suy nghĩ một chút sau khi, thân công báo cũng không đội vã trước tiên đi Trường Quế Phương nơi đó, càng là xoay người hướng về cùng giao chiến tiền tuyến hướng ngược lại bỏ chạy. Ngược lại ta am hiểu cũng không phải là chiến trường chém giết, đi Trường Quế Phương nơi đó đúng là cũng không gây nên cái gì quá to lớn tác dụng, chẳng bằng hướng về Đảo Sơn mà đi. Thân công báo quyết định trước tiên đi Đảo Sơn tra xét rõ ràng hư thực, chỉ chờ đại vương xuất hiện sau khi, liền tiến lên dâng lên một kế. Lại nói Vân Hoa tiên tử sự tình. Hạo Thiên Cân Cước có người nói là trong hỗn độn một khối linh hạch bị Hồng Quân đạo tổ điểm hóa, như vậy tồn tại như thế nào lại đột nhiên bốc lên một người muội muội Vân Hoa tiên tử đây? Đối với này, có hai loại thuyết pháp. Loại thứ nhất chính là Vân Hoa tiên tử chính là Hạo Thiên Lịch Tiên Đế cấp thời điểm, một cái nào đó thế muội muội. Hạo Thiên sau khi giác tỉnh, nhớ tới tình cũ, đem Vân Hoa Tiên Tử mang lên Thiên Đình. Ở Vu Yêu đại chiến sau khi, Đế Tuấn bỏ mình, Thái Nhất bỏ chạy, yêu tộc Thiên Đình trực tiếp rách nát. Thế nhưng Thiên Đình địa vị vô cùng trọng yếu, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo pháp tắc vận chuyển đầu mối, đất trời sinh ra mà sinh. Vì đem cái này cực kỳ trọng yếu vị trí khống chế ở trong tay chính mình, Hồng Quân đạo tổ đem Hạo Thiên, giao chỉ hai người đẩy tới Thiên Đình bên trong vị trí. Hạo Thiên hai người trước lúc này chỉ là Hồng Quân đạo tổ đồng tử, chỉ có điều cùng người chính là Hồng Quân đạo tổ, liền nhảy một cái trở thành Thiên Đình chi chủ. Vậy thì là vì sao xiển giáo các đệ tử không lọt mắt Hạo Thiên, các thánh nhân cũng không làm sao đem Hạo Thiên để ở trong lòng. Lên Thiên Đình hồi lâu, ngoại trừ thực sự là không có cân cước một ít tán tiền, Hạo Thiên càng là nửa điểm thiên đế uy thế đều không có, liền Thiên Đình vận chuyển nhân thủ đều thu thập không đủ. Đây chính là phong thần đại kiếp trước, Hạo Thiên cùng Hồng Quân đạo tổ cáo trạng nguyên nhân. Cùng lúc đó, Hạo Thiên thân là thiên đế cái này địa vị cao thượng tồn tại, muốn trải qua 129,600 công đức, công đức viên mãn vừa mới danh chính ngôn thuận. Bởi vậy, Hạo Thiên liền hóa thân vô số, ở Hồng Hoang Thiên Địa vô số bên trong tiểu thế giới, hóa thân làm rất nhiều sinh linh vật tiếp. Này Vân Hoa Tiên Tử chính là hắn một cái nào đó thế hóa thân em gái ruột. Còn có mặt khác một loại thuyết pháp. Ở Hạo Thiên trở thành thiên đế sau khi, hăng hái, liền muốn thống ngự Hồng Hoang Thiên Địa. Yêu tộc tất nhiên là không nói, trên mặt đất Hồng Hoang còn tồn lưu Vu tộc làm sao nhẫn? Đại Vu Hình Thiên trực tiếp cầm làm tích xông lên Lăng Tiêu Bảo Điện, quay về Hạo Thiên chính là một trận chém. Hình Thiên cố nhiên là bị chém tới đầu lâu, lưu lại Hình Thiên Vũ kiến thích, manh trí cố thường tại truyền thuyết. Hạo Thiên cũng vào lần này bên trong bị oanh kích đến bản thể bên trên. Hắn hỗn độn linh thạch bản thể bị đánh khối tiếp theo mảnh vỡ. Nay mảnh vỡ hạ xuống Thiên Đình sau khi, trực tiếp bị Hậu Thổ Nương Nương ném vào trong luân hồi, thành Vân Hoa Tiên Tử. Từ đó để Hạo Thiên bản thể không đầy đủ, cũng coi như là đối với Hạo Thiên chém Hình Thiên bất mãn đi. Cho tới này hai loại thuyết pháp, loại kia mới là chân thực. Hướng về Đào Sơn mà đi thân công báo, một bên bỏ chạy, một bên trong lòng cũng ở nói thầm. Nhưng hắn cũng không cách nào cùng Hạo Thiên tìm chứng cứ. Có thể Vân Hoa Tiên Tử xác xác thực thực là Hạo Thiên thân muội tử, là thật không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Hạo Thiên vì sao lại quá độ lôi đình, càng là đối với mình thân em rể, đại cháu ngoại đều không chút lưu tình, trực tiếp ra tay để cho thần hồn đều tiêu. Chẳng lẽ đồn đại là thật sự? Dương Thiên Hữu đúng là Tây Phương giáo bày xuống đòn bí mật. Một bên khác, Dương Tiễn hốt hoảng trốn về Tây Kỳ đại doanh, đợi được sau khi rơi xuống đất còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với thân công báo người này, hắn nguyên bản chỉ là nghe nói danh tiếng kia, xiển giáo tất cả mọi người đối với hắn không thích. Nguyên bản hắn còn đang buồn bực, đặc biệt là thấy thân công báo tướng mạo đường đường, tiên phong đạo cốt dáng dấp sau khi, càng là có chút kỳ quái. Có thể bị thân công báo hô hai tiếng sau khi, hắn lập tức liền biết rồi. Cái tên này thực sự là tà môn. Gặp hắn một lần, càng là có loại mây đen ngập đầu cảm giác sai. Cũng khó trách các vị sư thúc, sư bá đều không thích hắn. Dương Tiễn chính đang thầm nghĩ, đống nhiên liền nhìn thấy Vũ Cắt tiến lên đón. Vũ Cắt một mặt cười ha ha dáng dấp, quay về Dương Tiễn ôm quyền, "Dương Tiễn sư minh, ngươi đây là?" Thấy Dương Tiễn ánh mắt xem ra, lại thoáng hạ thấp giọng, "Vừa mới ta thấy Ân Giao sư minh từ bên ngoài trở về, nói là cùng sư minh ngươi cùng ra ngoài." Kỳ thực Vũ Cắt nhìn thấy Dương Tiễn thời điểm, đối với trước Ân Giao lời giải thích cũng đã tin tưởng. Lúc này cũng chỉ là hỏi nhiều một câu mà thôi. Thế nhưng Dương Tiễn nghe vậy, nhất thời nhíu mày lên. Trước hắn chỉ là đối với Khương Tử Nha nói ra một câu, thế nhưng cũng hoàn toàn không có nói Ân Giao dị thường địa phương, mà là nói rồi sự lo lắng của chính mình. Thế nhưng bạn không nghĩ đến, Vũ Cắt dĩ nhiên gặp có như thế cử động. Nay chẳng phải là sáng loáng biểu hiện ra đối với Ân Giao hoài nghi, càng là trực tiếp cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Ân Giao. Như vậy người ngoài, chỉ sợ nguyên bản không có chuyện gì cũng làm ra sự tình. Dương Tiễn lúc này nhàn nhạt nói, không sai, chính là ta tìm Ân Giao sư đệ đi ra ngoài đàm luận một ít chuyện. Nói, hướng về Vũ Cắt phương hướng qua loa vừa chắp tay, liền hướng về Ân Giao đại doanh mà đi. Dương Tiễn tự nhiên là không thể nói với Vũ Cắt thân công báo sự tình, thế nhưng liền như thế ý nghĩ hơi động, Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác, thân công báo người này ăn nói linh tinh, đúng là cùng Ân Giao trước giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ thân công báo là hắn tìm đến? Dương Tiễn lúc này trong lòng có chút tức giận. Dù là ai cũng không thích, đều là có người nắm việc này không ngừng mà nói. Bước nhanh đến Ân Giao vị trí sau khi, Dương Tiễn ở lều trại ở ngoài hô một tiếng, lập tức Ân Giao liền xốc lên lều trại đi ra. Lúc này Ân Giao đúng là trong mắt thần quang lấp lóe, cả người trạng thái tựa hồ lập tức tốt hơn rất nhiều, cả người đều nhiều hơn rất nhiều thần thái. Ồ, Dương Tiễn sư minh, sắc mặt của ngươi làm sao như thế kém? Ân Giao cùng Văn Thái sư gặp lại sau khi, thì có loại tìm tới tổ chức an tâm cảm giác, cả người lại bắt đầu phấn chấn phồn thịnh. Cùng với lẫn nhau so sánh, đúng là Dương Tiễn sắc mặt dị thường ảm đạm. Vì lẽ đó chưa kịp Dương Tiễn giải thích ý đồ đến, Ân Giao liền trực tiếp thở nhẹ một tiếng. Dương Tiễn lập tức lườm hắn một cái, thoáng hướng về Ân Giao phương hướng thò người ra mà đi, hạ thấp giọng đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy trình độ. Thân công báo có phải hay không người triệu đến? Ân Giao nhất thời sững sờ. Thân công báo? Dương Tiễn cái tên này sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ thân công báo đối với hắn làm cái gì sao? Nhìn thấy Ân Giao thần sắc kinh ngạc, Dương Tiễn khẽ to mày. Thật sự không phải ngươi? Có thể vì sao này thân công báo? Nói tới chỗ này, Dương Tiễn lời nói bỗng nhiên dừng lại. Ân Giao vội và hiếu kỳ hỏi, Dương Tiễn sư minh, thân công báo đều nói gì với ngươi? Thân công báo nói chuyện này, Dương Tiễn làm sao có khả năng nói với Ân Giao? Vậy chẳng phải là muốn bị Ân Giao lại lần nữa châm biếm một phen? Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nhẹ trừng một ánh mắt, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại một câu nói, không có gì. Chương 279, không tiên trở về chương 279, không tiên trở về không cái gì liền không cái gì mà. vì sao lại muốn đối với ta nổi nóng? Ân Giao có chút bất đắc dĩ quay về Dương Tiễn bóng lưng, nói thầm mấy câu. Lời nói này tự nhiên là rơi vào Dương Tiễn trong tai, thế nhưng hắn nhưng cũng không quay đầu lại. Lúc này Ân Hồng cũng đi theo ra ngoài, cũng là hiếu kỳ hỏi một câu, huynh trưởng, lại làm sao? Nói ló đầu hướng về Dương Tiễn bóng lưng nhìn lại. Không có chuyện gì, đi vào trước. Ta còn có chuyện phải cố gắng dặn dò ngươi. Ân Giao vừa nói, một bên đem Ân Hồng đẩy vào tiến bảo. Cùng Văn Thái Sư gặp lại sau khi, mặc kệ là Văn Thái Sư có thể hay không tìm đến Khổng Tuyên, Khổng Tuyên có thể hay không giải quyết pháp bảo mầm họa vấn đề, Ân Giao đều muốn trực tiếp ngả bài chạy về Tây Kỳ. Trước vẫn là ta nghĩ quá đơn giản, đều là cảm giác mình một giọng cô dũng, một mình phấn khởi chiến đấu, nhưng không nghĩ đến những việc làm đến cùng có hay không chỗ ích lợi gì. Ân Giao trong lòng lại lần nữa than nhẹ, âm thầm chờ mong, hy vọng cái kia Khổng Tuyên thật sự có Văn Thái Sư nói như vậy thần đi. Lúc này, để Ân Giao lòng sinh chờ mong Khổng Tuyên, chính mang theo Cửu Thiên Huyền Nữ đồng thời rơi vào Tam Sơn Quan Khổng Tuyên bên trong tòa phủ đệ. Hai người đứng lại sau khi, Khổng Tuyên đầu tiên là vung tay lên, đem chính mình ở lại Tam Sơn Quan hóa thân thu hồi. Hắn dù sao cũng là ở đại thương nhậm chức, tuy rằng Ân Thọ biết thân phận của hắn, vừa vặn một bên đồng liêu nhưng đều vẫn luôn không biết, còn chỉ khi hắn là bình thường nhân tộc, chỉ là võ nghệ cao cường, năng lực cường hãn. Vì lẽ đó Khổng Tuyên hay là muốn lưu một ít che giấu thủ đoạn. Đợi được hóa thân hóa thành lưu quang đi vào Khổng Tuyên trong thân thể, Khổng Tuyên nhất thời đối với Tam Sơn Quan gần nhất chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay, chính là đại thương gần nhất tin tức cũng rơi vào trong lòng. Chính đang trong lòng trầm ngâm thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên hỏi, huynh trưởng, chúng ta nhưng là phải đi tiền tuyến trợ trận. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là tham dự quá hoàng đế cùng Sibiu đại chiến, đối với chiến tranh cực kỳ ở hành. Nàng đã quyết định quyết tâm giúp đỡ đại thương, báo đáp ân thọ đối với Nguyên Phượng giúp đỡ, cho nên mới có tài hỏi. Khổng Tuyên nhưng khẽ lắc đầu. Không cần. Có Văn Thái Sư ở, tiền tuyến nhất định không lo. Còn nữa, ta chỉ cần trấn thủ ở Tam Sơn Quan, chính là Tây Kỳ mời đến nhiều hơn nữa giúp đỡ, ta cũng có thể để bọn họ không thể tiến thêm nửa bước. Chúng ta chỉ cần vững chắc thế cuộc, chờ đợi đại vương trở về chính là. Nếu là có nhu cầu gì, Văn Thái Sư thì sẽ đưa tin cùng ta. Đúng là ngươi. Khổng Tuyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi có chút lo lắng nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi bây giờ không chỉ có riêng đại biểu chính ngươi, ngươi nếu là ra tay, Tây Vương Mẫu nơi đó. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ lắc đầu, nói, không sao, Vương Mẫu luôn luôn đợi ta độ lượng, ta nếu là định ra chủ ý, Vương Mẫu cũng sẽ không cản trở. Lời tuy như vậy, nhưng Khổng Tuyên vẫn là cảm thấy đến có chút không thích hợp. Thế nhưng cũng không nói gì, chỉ là hơi trầm ngâm. Ở trong mắt Khổng Tuyên, Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực tuy có nhưng cũng không có đến có thể quyết định đại cục mức độ, nói cách khác, đại thương bây giờ không thiếu như thế một cái sức chiến đấu. Có nàng cố nhiên là được, không có cũng không đáng kể. Thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ thái độ nếu đã thay đổi, Khổng Tuyên bỗng nhiên ý niệm trong lòng lại chết khôi phục nguyên. Em gái. Khổng Tuyên bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, hô một tiếng. Đột nhiên xuất hiện ý cười, để Cửu Thiên Huyền Nữ đều trong lòng nhảy một cái, nhất thời có một loại nào đó linh cảm. Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ cười khổ. Huynh trưởng, ngươi thực sự là không thích hợp làm biểu lộ như vậy. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Luôn luôn lạnh lùng Khổng Tuyên bị nói trúng tim đen, càng là có chút lúng túng trà sát tay, thoáng chần chờ sau khi mới cười miệng nói, trước ngươi cũng thấy đại vương, đối với ta nói tới cũng không có nghi hoặc chứ. Vậy ta trước đề nghị. Lần này, Cửu Thiên Huyền Nữ càng là không có nói bắt bỏ, mà là có chút xuất thần dáng dấp, ở Khổng Tuyên trước mặt suy tư lên. Khổng Tuyên thấy thế nụ cười trên mặt càng đồng, cũng một mặt chờ mong chờ đợi Cửu Thiên Huyền Nữ đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt hơi ửng hồng, ngẩng đầu hướng về Khổng Tuyên nhìn lại, hỏi, huynh trưởng, ngươi nhân vật như vậy vì sao cũng chấp nhất với chuyện thông gia? Nhân hoàng không phải đã cùng Nguyên Phượng đại nhân lời thế sao? Cửu Thiên Huyền Nữ lời này không giống như là từ chối nghi vấn, ngược lại giống như là muốn cho mình tìm một cái đầy đủ lý do. Khổng Tuyên lúc này giải thích, trước kia ta cũng cho rằng như thế, thế nhưng trên thực tế không giống nhau. Lấy Phượng tộc thái tử thân phận đến xem, hắn cùng Ân Thọ chính là hợp tác đồng bọn, đổi thành đại thương tổng binh thân phận, hắn nhưng là Ân Thọ thần tử. Có thể nếu như Phượng tộc cùng Ân Thọ thông gia, vậy thì lại thêm ra một cái thân phận. Hắn liền thành Ân Thọ anh vợ. Trước Long tộc làm ra như vậy mở ra tử sự tình, tuy rằng trả giá cái giá cực lớn, thế nhưng có thể như vậy thuận thuận lợi lợi qua ải, rất khó nói không có ngao ly quan hệ ở trong đó có hiệu lực. Cũng chính là từ khi đó, Khổng Tuyên trong lòng ý tưởng này mới càng ngày càng mãnh liệt. Nghe Khổng Tuyên cẩn thận giải thích sau khi, nguyên bản thì có ý động Cửu Thiên Huyền Nữ, rốt cục gật đầu. Phát sinh con muỗi bình thường âm thanh, ừm. Thế nhưng này một tiếng, nghe vào Khổng Tuyên trong thai nhưng vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này bắt đầu cười lớn. Được, được. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ngẩng đầu, hơi há mồm tựa hồ muốn nói gì, Khổng Tuyên cũng lập tức đoán được, trực tiếp cười nói, yên tâm, trong này có ta một tay xử lý. Tự nhiên không cần chính ngươi mở miệng. Khổng Tuyên trong lòng cũng đã tưởng tượng đến Ân Thọ bế quan kết thúc, trở về thời gian cảnh tượng. Đại vương ngươi muốn phi tử không? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên lại không nhịn được nở nụ cười. Đang lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên ánh mắt nhất động, đem sở hữu vẻ mặt thu lại mà đi. Mạnh mẽ vô cùng thần thức, nhất thời hướng về bên ngoài quét tới. Nhưng là thấy một cái đen kịt vô cùng, quanh thân như ngọc dị thú, kéo một cái thân mang màu đỏ quan bào bóng người, hướng về Khổng Tuyên phủ đệ trước rơi xuống. Văn Thái Sư, chẳng lẽ là gặp phải chuyện phiền phức gì, vì lẽ đó đến đây tìm ta? Khổng Tuyên trong miệng lẩm bẩm khẽ nói một tiếng, sau đó hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt ra hiệu một phen, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Bên này Văn Thái Sư kết thúc, rơi xuống Mặc Kỳ Lân, còn không chuẩn bị mở miệng gọi cửa liền nhìn thấy hai cánh của lớn không nhưng mà mở ra. Khổng Tuyên trên mặt mang theo cười khẽ ra đón, nói, Văn Thái Sư đến đây, Khổng Tuyên không có từ xa tiếp đón, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Khổng Tuyên trực tiếp quay về Văn Thái Sư hành nổi lên hạ quan chi lễ. Văn Thái Sư cao giọng cười to lên, vội ba đi phủ, ha ha ha. Khổng Tuyên đạo hữu hà tất khách khí như thế, nếu không có là đại vương cho biết, ta càng là không biết ta đại thương bên trong còn có đạo hữu cái này phượng tộc thái tử tồn tại. Văn Thái Sư thấy Khổng Tuyên thần tuấn dáng dấp, trong mắt thần quang lấp lóe, khí thế trên người càng làm cho hắn đều khó có thể tra xét, trong lòng càng là cảm khái vạn phần. Cũng hết sức cao hứng đại vương có thể khai quật nhân tài như vậy. Khổng Tuyên ở đại thương lâu như vậy, đối với Văn Thái Sư tự nhiên cũng không thiếu hiểu rõ. Đối với cái này vì là đại thương lập xuống vô số công lao người, cũng là vô cùng kính nể. Lúc này cười nói, Văn Thái Sư khách khí, vừa là ở nhân tộc, chính là chỉ có Tam Sơn quan tổng binh Khổng Tuyên. Tự nhiên là muốn hành nhân tộc chi lễ. Không biết Văn Thái Sư đến đây, có thể có dặn dò gì. Chương 280, Đại Vương Uy Vũ chương 280, Đại Vương Uy Vũ Văn Thái Sư vội vã liền ổn quyền. Dặn dò không dám nói, đúng là có một việc muốn hướng đạo hữu cầu viện. Cứ việc Khổng Tuyên trong giọng nói đối mặt chính mình định vị là Tam Sơn quan tổng binh, thế nhưng Văn Thái Sư cũng không thể thật sự liền nắm Khổng Tuyên lập tức thuộc xem, mà là xưng hô nó là đạo hữu. Mặt mũi là lẫn nhau cho, huống hồ ân thọ coi trọng như thế người. Lúc này, Văn Thái Sư liền đem ân giao sự tình nói rồi. Đạo hữu khả năng ở không kinh động người khác tình huống, giải quyết này phiên thiên ấn cấm chế bên trong. Văn Thái Sư đầy mặt vẻ chờ mong. Khổng Tuyên nghe vậy nhất thời nở nụ cười, phiên thiên ấn ở bên trong Hồng Hoang tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, liền Khổng Tuyên cũng biết uy lực của nó cường hãn vô cùng. Không nói cái khác, liền tài liệu luyện chế nửa đoạn Bất Chu Sơn chính là độc nhất vô nhị. Sau này, là cũng không còn như vậy cơ duyên, xuất hiện bảo vật như vậy. Vì lẽ đó Khổng Tuyên đối với phiên thiên ấn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Cho tới Quảng Thành Tử ở bên trong lưu lại cấm chế. Khổng Tuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ngoài miệng nói rằng, ta cũng không cách nào bảo đảm, có điều có thể thử xem. Thế nhưng Khổng Tuyên trên mặt vẻ tự đắc nhưng hiện lộ không thể nghi ngờ. Không phải hắn xem thường Quảng Thành Tử. Nếu là phiên thiên ấn tại trên tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, do Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình luyện hóa, bày xuống cấm chế, hắn còn có khả năng thấp thỏm trong lòng, không chắc chắn. Thế nhưng này Quảng Thành Tử sao? Ha ha. Văn Thái Sư thấy thế, nhất thời đại hỉ. Ha ha ha, ta quả nhiên không tìm nhầm người. Cùng lúc đó, Văn Thái Sư cũng ở trong lòng cảm thán, đại vương quả nhiên là tuệ nhãn thức châu. Khổng Tuyên nhân vật như vậy, hắn linh quân nhiều năm như vậy, càng là để cho đành phải Tam Sơn quan tổng binh chức chưa bao giờ phát hiện, nếu không là đại vương báo cho, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Luận thức người dùng người, ta kém xa Tít Tắp đại vương a. Văn Thái Sư trong lòng tự giễu một hồi. Có điều, đồng thời cũng có chút vui sướng, nếu không có như vậy hắn như thế nào gặp đối với đại vương tràn ngập tự tin đây? Phải biết phong thần đại kiếp bên trong, bọn họ nhưng là đối địch với thánh nhân, cùng thiên đạo đại thế là địch. Văn Thái Sư lại vội vã nói với Khổng Tuyên một hồi kế hoạch kế tiếp, nói, ta cùng Ân Giao, Ân Hồng đã thương lượng xong, ngày mai bọn họ xuất chiến Trương Quế Phương thời gian, trên chiến trường giả bộ không địch lại, sau đó bị Trương tướng quân tù binh. Như vậy, liền thuận lý thành trương trở về đại thương trận doanh. Thế nhưng Khổng Tuyên sau khi nghe, nhưng trực tiếp nhíu mày. Không cần phiền phức như vậy, còn ở lại Tây Kỳ trong quân doanh, không phải chính là mang về phiên thiên ấn sao? Đã như vậy, ta hiện tại liền cùng Văn Thái Sư ngài cùng đi, ta liền không tin còn có thể lật lên sóng gió gì. Văn Thái Sư sau khi nghe, đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt cười to nói, đạo hữu một lời đánh thức người trong động. Ta trước còn đang nói ân giao, đem chuyện đơn giản phức tạp hóa, không nghĩ đến chính ta cũng là như thế. Văn Thái Sư nói, khẽ lắc đầu thở dài. Lúc này vẫn sau lưng Khổng Tuyên Cựu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng nói, cũng không phải như vậy. Trước đạo hữu chính là để ổn thỏa, trước lúc này cũng không xác định ta huynh trưởng năng lực, có như vậy sắp xếp tự nhiên có thể mê hoặc đối phương, kéo dài một quãng thời gian. Cho đến lúc này, Văn Thái Sư mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường nhìn về phía Cựu Thiên Huyền Nữ. Cựu Thiên Huyền Nữ vẫn ẩn nấp hơi thở của chính mình, Khổng Tuyên lại quá mức để Văn Thái Sư kinh diễm, hơn nữa trong lòng hắn cấp thiết, càng là chưa kịp dò hỏi đứng ở Khổng Tuyên người sau lưng. Mãi đến tận Cựu Thiên Huyền Nữ lên tiếng thời điểm, đã nghĩ một viên bình thường vô cùng tảng đá, đột nhiên hóa thành bảo thạch, phóng ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Vị này chính là Văn Thái Sư hướng về Khổng Tuyên đầu đi ánh mắt, sau đó rồi hướng Cựu Thiên Huyền Nữ chắp tay, đạo hữu thứ tội, vừa mới ta quá mức cấp thiết, càng là quên đạo hữu. Cựu Thiên Huyền Nữ nhàn nhạt nói, đạo hữu khách khí, ta chính là Tây Vương Mậu Giới Trướng, Cựu Thiên Huyền Nữ là vậy, cũng là Khổng Tuyên huynh trưởng cùng tộc em gái. Đối với Văn Thái Sư, Cựu Thiên Huyền Nữ tự nhiên cũng rất coi trọng. Mãi đến tận hắn đối với đại thương vô cùng trọng yếu, hơn nữa nó đại La Kim Tiên tu vi, Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, cũng làm cho người không thể khinh thường. Hơn nữa nàng vừa mới chính mình đặc biệt thu lại hơi thở của chính mình, cũng lạ không được Văn Thái Sư nhất thời không có nhận biết. Văn Thái Sư thân hình bỗng nhiên chấn động, trong lòng kinh ngạc so với biết Khổng Tuyên thân phận còn nhiều hơn. Cựu Thiên Huyền Nữ, ngươi chính là tham dự tranh giành cuộc chiến bị kia? Văn Thái Sư không khỏi hỏi. Đối với nhân tộc tới nói, Khổng Tuyên phượng tộc thái tử thân phận cũng không có từng ở nhân tộc tranh bá trong quá trình rực rỡ hào quang Cựu Thiên Huyền Nữ đến vang dội. Văn Thái Sư xác thực là tu hành bên trong người, thế nhưng hắn quan trọng nhất thân phận vẫn là nhân tộc. Vì lẽ đó nghe được Cựu Thiên Huyền Nữ danh hiệu, lập tức liền vẻ mặt đại biến, khiếp sợ vô cùng. Cựu Thiên Huyền Nữ khẽ gật đầu. Văn Thái Sư lập tức hướng về Cựu Thiên Huyền Nữ chắp tay, chuẩn bị không mình hành lễ, thế nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Khổng Tuyên một cái nâng lên, mà Cựu Thiên Huyền Nữ cũng thân hình loáng một cái né tránh Văn Thái Sư phương hướng. Đạo hữu lúc này làm chi? Ha ha, ở chúng ta nhân tộc trong lòng Cựu Thiên Huyền Nữ có thể coi là nhân tộc tiên hiền một trong. Ta này thi lễ là cảm kích nói bạn bè là nhân tộc làm rất nhiều công hiến, có gì không thể. Cựu Thiên Huyền Nữ đội ba nói, khách khí. ta tuy là hạ phàm ra tay, nhưng cũng được nên có báo lại. Hiện tại lại nơi nào có thể chịu đựng đạo hữu này lễ? Văn Thái Sư còn chuẩn bị nói cái gì, Khổng Tuyên liền cười nói, còn có một chuyện, đạo hữu khả năng nghe càng thêm mừng rỡ. Ta này muội tử thụ đại vương cảm hóa, chuẩn bị gia nhập chúng ta, vì là đại vương trợ lực. Văn Thái Sư quả nhiên trong mắt thần quang càng sâu. Ha ha, như vậy rất tốt. Trong lòng hắn vui sướng khó mà diễn tả bằng lời, thực sự là Cửu Thiên Huyền Nữ ý nghĩa tượng trưng quá to lớn. Lúc trước Hiên Viên Hoàng Đế cùng Sibiu tranh cướp nhân tộc chính thống thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ ở trong đó bỏ ra nhiều công sức, nó am hiểu chiến trường quân trận chi đạo, có thể nói Hiên Viên Hoàng Đế hành binh đánh trận bản lĩnh hơn nửa là cùng với nàng học. Hiên Viên Hoàng Đế chứng được nhân hoàng vị trí sau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền lặng yên rời đi. Không nghĩ đến ngày hôm nay, càng là lại lần nữa tập trung vào đại vương dưới trướng. Nhà ta đại vương quả nhiên là có thể so với thượng cổ thánh hoàng. Văn Thái Sư hiện tại trong lòng dị thường hiếu kỳ, đại vương đến tột cùng là nói thế nào động nàng. Đang lúc này, Khổng Tuyên lặng lẽ hướng về Văn Thái Sư để sắp vào, nói, còn có. Ta này em gái nguyện làm đế phi, cùng đại vương cùng kết liên lý. Khổng Tuyên âm thanh tuy rằng nhẹ, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ làm sao có khả năng không nghe được. Nhất thời đỏ cả mặt, mạnh mẽ chừng Khổng Tuyên một ánh mắt. Liền ngươi yêu thích nói nguyên tuyên. Lúc này Khổng Tuyên hình tượng đã ở Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng đổ nát thưa thớt, nguyên bản cao lãnh, ngạo khí vừa thần bí vô cùng phượng tộc đại thái tử, càng là có phương diện như thế. Quả thực để Cửu Thiên Huyền Nữ khó có thể tiếp thu. Gần đen thì sáng, gần mực thì đen, khẳng định đều là cái kia đế tân mang xấu. Văn Thái Sư lúc này lại là trực tiếp lên người. Hồi lâu sau, mới bốc lên một câu, đại vương uy vũ. Chương 281, Khổng Tuyên ra tay. Chương 281, Khổng Tuyên ra tay. Khổng Tuyên nghe vậy, nhất thời cũng cười nói, không sai, đại vương tự nhiên là uy vũ. Đương nhiên, Khổng Tuyên ở trong lòng nhưng có cái khác một phen ý nghĩ. Ta Khổng Tuyên nhưng là tại đây trung gian thao nát tâm a. Ân Võ từ mới bắt đầu, đùa giỡn giống như cùng Khổng Tuyên nói ra một lần sau khi, liền cũng không còn đề cập chuyện này, thế nhưng Khổng Tuyên ở mới bắt đầu từ chối sau khi, nhưng trực tiếp hối hận rồi. Cũng là có mặt sau này một phen sự tình. Suy nghĩ một chút, Khổng Tuyên lúc này lặng yên truyền âm cho Văn Thái Sư, có điều còn có chút vấn đề nhỏ. Đại vương trước đề cập thời điểm không biết huyền điệu tâm ý không có đáp lại, hiện tại đúng là biết rồi, có thể làm sao cùng đại vương để việc này. Văn Thái Sư nhất thời trong lòng rung lên. Vội vã đáp lại việc này, yên tâm, việc này giao cho ta. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, coi như là đại vương không tâm tư này cũng phải khuyên bảo hắn nhất định đáp lại, hơn nữa lấy Văn Thái Sư đối với đại vương hiểu rõ, làm sao có khả năng không đáp ứng. Nay Khổng Tuyên vẫn là không quá giải nhà ta đại vương a. Ngươi biết thành triều ca bách tính đều nói thế nào đại vương sao? Nghĩ tới đây, Văn Thái Sư trên mặt hiện lên ý cười. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ thấy bọn họ hai người rằng dấp, nhất thời cau mày, trực tiếp hỏi, các ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Chúng ta có phải hay không nên trực tiếp lên đường đi đem hai vị vương tử tiếp về? Khổng Tuyên, Văn Thái Sư ánh mắt lại lần nữa giao lưu, cùng kêu lên nói, đúng đúng đúng, không thể làm lỡ chính sự. Dứt lời, hai người ánh mắt giao lưu, nhìn nhau nở nụ cười. Lần này, Văn Thái Sư cùng Khổng Tuyên càng là không có lần đầu gặp lại cảm giác xa lạ, ngược lại là thân cận rất nhiều. Điều này cũng chẳng trách hậu thế thường thường nói nhân sinh tứ đại thiết. Cùng làm một trận điểm chuyện xấu quả nhiên là kéo vào quan hệ thủ đoạn hay nhất. Lúc này, Văn Thái Sư cũng không cưới Mặc Kỳ Lân, đem thu hồi. Khổng Tuyên trực tiếp ra tay vẽ ra một đạo năm màu huyền quang, đem ba người bọn họ đồng loạt bao lấy, bay thẳng đến Tây Kỳ đại doanh vị trí mà đi. Lấy Khổng Tuyên tốc độ, không lâu lắm bọn họ liền đến Tây Kỳ đại doanh cách đó không xa. Khổng Tuyên thần thức bay thẳng đến nơi đóng quân bên trong quét tới. Mạnh, một trận gợn sóng vô hình bao phủ, tìm tới. Khổng Tuyên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lập tức liền đưa tay ra hướng về Tây Kỳ đại doanh phương hướng một trảo. Ở lều trại bên trong lần giao, Ân Hồng huynh đệ hai người nhất thời cảm nhận được một luồng không cách nào ngang hàng lực lượng khổng lồ kéo tới, hai người thân bất do kỷ liền bị bắt được giữa không trung, hướng về Tây Kỳ đại doanh ở ngoài bay tới. Ai? Người phương nào càng là lớn mật như thế? Trong lúc nhất thời Tây Kỳ đại doanh bên trong mấy đạo khí tức bay lên. Dương Tiễn, Khương Tử Nha, thậm chí liền ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử khí tức đều xuất hiện. Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử hai người tuy nói là ngày mai đến xem trận chiến, nhưng trên thực tế cũng đã đến, chỉ là ở Khương Tử Nha nơi đó không hề lộ diện. Quảng Thành Tử bị Nhiên Đăng đạo nhân nói động tâm tư, đi đến Khương Tử Nha nơi này sau khi tiếp tục nghe Khương Tử Nha lời nói sau khi thì càng thêm hoài nghi. Như vậy ta thẳng thắn liền trước tiên không ra mặt, ta ngược lại muốn xem hắn lựa chọn như thế nào, là nhận ta người lão sư này, vẫn là lựa chọn đại thường đi ngược lên trời. Nếu là này Ân Giao sinh ra phản loạn chi tâm, Tử Nha sư đệ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, cần phải tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Quảng Thành Tử đang cùng Khương Tử Nha nói, không nghĩ đến bỗng nhiên có động tĩnh như vậy. Đợi được nhận biết Ân Giao, Ân Hồng bị bắt đi, nhất thời giận dữ, lần lượt từng bóng người bay ra, đứng ở giữa không trung, quanh thân tỏa ra hào quang. Ở trong màn đêm, dường như từng chiếc giữa không trung đèn đuốc. Mọi người cùng nhau hướng về Khổng Tuyên phương hướng phát sinh công kích, trong lúc nhất thời pháp bảo cùng thần thông huyền quang hòa lẫn, thế nhưng là bị Khổng Tuyên vung tay lên ngăn trở. Giây lát, hai người liền ánh mắt sợ hãi rơi vào Khổng Tuyên bên người. Có điều nhìn thấy Văn Thái Sư bóng người sau khi, Ân Giao vẻ mặt nhất thời trầm tĩnh lại. Vội vã thấp giọng động viên Ân Hồng, chớ hoảng sợ, là phụ vương phái người cứu chúng ta đến rồi. Khổng Tuyên lúc này cũng không có cùng Quảng Thành Tử mọi người giao chiến tâm tư, chỉ là muốn trước tiên mang theo Ân Giao, Ân Hồng rời đi, cho nên khi mặc dù muốn dẫn mọi người bỏ chạy. Đang lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đánh ra chính mình càn khôn xích. Trong nháy mắt, càn khôn xích hóa thành cự vật hướng về Khổng Tuyên vị trí nện xuống, lập loè hào quang, mang theo trượng lượng thiên địa đạo vận, khí thế. Ầm. Nguyên bản biến nặng thành nhẹ nhàng Khổng Tuyên, lông mày thoáng nhăn lại. Quanh thân pháp lực phun trào, bàn tay hướng về trên nâng lên một chút, một con vô hình cự trưởng sinh ra cùng càn khôn xích đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa rung động, toàn bộ Tây Kỳ đại doanh bên trong ánh lửa từng đóa sáng lên. Vô số binh lính đều bị này kinh thiên động địa xung kích thức tỉnh, ở đại doanh bên trong hoảng loạn vô cùng bôn ba, gấp hô. Một bên khác, Quảng Thành Tử thấy càn khôn xích rút lui mà quay về, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nhiên Đăng đạo nhân ra tay dĩ nhiên tay trắng trở về. Chuyện này đối với diện đến cùng là ai? Lúc này liền chuẩn bị tiến lên, cùng Nhiên Đăng đạo nhân liên thủ đối địch. Tuy rằng hắn luôn luôn là không lọt mắt Nhiên Đăng đạo nhân, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh hay là muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, dù sao hai người đều là xiển giáo người, mục đích đều là phong thần đại kiếp. Có thể Quảng Thành Tử pháp bảo lúc trước đều giao cho Ân Dao. Bây giờ chỉ bằng vào tự thân thần thông, tự nhiên là có chỗ không bằng. Thoáng suy nghĩ một phen sau khi, Quảng Thành Tử quả đoán bắt đầu triệu hoán phiên thiên ấn. Ấn Dao bên hông, cái kia một viên cổ điện vô cùng tiểu ấn, đột nhiên tỏa ra hào quang, nhẹ nhàng bay lên cầm dây chói đều đứt đoạn, mong muốn hướng về Quảng Thành Tử phương hướng bay đi. Không được. Ấn Dao nhất thời vẻ mặt đại biến, trực tiếp liền đưa tay ra muốn nắm phiên thiên ấn. Nhưng là hắn nơi nào có thể bắt đến. Đang lúc này, Khổng Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngũ sát thần quang thần thông rộng mở sử dụng, trực tiếp xoạt ở phiên thiên ấn bên trên, đem bắt đi. Ngay ở Ân Dao còn ở kinh ngạc thời điểm, một bên Văn Thái sư vội vã nhắc nhở, còn có pháp bảo gì, còn không mau mau đồng thời ném ra đến. Không thừa dịp vào lúc này để Khổng Tuyên cùng nhau xử lý còn, chẳng lẽ còn muốn chờ Quảng Thành Tử bọn họ tiếp tục làm có dễ. Ân Dao nghe vậy, quyết định thật nhanh đem những cái khác vài món pháp bảo cùng nhau ném ra. Như chán nản chung, thư hùng bảo kiếm các loại. Ân Hồng còn ở ngẩn ra, bị Ân Dao mánh lôi một cái, cũng trực tiếp đem chính mình âm dương kính các pháp bảo đều ném ra, nhất thời cũng là bị ngũ sắc thần quang quét đi. Bên kia Quảng Thành Tử đột nhiên liền đứt đoạn mất cùng phiên thiên ấn liên hệ. Trong lòng nhất thời sợ hãi vô cùng, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không cảm giác được phiên thiên ấn? Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngũ sắc thần quang. Là Phượng tộc thái tử Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tuy rằng ở Hồng Hoang Tiên Địa bên trong biết điều, thế nhưng dù sao cũng là Nguyên Phượng nhi tử, tư lịch hơi hơi thâm một điểm đều biết Khổng Tuyên tồn tại. Khổng Tuyên? Khổng Tuyên làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quảng Thành Tử nhất thời kinh ngạc vô cùng hỏi. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt hiện lên cười khổ, lúc này giải thích, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Huyền điểu cũng là Phượng tộc, Khổng Tuyên ở đây tự nhiên không kỳ quái. Xem ra, bọn họ là tới cứu Ân Dao, Ân Hồng. Ta trước suy đoán không sai. Nói, Nhiên Đăng đạo nhân hướng về Quảng Thành Tử nhìn lại. Quảng Thành Tử nhất thời cũng biết được điểm này, trong mắt muốn phun lửa. Hướng về bên ngoài Ân Dao Ân Hồng phương hướng nhìn lại, cả giận nói, ta giáo dục hắn tu hành, dạy lâu như vậy dĩ nhiên dưỡng ra Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chương 282, Quảng Thành Tử, để mạng lại chương 282, Quảng Thành Tử, để mạng lại nghe nói Quảng Thành Tử lời nói. Dù là vẫn luôn ở khuyên Ân Dao, muốn kéo hắn không để cho phản bội Dương Tiễn, cũng không nhịn được lông mày run lên. Nếu không phải là bởi vì Quảng Thành Tử là trưởng bối, hắn đều không nhịn được trực tiếp mắt trợn trắng. Cho tới những người khác thì lại mỗi người có tâm tư riêng. Đứng ở Tây Kỳ bên này, xiển giáo bên này, trong lòng ôm tiên đạo đại thế, tự nhận là thiên mệnh sở quy những người này, tự nhiên là gật đầu phụ họa Quảng Thành Tử, mà mặt khác mấy người ánh mắt quái lạ, liền không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Khổng Tuyên hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Hai người hai mặt nhìn nhau, Khổng Tuyên thậm chí động tác trên tay đều suýt chút nước quên. Thế nhưng hai người trong ánh mắt biểu đạt ý tứ hoàn toàn nhất trí, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Mà Ân Dao bên này, nghe được Quảng Thành Tử tức giận mắng, xoay người liền muốn cùng với mắng nhau. Văn Thái sư vội vàng hướng Ân Dao nói, không cần dây dưa với hắn. Xiển giáo đệ tử luôn luôn như vậy. Văn Thái sư nhưng là tiệt giáo đệ tử, đối với xiển giáo những người này đức hạnh, biết được lại không phải một ngày hai ngày. Đều là tự xưng là huyền môn chính tông, Thuận Thiên xiển nói. Bọn họ kể cả vì là huyền môn tiệt giáo đệ tử đều không lọt mắt, ngoài miệng đều là kêu khoác lân mang góc, vũ hóa đệ chứng hạng người, bởi vì nguyên nhân này, hai giáo người trước liền đấu không biết bao nhiêu lần. Thông Thiên giáo chủ đạo trường chuyển tới Đông Hải Kim Ngao đảo cũng là như vậy nguyên nhân. Bây giờ nói lên câu nói như thế này, Văn Thái sư là không có chút nào kỳ quái. Chờ đại vương trở về, sớm muộn đều đem bọn họ đưa lên phong thần bảng. Ngược lại bọn họ tới đây mục đích chính là mang đi Ân Dao, Ân Hồng, đồng thời mang theo hai người bọn họ trên người pháp bảo. Hiện tại Ân Dao Ân Hồng bị Khổng Tuyên đột nhiên ra tay, đã cứu ra. Pháp bảo cũng bị soạt đến ngũ sắc thần quang bên trong. Mục đích đã xem như là đạt đến. Nói, Văn Thái sư hướng về Khổng Tuyên nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra trưng cầu tâm ý, đạo hữu chúng ta hiện tại liền đi. Thế nhưng chưa kịp Khổng Tuyên đáp lại hắn, Ân Dao nhưng không để ý Văn Thái sư khuyên can, mạnh mẽ xoay người lên tới giữa không trung cùng Quảng Thành Tử xa xa đối diện, trực tiếp mở miệng tức giận mắng: Quảng Thành Tử, ngươi ta trước chưa từng có nửa điểm thầy trò tình nghĩa, ta lại không phải cam tâm tình nguyện đi theo ngươi tu hành, ngươi mạnh mẽ đem ta huynh đệ hai người bắt đi, lại muốn ta phản quốc giết cha làm cấp độ kêu bất trung người bất nghĩa. Ngươi bây giờ còn có mặt nói như vậy? Ân Dao bái sư sự tình từ gốc rễ trên chính là sai, hắn tự nhiên có thể phủ nhận Quảng Thành Tử hết thảy tất cả. Nay kỳ thực cùng hậu thế một số sự tình rất giống, tỉ như đem nữ sinh viên đại học lửa bán đến trong núi lớn gả cho lão quan côn, người ta cha mẹ người nhà tìm tới, lão quan côn liền chửi ầm lên, ngươi đã quên ta đối với ngươi tốt bao nhiêu sao? Ngươi dĩ nhiên muốn chạy. Quảng Thành Tử càng sâu, hắn thậm chí muốn Ân Dao hành đao đối với mình người thân. Cũng khó trách Ân Dao lúc này tâm tình kích động như thế, nguyên bản anh tuấn vô cùng khuôn mặt lúc này đều bặm mẹo, hai mắt đỏ chót, phảng phất liều lĩnh cừu hận ngọn lửa. Trong ngày thường oan ức cầu toàn từng hình ảnh đều xuất hiện ở trong lòng, không ngừng tái hiện. Quảng Thành Tử a, ta thật sự hận không thể tự tay chém giết ngươi. Ân Dao nghiến răng nghiến lợi nói, từng chữ từng chữ. Quảng Thành Tử trực tiếp sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn Ân Dao, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, càng là biểu hiện ra một bức bị lừa dối vô tội dáng dấp. Ân Dao a Ân Dao, trước ngươi ở trước mặt ta không phải là như vậy, trước ngươi không phải vẫn luôn cảm kích ta đưa ngươi mang đi, dạy ngươi tu hành, cảm kích ta đưa ngươi mang rời khỏi đại thương chiếc này sắp chìm nghỉm thuyền lớn, trước ngươi vâng vâng dạ dạ, cung kính lấy lòng dáng dấp đây, ngươi không muốn, vậy ngươi vì sao không nói? Quảng Thành Tử sắc mặt mấy độ biến hóa sau khi hướng về Ân Dao hỏi. Ân Dao khắp khuôn mặt là trầm biếm tâm ý, cũng là có thật nhiều cay đắng, nhẹ a một tiếng, ta dám sao? Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi mạnh mẽ đem ta mang lên núi, thu ta vì đệ tử không phải là muốn lấy ta làm thế kiếp người, vì ngươi cản này phong thần sát kiếp sao? Nếu là ta có nửa điểm không cam lòng biểu lộ ra, ngươi gặp đưa ta xuống núi, thả ta tính mạng, sợ không phải trực tiếp coi như chàng chém giết ta. Nghĩ đến trước, chính mình tiểu tiểu niên kỷ liền bắt đầu học được cẩn nhẫn, ngụy trang. Ân Dao trong lòng sự thù hận càng thêm dựng dựng. Ta nguyên bản là đại thương vương tử, tương lai đại thương chi chủ, lại bị ngươi mang theo, đi làm cái gì phụ trợ Tây Kỳ, thuận theo thiên đạo chuyện hoang đường, cũng không biết. Chính là thiên đạo như vậy, ta Ân Dao bỏ mình, vậy cũng là đại thương người. Quảng Thành Tử ngạc nhiên vô cùng nhìn mình cái này đệ tử, như là lần thứ nhất mới chính thức nhận thức. Sau lưng Quảng Thành Tử, Tây Kỳ rất nhiều tướng lĩnh đều không còn lời gì để nói trầm mặc. Bọn họ tựa hồ nên chỉ trích Ân Dao làm phản, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng hoàn toàn không có tư cách nói như vậy, làm như vậy. Dương Tiễn ánh mắt thần quang lấp lóe, cuối cùng khẽ thở một hơi. Ai? Đây là, Quảng Thành Tử bỗng nhiên nổi giận nổi lên. Được được được. Nhớ ta Quảng Thành Tử đứng hàng 12 kim tiên, cũng là từng làm nhân hoàng đế sư nhân vật, càng là bị ngươi cái này tiểu nhi lừa bịp. Hôm nay ta liền tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, liền trực tiếp hướng về Ân Dao phương hướng đánh ra một đạo công kích. Bạch. Huyền quang như dao, uy thế cực kỳ hùng vĩ. Tựa hồ phải đem thiên địa đều ngăn cách thành hai nửa bình thường, tại đây huyền quang bên trong vô số lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Một đường bay nhanh, không ngừng đem trong thiên địa nguyên khí thu nạp, trở nên càng thêm to lớn, dày nặng. Ân Dao thấy thế trong lòng gọi thẳng không tốt, Quảng Thành Tử như thế nào đi nữa nói thực lực của hắn đều đặt ở này, lần này nén giận ra tay hắn một cái tiên đạo chưa thành làm sao có thể chống lại. Đang lúc này, bên hai truyền đến một tiếng thở nhẹ, tiếp theo. Nhất thời, một cái to bằng bàn tay vương bức cổ điện tiểu ấn bay đến trước mắt của chính mình. Nhưng là bị ngũ sắc thần quang quét đi phiên thiên ấn. Ở tại bọn hắn mắng chiến thời gian, không tiên nhưng là nửa điểm đều không nhàn rỗi, trực tiếp cường lực lấy ngũ sắc thần quang quét vào phiên thiên ấn bên trong, tiên thiên ngũ hành lực lượng không ngừng chạy chuyển, đem bên trong Quảng Thành Tử lưu lại một đạo phân thần trực tiếp tiêu diệt. Đối phó Quảng Thành Tử, Khổng Tuyên vẫn tương đối ung dung. Ở Quảng Thành Tử sắp ra tay trong nháy mắt, Khổng Tuyên liền nhận ra được trong lòng hắn hừng hực vô cùng sát ý. Lúc này đem phiên tiên ấn ném ra ngoài, Ân Dao thấy thế nhất thời vui vẻ, đưa tay tiếp nhận phiên tiên ấn, trên tay nhất thời pháp lực hướng về trong đó tràn vào. Lúc này hắn đều không kịp đơn giản luyện hóa, chỉ là lấy chính mình mỏng manh vô cùng pháp lực điều động. Thế nhưng phiên tiên ấn bực này pháp bảo, thật là tốt rồi, ở đối với người sử dụng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có đặc biệt khẩu quyết, ấn pháp liền có thể kích phát, khác nhau chỉ là uy lực to nhỏ mà thôi. Sau một khắc, phiên thiên ấn ầm ầm bay lên, vụ nhất thời ở giữa không trung hóa thành nửa cái to bằng ngọn núi, hướng về Quảng Thành Tử công kích mà đi. Trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp đụng vào nhau. Ầm, phương thiên địa này trong giây lát rung động, nguyên khí hỗn loạn. Quảng Thành Tử toàn lực phát sinh một đòn, càng là ở phiên thiên ấn trước mặt không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, chỉ là thoáng dừng lại một hồi, liền dẫn không thể cản phá uy thế, tiếp tục hướng về Quảng Thành Tử phương hướng chấn áp tới. Ân Dao một bên ngự sử phiên thiên ấn, trong miệng cũng là gầm lên, Quảng Thành Tử, để mạng lại. Chương 283, báo ứng sắc đáng. Chương 283. Báo ứng sắc đáng phiên tiên ấn chất liệu, trong đó quan trọng nhất chính là nửa đoạn Bất Chu Sơn. Cộng công một đầu đem Bất Chu Sơn đục vào, nhưng tiện nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn, thành tựu món bảo vật này. Hơn nữa thánh nhân tế luyện, gia nhập rất nhiều thần tài, có thể được xưng là cứng rắn không thể phá bỡ. Cũng có thể nói, phiên tiên ấn kỳ thực chính là đại lực gia kỳ tích kết quả, pháp bảo đặc tính cũng là như vậy. Chỉ cần ta đầy đủ trùng, đủ cứng, vậy thì đủ mạnh. Dù cho là cũng không có cái khác đặc thù công năng, chỉ cần là Bất Chu Sơn ép đỉnh tư thế, cũng đã để vô số người đau đầu. Ở phiên tiên ấn ầm ầm kéo tới thời gian, Quảng Thành Tử dĩ nhiên sắc mặt đại biến. Không được, hắn biết dựa vào thực lực của chính mình, căn bản khó có thể đem này phiên thiên ấn đánh tan, thậm chí là đẩy lùi cũng khó khăn. Vì lẽ đó Quảng Thành Tử một bên không ngừng triệu hoán phiên thiên ấn, một bên khác phất tay đánh ra từng đạo công kích, muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng phiên thiên ấn đã bị ngũ sắc thần quang quét một trận, bên trong cất dấu Quảng Thành Tử thần niệm sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, như thế nào khả năng nghe theo hắn triệu hoán? Đứng ở Quảng Thành Tử bên cạnh người mọi người, nhất thời chạy tứ tán. Phiên thiên ấn mang đến cảm giác đột ngột, hầu như để bọn họ không thể thở nổi. Cả người pháp lực đều có chút cản trở, có chỗ nào có người thể hiện ra tay. Liền ngay cả ở đây thực lực cao nhất Nhiên Đăng đạo nhân, trong tay càn khôn xích nâng lên, thoáng chần chờ sau khi lại thả xuống, nhất thời hóa thành lưu quang cũng là lùi về sau. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng bùng vẫy một hồi. Không được, ta nếu là lấy càn khôn xích cùng này phiên thiên ấn ba chạm, không thể thiếu bảo vật bị hao tổn. Càn khôn xích mặc dù là tiên tiên linh bảo, thế nhưng trọng điểm dù sao không giống, làm sao có khả năng cùng phiên thiên ấn cứng đối cứng, so với một hồi ai càng kiên cố. Ý niệm trong lòng chỉ là trong nháy mắt, Nhiên Đăng đạo hữu liền trực tiếp làm ra sự lựa chọn của chính mình. Quảng Thành Tử nơi nào có chính mình càn khôn xích trọng yếu, đặc biệt là Nhiên Đăng đạo nhân như vậy khốn cùng nhân vật, để hắn bảo vật tổn hại, quả thực là lấy mạng của hắn a. Đợi được Nhiên Đăng đạo nhân bay đi sau khi, Quảng Thành Tử dư quang cong lên, nhất thời ở trong lòng thầm mắng, ta liền biết này Nhiên Đăng không dựa dẫm được. Lúc này Quảng Thành Tử đã đối với triệu hồi phiên thiên ấn không ôm hy vọng, làm lâu như vậy phiên thiên ấn nửa điểm phản ứng đều không có, mắt thấy không cách nào ngăn cản phiên thiên ấn kéo tới, Quảng Thành Tử nhất thời hóa thành một đạo kim quang, cũng là hướng về một bên bỏ chạy. Quảng Thành Tử, trốn chỗ nào? Ấn Giao lại lần nữa một thân gầm lên, ý nghĩ hơi động, trong thân thể không nhiều pháp lực toàn lực phát động. Bù, nhìn khổng lồ, ngóc phiên thiên ấn càng là trực tiếp kéo đi, thế đi càng nhanh hơn hướng về Quảng Thành Tử đuổi theo. Linh động dáng dấp quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Lập tức Quảng Thành Tử liền cảm thấy mắt tối sầm lại, trước mắt thiên địa đều bị phiên thiên ấn che đậy, trợ to hai mắt khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ầm, phiên thiên ấn ầm ầm hạ xuống, thẳng tắp nện ở Quảng Thành Tử trên người, đem Quảng Thành Tử duỗi ra chống đối hai tay trực tiếp nát tan, tiện đà lại rơi vào nó trên ngực, trực tiếp đem Quảng Thành Tử ngực đập cho sụp đổ. Cả người nhất thời bay ra, thế đi so với trước càng nhanh hơn. Phúc. Thời khắc này, Quảng Thành Tử hoàn mỹ kim tiên thân thể trực tiếp bị phá. Chỉ chốc lát sau, Quảng Thành Tử thân thể trực tiếp đập xuống đất, để đại địa một trận lay động. Hạ xuống địa phương đất rung núi chuyển, thổ thạch bay loạn, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Quảng Thành Tử nằm trong lòng đất, thân thể phá nát, đạo thể không đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng pháp tắc không ngừng tiết lộ, cả người dường như tràn ngập tức giận khí cầu bị đâm thủng bình thường, mặt như dây vàng, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Lập tức, Quảng Thành Tử trong lòng càng thêm hoảng loạn. Hắn thần hồn dĩ nhiên có thoát ly thân thể cảm giác, tùy theo mà đến chính là từ nơi sâu xa một luồng dẫn dắt lực lượng. Phong thần bảng, chẳng lẽ ta một đời anh danh, càng là muốn liền như vậy trên phong thần bảng? Quảng Thành Tử trong lòng không cam lòng hò hét. Đang lúc này, một tia sáng trắng từ Quảng Thành Tử thân thể bên trong phóng mà ra, bảo vệ Quảng Thành Tử thần hồn. Là Tam Bảo Ngọc Như Ý. Dĩ nhiên tuyệt vọng Quảng Thành Tử nhất thời trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng không có trực tiếp xuất hiện, thế nhưng là bảo vệ Quảng Thành Tử thần hồn, cũng là đem hắn trên thân hình vết thương đều ngăn chặn. Trong nháy mắt, Quảng Thành Tử thân thể bên trong pháp lực đều dịu mất lên. Lại lần nữa theo Quảng Thành Tử tâm niệm bắt đầu vận chuyển, hướng về hai tay, ngược địa phương tuần tới, bắt đầu tu bổ. Cùng lúc đó, nhìn thấy này bạch quang xuất hiện, Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt đống nhiên run lên, trong lòng rùng mình. Lúc này bay đến Quảng Thành Tử bên người, đem bảo vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật cũng đã xuất hiện, nếu là hắn còn tiếp thân mà không ra tay, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ có ý kiến. Thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có ra tay phản kích ý nghĩ. Trước tiên không nói có phiên thiên ấn như vậy pháp bảo cường hãn, một bên còn có thực lực mạnh mẽ đến hắn đều không thể tra xét rõ ràng không tuyên, mắt nhìn chằm chằm. Hắn nào dám tiếp tục chờ đợi. Đi. Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp quay về Quảng Thành Tử khẽ quát một tiếng, cuốn lên Quảng Thành Tử liền hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng bỏ chạy. Quảng Thành Tử tuy là không cam tâm, nhưng hắn hiện tại đã dáng vẻ ấy, cũng chỉ có thể nghe Nhiên Đăng đạo nhân. Bên này Ân Giao ở một kích thành công sau khi, nhìn thấy Quảng Thành Tử bị Nhiên Đăng đạo nhân mang đi, lúc này liền muốn ra tay đuổi theo, thế nhưng là bị Khổng Tuyên ngăn lại. Khổng Tuyên chau mày, nhìn Quảng Thành Tử bọn họ bỏ chạy phương hướng. "Đừng truy." Cái kia bạch quang bên trong khí tức, để Khổng Tuyên đều sợ run rẩy tim gan. Xiển giáo bên trong, ngoại trừ thánh nhân còn có thể là ai? Khổng Tuyên không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Này không phải cho Quảng Thành Tử trực tiếp bỏ thêm một cái phục sinh giáp sao? Có Tam Bảo Ngọc Như Ý tại người, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất cứ lúc nào đều có thể xuất thủ cứu trợ, vậy ai có thể chém giết Quảng Thành Tử? Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn trung quy hay là muốn điểm mặt mũi. Tam Bảo Ngọc Như Ý bảo vệ Quảng Thành Tử, thế nhưng cũng không có trực tiếp hiện thân, đối với Ân Giao mọi người ra tay. Nhưng là nếu là Ân Giao tiếp tục đuổi tiếp, vậy coi như không nhất định. Ân Giao nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn tới. Thấy không chỉ là Khổng Tuyên, liền ngay cả Văn Thái Sư cũng ở lắc đầu. Liền như thế chỉ hoãn, Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử đã mất tung ảnh. Hơn nữa hai người khuyên can, Ân Giao chỉ được vây tay đem phiên tiên ấn thu tay về bên trong, quay người rơi vào Khổng Tuyên, Văn Thái Sư trước mặt. Mới vừa rơi xuống, Ân Giao liền trực tiếp quay về Khổng Tuyên, Văn Thái Sư không mình hành lễ. Đa tạ hai vị ra tay, để Ân Giao có thể ra này một hơi. Ân Giao con mắt đỏ ngầu, mơ hồ có ánh sáng nước lưu động. Ở phiên tiên ấn đem Quảng Thành Tử thân thể đập phá trong mấy mắt, hắn bị báo thủ vui vẻ báo phủ, cả người kích động đều phải gọi đi ra. Bao nhiêu năm chịu đục, hôm nay cuối cùng cũng coi như phát tiết. Văn Thái Sư nhẹ nhàng luốt trong râu, cất cao giọng nói, hôm nay chủ yếu vẫn là Khổng Tuyên đạo hữu xuất lực. Nếu không có là hắn đưa ngươi mang ra đến, ngăn trở đối diện công kích, lại giúp ngươi tiêu trừ phiên thiên ấn bên trong mầm họa, cũng khó có này thành quả. Nói, Văn Thái Sư chợt cười to lên. Ngày xưa bọn họ xiển giáo người thích nhất nói chính là một tầm một mổ, tự có định số, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quảng Thành Tử muốn lấy ngươi vì là thế kiếp người, hôm nay nhưng thương ở chính hắn phiên thiên ấn bên trên, thương ở ngươi tay, đây mới thực sự là báo ứng xác đáng. Ha ha ha. Khổng Tuyên, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là mỉm cười gật đầu. Ân Giao cũng nở nụ cười, cười trong mắt nước mắt rốt cục không giấu được. Không sai, đây mới là báo ứng. Có điều này không phải thiên đạo báo ứng lý lẽ, mà là chúng ta nhân tộc báo ứng xác đáng. Chương 284, Dương Tiễn Mê Man chương 284, Dương Tiễn Mê Man nhân tộc có thật nhiều cùng báo thủ tương quan đạo lý. Cái gì quân tử mối thủ, cửu thế vưu báo đại khái ý tứ là cửu hận cho dù cửu thế luân hồi, đều nhất định phải báo. Cái gì thù này không đội trời chung theo kẻ thù ở lại đồng nhất mới thiên địa dưới, đều cảm thấy đến cả người không thoải mái, trong lòng khó chịu. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc huyết tính cũng không so với vu tộc như bao nhiêu. Vu tộc dùng một cái từ hình dung có thể là tính nóng như lửa, cái kia nhân tộc chính là thâm trầm như nước, tính nước sâu lưu, ám lưu mãnh liệt. Ân Giao ở Quảng Thành Tử dưới trướng chịu đục lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng coi như là tự tay đập phá Quảng Thành Tử đạo thể. Cứ việc có Tam Bảo Ngọc Như Ý xuất hiện, để Quảng Thành Tử tạm thời miễn đi trên phong thần bảng nguy hiểm, có thể đạo thể không hoàn toàn đúng với Quảng Thành Tử tới nói, chắc chắn là hắn cầu đạo trên đường to lớn nhất cản trở, thậm chí có thể nói nếu như Quảng Thành Tử thương thế lần này không thể hoàn mỹ giải quyết, đời này đều chứng đạo vô vọng. Cái này cũng là vì sao Ân Giao trong lòng vui sướng nguyên nhân. Ngươi to lớn nhất khát cầu không phải là chứng đạo sao? Hôm nay ta liền đánh vỡ ngươi hy vọng này, nhờ ngươi so với chết đều khó chịu. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không sử dụng thủ đoạn gì, trợ giúp Quảng Thành Tử chữa trị. Không đáng kể. Ta có thể đánh một lần, ta liền có thể đánh lần thứ hai. Thoáng bình phục một hồi tâm tình Ân Giao, đầu tiên là hướng về Tây Kỳ Đại Doanh nhìn lại. Lúc này Tây Kỳ Đại Doanh, bởi vì phiên thiên ấn dư âm đã náo động khắp nơi, theo Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng đạo nhân bỏ chạy, Nguyên Bản đứng ở giữa không trung Dương Tiễn, Thương Tử Nha mấy người cũng đều biến mất không gặp. Văn Thái Sư, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội ra tay? Ân Giao có chút nóng lòng muốn thử. Hiện tại phiên thiên ấn lại không mầm họa, hắn tay cầm phiên thiên ấn, hơn nữa Văn Thái Sư, Khẩu Tuyên đều có. Ân Giao nhất thời sức lực mười phần, trong lòng càng là sinh ra một lần dẹp điên Tây Kỳ ý nghĩ. Văn Thái Sư cũng là hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau chậm rãi lắc đầu, nói, quên đi. Hôm nay đã xem như là đại thắng, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Văn Thái Sư bọn họ dù sao đều là người tu hành, tận lực phòng ngừa đối với phàm tục binh sĩ ra tay, nếu không thì nhân quả thực sự quá to lớn. Huống chi, chỉ là chém giết một ít người bình thường có ích lợi gì? Không đều là nhân tộc sao? Phong thần đại kiếp, trọng yếu vẫn là thần tiên sát kiếp. Ân Giao nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc này trở lại Khổng Tuyên bên người, lúc này Khổng Tuyên đã đem những pháp bảo khác bên trong mầm họa, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử lưu lại cấm chế hết mức tiêu trừ, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem đều trả lại Ân Giao, Ân Hồng. Hai người lại lần nữa ôm quyền cảm kích. Văn Thái Sư thấy những này pháp bảo, không nhịn được lắc đầu, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai người nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên đem bọn họ đắc lực nhất pháp bảo, hết mức giao cho các ngươi. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình ăn chắc các ngươi? Nói, cũng có chút kinh ngạc nhìn Ân Giao, Ân Hồng. Hai thằng nhóc này, tâm tư thâm trầm như vậy sao? Trên thực tế, cũng khó trách Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai người gặp có như vậy tâm thái. Bọn họ là thật sự tin tưởng, chính mình là cứu Ân Giao, Ân Hồng cùng Thủy Hỏa bên trong a. Đại thương sớm muộn đều muốn xong đời, ta mang bọn ngươi trực tiếp đứng ở tương lai chính xác một mặt, các ngươi còn chưa cảm kích ta. Lấy kỳ đẩy người, tự nhiên dễ dàng tin tưởng. Có điều muốn hai người xuống núi độ này sát kiếp, thực lực quá yếu cũng làm không là cái gì. Vì võ trang hai người, cho nên mới đem chính mình giữ nhà pháp bảo đều đưa ra. Hai huynh đệ người bên trong, chân chính tâm tư thâm trầm chỉ có Ân Giao còn Ân Hồng. Hắn lên núi thời điểm dù sao còn trẻ, hầu như là Xích Tinh Tử nói cái gì chính là cái đó. Nhỏ tuổi, dường như một tờ giấy trắng, dễ dàng bôi lên, cũng làm cho Xích Tinh Tử cảm giác mình thật sự đem Ân Hồng tẩy não. Thế nhưng hắn nhưng là đã quên một chuyện, Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ dù sao cũng là máu mủ tình thâm anh em ruột, so sánh với đó Ân Hồng tự nhiên là càng tín nhiệm chính hắn một cái huynh trưởng, đừng để ý tới hắn có hay không làm rõ tình huống, đều sẽ vô điều kiện tin tưởng Ân Giao. Ngay lập tức, Văn Thái Sư hướng về Khổng Tuyên nhìn lại, cười hỏi, Khổng Tuyên đạo hữu, đón lấy ngươi làm sao dự định? Là theo ta tất cả cùng đồng thời vẫn là? Văn Thái Sư tự nhiên là chuẩn bị trực tiếp đi Trường Quế Phương trong doanh trại, mang theo Ân Giao, Ân Hồng đồng thời. Khổng Tuyên nhưng khẽ lắc đầu, ta vẫn là trở về Tam Sơn quan đi, chờ đợi đại vương dặn dò. Có điều Văn Thái Sư nếu là có dặn dò gì, cứ việc đưa tin cùng ta, Khổng Tuyên việc nghĩa chẳng từ. Nói, ánh mắt hướng về một bên Cựu Thiên Huyền Nữ hơi cong lên. Văn Thái Sư nhất thời cũng tâm lĩnh thần hội, lặng lẽ quay về Khổng Tuyên gật đầu, ánh mắt ra hiệu tựa hồ lại nói, đạo hữu yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Sau đó mấy người liền chia làm hai nhóm, từng người tách ra. Vài đạo huyền quang đống nhiên bay lên, đống nhiên đi xa. Trong bóng tối, Tây Kỳ Đại Doanh bên trong, Hoàng Thiên Hóa nhìn Ân Giao mọi người rời đi bóng người, đầy mặt cay đắng tâm ý. Trong lòng cũng là đang không ngừng tiêu khổ, đại vương tử, ngươi làm sao liền đã quên ta a? Ta không phải nói nguyện cùng ngươi cùng tiến lùi hả? Nhưng là lúc này Ân Giao, Ân Hồng đã đi xa, cũng không cách nào nghe được Hoàng Thiên Hóa trong lòng hò hét. Đợi được Văn Thái Sư mọi người rời đi rất lâu, Tây Kỳ Đại Doanh bên trong rốt cục yên tĩnh lại, hoảng loạn vô cùng các binh sĩ, ở Khương Tử Nha mọi người lập viên, chỉnh đốn bên dưới lại lần nữa khôi phục trật tự. Trương Quế Phương có thể hay không thừa dịp loạn tập doanh, Ân Giao bọn họ gặp không phải lại ra tay. Ôm ý nghĩ này, Khương Tử Nha mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng tử thủ. Mãi đến tận sắc trời sáng lên, cũng không đợi được lại lần nữa tập kích. Bay xuống rất nhiều cả bẫy, ứng đối phương pháp không dùng, thế nhưng tất cả mọi người nhưng đều thở phào nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng cũng coi như là chịu đựng được. Tất cả mọi người đều ở trong lòng bốc lên ý nghĩ này. Khương Tử Nha nhìn cách đó không xa Quảng Thành Tử đập ra hồ lớn, một mặt ưu sầu vẻ. Thật vất vả Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng đạo nhân đi đến Tây Kỳ trợ lực, kết quả còn không phát huy ra tác dụng gì liền trực tiếp trọng thương rời đi. Bây giờ Tây Kỳ thực lực tổn thất lớn, Khương Tử Nha tự nhiên là không ngừng thở dài. Lúc này, bên người Dương Tiễn lên tiếng nói, Tử Nha sư thúc không cần lo lắng. Phong thần chính là giáo bên trong đại sự, Nhiên Đăng lão sư là bởi vì Quảng Thành Tử sư bá trọng thương mới rời đi, dẫn hắn trở lại Côn Lôn Sơn sau khi khẳng định còn có thể trở về. Nói không chắc còn có thể xin mời cái khác sư bá, sư thúc đến đây trợ lực. Khương Tử Nha cũng biết điểm này, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với phong thần việc coi trọng. Lúc này khẽ gật đầu, nói, ai, ta cũng là biết được. Việc này vẫn là trách ta, trước sư điệt ngươi cũng đã nhắc nhở ta. Ta chỉ là thoáng để phòng chi tâm, nhưng không nghĩ đến gặp có hậu quả như thế. Dương Tiễn nhưng khắp khuôn mặt là cười khổ. Hắn hiện tại đều có chút mê man, nghe Ân Giao đối với Quảng Thành Tử đục mạ sau khi, Dương Tiễn trong lòng không ngừng bốc lên một ý nghĩ, ta trước làm đến cùng có đúng hay không. Nguyên bản hắn chính là chính nghĩa phạt thương đại nghiệp suy nghĩ, cảnh giác Ân Giao phản loạn đồng thời không ngừng khuyên bảo. Đồng thời hắn còn vẫn cho Ân Giao giữ lại chỗ trống. Nếu không thì cũng có thể trực tiếp ra tay với Ân Giao. Nhưng là lúc này lại nghĩ lên, làm sao có loại mình mới là kẻ ác cảm giác. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn càng là không nhịn được hỏi, Tử Nha sư thúc, Phượng Hót Tây Kỳ, Tây Chu đại thương, đúng là thiên đạo đại thế sao? Khương Tử Nha nhất thời ánh mắt ngưng lại, hướng về Dương Tiễn nhìn lại. Nghi hoặc Dương Tiễn tại sao lại có vấn đề như vậy, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, lúc này rất kiên định gật đầu. Tự nhiên như vậy, thánh nhân lời nói còn có thể có giả. Dương Tiễn vẫn như cũ cao mày, nhưng là trước ra tay nhưng là Phượng tộc thái tử Khổng Tuyên a. Chương 285, Tiên Nhi xấu trấn nguyên tử. Chương 285, Tiên Nhi xấu trấn nguyên tử ngạch. Chuyện này, Khương Tử Nha nhất thời cũng có chút không có gì để nói. Khổng Tuyên thành tựu Phượng tộc thái tử, ra tay với bọn họ việc trực tiếp liền đem Phượng Hót Tây Kỳ lời tiên tri đánh vỡ. Có điều Khương Tử Nha vẫn là rất kiên định lắc đầu, thánh nhân ở trên cao thiên đạo bên trên, là nhất biết được thiên đạo đại thế. Lão sư vừa là để cho ta tới đại thiên phong thần, tự nhiên là đại thế như vậy. Hơn nữa, Khương Tử Nha hướng về Dương Tiễn nhìn lại, ánh mắt kiên định tâm ý tràn ngập sức cuốn hút. Nếu là thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể xương tụng là kiếp? Chúng ta trước mắt đối mặt rất nhiều khó khăn, vấn đề chính là ứng hữu chi lý. Thế nhưng ta tin tưởng, mặc kệ đại thương ở dãy rùa thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng nhất định là chúng ta thắng lợi. Dương Tiễn tuy là vẫn như cũ có chút ý kiến, có thể nhìn Khương Tử Nha ánh mắt vẫn gật đầu, tán đồng rồi thuyết pháp này, lẽ ra nên như vậy. Khương Tử Nha thấy thế, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thoáng ung dung một ít. Mới vừa chạy Ân Giao, Ân Hồng, nếu là lại để Dương Tiễn chạy trốn, vậy thì tổn thất quá to lớn. Vì lẽ đó cũng không thể kìm được hắn không chú ý. Có điều trải qua buổi tối như thế một dàn vặt, nguyên bản Khương Tử Nha định ra khiêu chiến Trương Quế Phương, lấy xa luân chiến phương thức dây dưa đến chết Trương Quế Phương ý nghĩ cũng hoàn toàn bị nhỡ, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Thế nhưng Khương Tử Nha từ bỏ kế hoạch, Trương Quế Phương nhưng là trực tiếp chủ động khiêu chiến. Hôm qua động tĩnh Trương Quế Phương tự nhiên phát giác, có điều chuyện xảy ra quá đột nhiên hắn không làm rõ ràng tình huống, cũng không kịp thừa dịp loạn tập kích, hơn nữa thành tựu bên ưu thế, Trương Quế Phương trong lòng còn có sự kiêu ngạo của chính mình, chính diện chiến trường ta đều có thể đánh các ngươi tệ ra quần. Làm sao cần hành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn việc. Đợi được sắc trời sáng choang sau khi, trực tiếp chủ động tấn công doanh trước khiêu chiến. Khương Tử Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp xếp ra Dương Tiễn mọi người đối địch. Chiến mười mấy hiệp sau khi, liền hốt hoảng hôm nay thu mình, treo cao miễn chiến bại. Lại nói Hỏa Vân động bên trong, trước phục hy mọi người làm ra to lớn động tĩnh, đem tam thanh đều hấp dẫn mà đi. Sau đó Trấn Nguyên Tử xuất hiện, trực tiếp lấy luận đạo danh nghĩa đem tất cả mọi người ở lại Hỏa Vân động bên trong. Ở Quảng Thành Tử gặp phải trọng kích thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt cũng đã biết được, nhất thời sắc mặt biến hóa. Quảng Thành Tử tính được là Nguyên Thủy Thiên Tôn thích nhất đệ tử một trong, nếu không thì cũng sẽ không đem phiên thiên ấn bảo vật như vậy đều giao cho Quảng Thành Tử. Hiên Viên Hoàng Đế, Nhân Hoàng Đế sư vị trí cũng sẽ không để Quảng Thành Tử đi làm. Quảng Thành Tử gặp nạn, hắn tự nhiên trong lòng giận dữ. Này tặc tử dám to gan như vậy, thân là xiển giáo đệ tử, lại dám phạm thượng làm loạn, khi sư diệt tổ, suýt chút nữa đều sẽ Quảng Thành Tử đưa lên phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không giận, làm sao không khí? Hơi suy nghĩ, Tam Bảo Ngọc Như ý nhất thời động. Lúc này chính trực Trấn Nguyên Tử giảng giải hắn địa tiên chi đạo, ở trên đài cao đem sắc mặt của mọi người đều thu về đáy mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến hóa tuy là trong đáy mắt, nhưng lập tức để Trấn Nguyên Tử nhận biết. Trấn Nguyên Tử ý niệm trong lòng hơi động, càng là trực tiếp dừng lại, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng là có chuyện gì khẩn cấp? Nếu là trọng yếu, Thánh Nhân đều có thể lấy rời đi trước. Ta này địa tiên chi đạo cũng có điều là tiểu đạo mà thôi, chính là Thánh Nhân muốn nghe ta quay đầu lại sẽ cùng Thánh Nhân luận đạo chính là. Trấn Nguyên Tử không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói chuyện nhất thời tất cả mọi người đều hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là phong thần việc xảy ra biến cố gì? Nhất thời, trong lòng mọi người ý nghĩ hơi động, thần niệm hướng về Hỏa Vân động ở ngoài cầu thông. Mọi người ở đây người nào không phải thần thông quảng đại? Tuy rằng chân thân ở đây, có thể không có nghĩa là bọn họ liền đối ngoại giới không biết gì cả, chỉ có điều là không có như vậy thuận tiện mà thôi. Không nói cái khác, liền chém ba thi các thánh nhân liền chí ít còn có ba thi ở bên ngoài. Theo nhiều người như vậy tra xét mà đi, nguyên bản đã động Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong nháy mắt nhất định. Liền như vậy ở Quảng Thành Tử trong cơ thể cũng không có bước kế tiếp động tác, chỉ là đem Quảng Thành Tử bảo vệ, hơi tỏa ra bạch quang. Quảng Thành Tử trên người chuyện đã xảy ra cũng rơi vào trong lòng mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi, khẽ cau mày hướng về Trấn Nguyên Tử nhìn lại một ánh mắt. Hắn cảm thấy đến Trấn Nguyên Tử chính là cố ý, thế nhưng là không có chứng cứ. Hắn tốt nhất mặt mũi, bây giờ càng là chính mình đồ tôn đem chính mình coi trọng nhất đệ tử suýt chút nữa đánh chết, không thể không cảm động hắn chứng đạo bảo vật bảo vệ. Mọi người tuy rằng không nói, nhưng hắn nơi nào còn có thể quay được mặt. Cái này cũng là vì sao Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng không có trực tiếp xuất hiện, biến mất ở Quảng Thành Tử bên trong thân thể. Xem như là bị thai trộm trùng, mạnh mẽ bảo lưu một phần mặt mũi đi. Ta lưu lại pháp bảo cho mình đệ tử hộ thân, đều là có thể chứ. Như vậy cũng coi như là có thể nói thông. Chỉ là trong nháy mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sắc mặt hờ hững vô cùng, nhẹ giọng nói, không sao, đạo hưu chỉ để ý tiếp tục chính là. Địa tiên chi đạo tinh diệu vô cùng, đối với chúng ta thánh nhân cũng là rất nhiều dẫn dắt. Làm sao có thể bởi vì chỉ là việc nhỏ trì hoãn. Hắn chấn định lại như là cái gì đều không phát sinh bình thường. Phản phất căn bản không có nhúng tay chuyện ngoại giới, đối với Quảng Thành Tử trên người sự tình cũng hồn nhiên không thèm để ý. Trấn Nguyên Tử lúc này hướng về hắn gật đầu, khẽ cười tiếp tục biểu thị chính mình địa tiên đại đạo. Thế nhưng trái tim tất cả mọi người tư đều không có trước như vậy trầm tĩnh. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn dư quang hướng về Thông Thiên giáo chủ lặng lẽ thoáng nhìn. Hắn vốn cho là Thông Thiên giáo chủ sẽ ra nói châm biếm hắn, dù sao dựa theo đạo lý tới nói Quảng Thành Tử xem như là số mệnh an bài muốn lên bảng, đi Phong Thần bảng trên điền một vị trí, hắn lấy Tam Bảo Ngọc Như ý bảo vệ Quảng Thành Tử xem như là phá hoại quy củ. Nhớ tới bọn họ ở Tử Tiêu cung vì Phong Thần bảng trên tên, không ngừng cãi vã. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút kỳ quái, Thông Thiên dĩ nhiên không có nhân cơ hội nói cái gì. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không. Thậm chí hiểu rõ việc này sau khi, hắn tuy rằng trơ trẽn Quảng Thành Tử làm ra những việc này, trong lòng cũng là thầm mắng nó báo ứng. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cách làm nhưng không có ý kiến. Phong Thần chính là chúng ta Tam giáo chuyện, mặc dù đối với danh sách có chút tranh luận, nhưng cũng không có cần thiết tàn khốc đến trình độ như vậy đi. Quảng Thành Tử dù sao cũng là 12 kim tiên đứng đầu, xem như là xiển giáo trụ cột. Thông Thiên giáo chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có khí, nhưng không nghĩ trực tiếp diệt trừ xiển giáo, đem những này trọng yếu đệ tử đều đưa lên bảng. Chỉ là có một chút Thông Thiên giáo chủ là vạn vạn không nghĩ đến, hắn đồng ý đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay mở con mắt, nhắm con mắt, cảm thấy đến Tam giáo trong lúc đó tranh đấu chỉ là chạm đến là thôi, không liên quan đến Tam giáo quan trọng nhất đệ tử chuyện. Thế nhưng ngày sau đại chiến thời gian, hắn hai vị huynh trưởng nhưng là trực tiếp đem tiệt giáo một lưới bắt hết. Có câu nói thế nào tới? Ta bản tướng hiểu lòng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mơ máng? Thông Thiên giáo chủ đã là như thế. Hòa Vân Động mọi người cũng là biết rồi Quảng Thành Tử sự, trong lòng hơi có chút phân chấn. Lại nhìn đàng hoàng trịnh trọng giảng giải Điệu Tiên Chi đạo trấn nguyên tử, một bức chìm đắm ở Điệu Tiên đại đạo bên trong hồn nhiên vong ngã Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hòa Vân Động tất cả mọi người trong lòng không khỏi cười thầm, đều nói trấn nguyên đại tiên chính là hồng hoang người hiền lành. Ta xem cũng bất tận như thế mà. Liền hắn mới vừa biểu hiện này, liền chế nhạo. Hắn nói chưa dứt lời, như thế nói chuyện sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, chính là Ngọc Hư cung hiện tại cháy hắn đều thật không tiện rời đi. Chương 286, Tam Quang Thần Thủy chương 286, Tam Quang Thần Thủy nói thì nói như thế. Trấn Nguyên Tử xác thực là ở bên trong Hồng Hoang danh tiếng rất tốt. Có thể từ khi Hồng Vân lão tổ bỏ mình sau khi, Trấn Nguyên Tử cũng đã rõ ràng một chuyện, càng là người tốt, càng sẽ bị thương chỉ vào. Bọn họ không dám đi bắt nạt kẻ ác, không dám đem vung quyền mặt hướng cường giả, chỉ có dám đối với người tốt ra tay. Lại như là giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử xem như là hỏng rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tốt. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù bất mãn trong lòng, gặp ra tay với Trấn Nguyên Tử sao? Sẽ không. Bởi vì Trấn Nguyên Tử trong tay có đại danh đỉnh đỉnh đạo đức bắt cóc đại trận, địa thư đại trận. Dám ra tay với ta, vậy thì Hồng Hoang phá nát, mọi người cùng nhau chết. Mặc dù bất tử, cũng làm cho ngươi lột một lớp da cũng không đủ. Hồng Hoang phá nát, vô biên vô hạn nghiệp lực chính là thánh nhân đều khó mà gánh chịu, trừ phi là vỏ đã mẹ không sợ rơi thời khắc, ai cũng sẽ không muốn như vậy. Cái kia chân chính người hiền lành Trấn Nguyên Tử, đã theo Hồng Vân lão tổ cùng chết đi tới. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuyện gì đều không phát sinh bình thường. Nghe Trấn Nguyên Tử phát sinh lượn lờ đạo âm, khẽ gật đầu, tựa hồ một lần nữa chìm đắm ở đối với đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Có điều, bảo bối đồ đệ Quảng Thành Tử nhưng cũng không thể thật sự mặc kệ. Trên núi Cô Lôn, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo Quảng Thành Tử trốn về, một đạo hắc quang tự Ngọc Hư cung bên trong bắn ra đem hai người cùng nhau cuốn lên. Ngọc Hư cung cổng lớn nhất thời mở rộng, hai người rơi xuống đất. Đồng thời ở dưới mái hiên trung vàng, không gió tự hưởng. Cong. Trung vàng âm thanh vang dội, xa xăm, trong nháy mắt ở toàn bộ Côn Lôn Sơn vang lên, ở 12 kim tiên vang lên bên hai. Đông đảo xiển giáo đệ tử, mặc kệ lúc này chính đang làm gì đều trực tiếp dừng lại, hướng về Ngọc Hư cung phương hướng nhìn lại, đến tột cùng là gì sự. Trung vàng dĩ nhiên vang lên. Lúc này không dám chỉ hoãn chốc lát, từng cái hướng về Ngọc Hư cung mà tới. Mà đạo hắc quang kia đem Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử hai người cuốn vào Ngọc Hư cung sau khi, trực tiếp đem hai người bỏ vào đại điện bên trong. Ầm. Quảng Thành Tử trực tiếp liền bị vứt trên mặt đất. Nhiên Đăng đạo nhân vội va ổn định tự thần, đứng ở một bên ngẩng đầu hướng về phía trên cung điện nhìn lại. Trong lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người xuất hiện ở trên đài cao, lỏng lỏng lẻo lẻo ngồi, cùng mọi khi Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng dấp có khác nhau rất lớn, hắc dựng tóc đen, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo, tùy ý vẻ. Trưởng giáo thánh nhân A Thi, các thánh nhân chứng đạo đều là đi Hồng Quân đạo tổ truyền xuống chém ba thi chi pháp. Lúc trước ở Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ nói rồi ba cái chứng đạo biện pháp, lấy lực chứng đạo tốt nhất, sau đó chính là chém ba thi chi pháp, cuối cùng chính là công đức chứng đạo. Loại thứ nhất lấy lực chứng đạo, đến hiện tại cũng chỉ có bản cổ đại thần đi đường này. Nhưng không phải là mặt chưa ý tứ, tu hành lực chi đại đạo, mà là có chút lực lớn gạch phi ý vị. Ta chỉ cần tu hành đến mức tận cùng, tự thân cường hãn đến mức tận cùng, một cách tự nhiên liền có thể đột phá cảnh giới, chứng được đại đạo. Hai loại khác, nhưng là có chút thủ xảo. Chém ba thi chi pháp là lấy tiên tiên linh bảo vì là ký thác, chém tới tự thân thiện ác, chấp niệm ba thi, sau đó ba thi hợp nhất, một lần chứng được đại đạo. Cái này biện pháp cũng là thoát thai từ lấy lực chứng đạo chi pháp. Chuẩn thánh đỉnh cao không cách nào chứng đạo, vậy ta chém ra ba thi sau khi, đem ba thi đều tu luyện đến cực hạn, bốn cái chuẩn thánh đỉnh cao hợp lại là một, không thì càng tiếp cận chứng đạo cực hạn sao? Cái cuối cùng công đức chứng đạo, nhưng là mượn thiên đạo lực lượng. Vì là ba cái pháp môn bên trong cuối cùng. Hiện nay 6 vị tiên đạo thánh nhân bên trong, chân chính chém ba thi thành đạo hầu như không có, hoặc nhiều hoặc ít đều mượn công đức lực lượng, chỉ có điều là bao nhiêu mà thôi. Sau đó căn cứ mượn công đức bao nhiêu, các thánh nhân thực lực cũng lẫn nhau có chênh lệch. Có điều mặc kệ là năng lực chính mình vẫn là mượn thiên đạo công đức. Thiện, ác, chấp niệm ba thi đều là có. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thân tuy rằng ở Hỏa Vân Động bên trong nghe đạo, lại bị Trấn Nguyên Tử bạch trần, bị vướng bởi mặt mũi không có cách nào trực tiếp đi ra. Thế nhưng hắn nhưng để lại ác thi ở Ngọc Hư cung bên trong tòa trấn, lúc này chính là ác thi Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ra. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng dùng mình, vội vàng hướng Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn không mình hành lễ. Nhiên Đăng bái kiến trưởng giáo thánh nhân. Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng chỉ là tà tà liếc mắt nhìn Nhiên Đăng đạo nhân, hừ nhẹ một tiếng. A, trước ngươi vì sao không ra tay? Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thân ở đây, biết được Nhiên Đăng đạo nhân khoanh tay đứng nhìn sự tình khả năng cũng lo ngại mặt mũi cũng không lên tiếng chỉ trích. Thế nhưng Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hoàn toàn khác nhau. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới trong lòng tối bạo ngược, ác nhất ý nghĩ mà thành. Không làm được trực tiếp ra tay trừng phạt Nhiên Đăng đạo nhân một phen, cũng là có khả năng. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này nửa câu cũng không dám biện giải, chỉ là không người xin lỗi, thánh nhân thứ tội. Nhiên Đăng đạo nhân cúi đầu, chỉ cảm thấy mãn lưng ngập mang. Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ở trên người hắn nhìn kỹ, dường như ông đồn sắc bén vô cùng dao nhỏ đâm tới. Chỉ chốc lát sau, Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ a một tiếng, nói: "Được rồi, hai vạ đến nơi ai có thể không để ý chính mình đây. Nể tình ngươi hôm nay còn biết mang Quảng Thành tử trở về, liền bỏ qua cho ngươi lần này." Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy lúc này mới trong lòng nhẹ đi, luôn mồm nói tạ sau khi hư mặt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đưa mắt hoàn toàn đặt ở Quảng Thành tử trên người. Chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy tức giận vẻ, chau mày. Đầu tiên là vung tay lên, đem Tam Bảo Ngọc Như Ý lấy ra rơi vào trên đầu gối của chính mình, Quảng Thành tử thân thể thiếu hụt Tam Bảo Ngọc Như Ý không ngừng chống đỡ, nhất thời ôi một thân gào lên đau đớn, thân thể bên trong lực lượng pháp tắc nhất thời lại bắt đầu hỗn loạn lên. Thế nhưng Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lập tức xuất thủ cứu trợ ý nghĩ, nhìn Quảng Thành tử trái lại mắng lên. Người tên rác rưởi này, lại bị chính mình dạy dỗ đệ tử đánh thành như vậy, pháp bảo cũng đều làm mất đi. Mặt mũi của ta đều bị ngươi mất hết. Quảng Thành tử ở Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn quát mắng bên dưới, nửa điểm không dám phản bác. Liền ngay cả thân thể mình bên trong đau đớn, đều cẩn thận nhẫn lại. Chỉ chốc lát sau, xiển giáo các đệ tử dồn dập đến, trực tiếp liền nhìn thấy táo bạo vô cùng Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn đang không ngừng cố sức chửi Quảng Thành tử. Quảng Thành tử ngoan ngoãn đứng cùng cái chim cút như thế. Bọn họ cũng cẩn thận từng ly từng tí một ở trong đại địa lập, câm như hến. Đối với lão sư Ba Thi, bọn họ cũng đều biết. Lúc này trong lòng cũng đang không ngừng tiêu khổ, lão sư cũng thực sự là, làm sao đem Ác Thi lưu lại? Nếu như thiện thi là tốt rồi. Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy những đệ tử khác đều sau khi đến, hỏa khí tựa hồ nửa điểm không có làm hao mòn bình thường, trực tiếp chỉ vào những đệ tử khác đồng thời tức giận mắng, còn có các ngươi cũng là. Phong thần việc, sớm với các ngươi từng căn dặn bao nhiêu lần, thậm chí rất nhiều cơ duyên, nhân quả đều sớm giúp các ngươi mưu tính được, thế kiếp người cũng cho các ngươi tìm kỹ, còn có thể bị các ngươi làm thành như vậy. Ngươi nói, các ngươi có phải là cũng đều là rác rưởi? Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm rất nhiều các đệ tử, ở ánh mắt của hắn bên dưới không có một cái đệ tử dám ngẩng đầu, theo tiếng. Hừ, được rồi. Các ngươi cũng đều đừng ngồi ở trong đạo trường, đều xuống núi cho ta đi tìm bầy bãi. Thương ta xiển giáo đệ tử, chẳng lẽ liền như vậy quên đi? Thú này không báo, cũng đừng trở về. Nói, vừa tàn nhẫn chừng một ánh mắt Quảng Thành tử. Từ trên người hắn bay ra một cái thần diệu vô cùng hồ lô, hướng về Quảng Thành tử phương hướng quỳnh đảo. Rào. Một luồng thông suốt vô cùng, dường như vô số ánh sáng hội tụ dòng nước hướng về Quảng Thành tử tới mà đi. Trong đó tựa hồ vô số ánh sáng ở dòng nước bên trong hội tụ, sáng chói rực rỡ. Này chính là bên trong Hồng Hoang tiếng tâm lừng lẫy chữa thương thánh phẩm. Tam Quang Thần Thủy. Chương 287, chạy xuống dòng dòng Côn Lôn. Chương 287, chạy xuống dòng dòng Côn Lôn. Tam Quang Thần Thủy chính là Nhật, Nguyệt, Tinh Tam Quang hội tụ, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra, cô đọng mà thành. Chính là lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân lực lượng, sản xuất cũng là không nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng mắng tuy ngoan, có thể trong hồ lô Tam Quang Thần Thủy nhưng cũng không cần tiền như thế, không ngừng chút xuống, rơi vào Quảng Thành tử trên thân hình, trong nháy mắt bị Quảng Thành tử thân thể hấp thu. Một luồng tinh khiết vô cùng sức mạnh từ Quảng Thành tử trên thân hình tản ra. Quảng Thành tử trên thân hình tương thế, chậm rãi bắt đầu khôi phục. Tự thân pháp lực cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Liền ngay cả thần hồn bên trong, Quảng Thành tử đều cảm nhận được mát mẻ, thư thích tâm ý, trước dung chuyển cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nói tới nói lui, mắng thì mắng. Quảng Thành tử chịu nặng như thế thương, nên chị vẫn phải là chị. Cũng không thể thật sự nhìn mình coi trọng nhất đệ tử, liền như thế vô duyên đại đạo chứ. Vì lẽ đó không thể không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật sự tự bên. Liền ngay cả tính cách ác liệt vô cùng ác thì, cứ việc vừa xuất hiện liền đem các đệ tử mắng một cái máu chó đầy đầu, thế nhưng cứu trợ Quảng Thành tử lên vẫn là không chút nào keo kiệt. Chỉ chốc lát sau, hồ lô thu hồi. Quảng Thành tử cũng là rơi vào huyền diệu khó hiểu trong trạng thái, ở đại điện bên trong mở mịt không cảm thấy bắt đầu đả tọa. Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Nhiên Đăng đạo nhân mọi người vung tay lên, "Được rồi, Quảng Thành tử trước hết ở đây khôi phục thương thế, các ngươi đều mau mau xuống núi đi thôi. Nếu là còn như vậy làm mất mặt ta diện." Ha ha. Mọi người liền vội vàng không người hành lễ, ở Nhiên Đăng đạo nhân dẫn dắt đi nối đuôi nhau ra Ngọc Hư Cung. Bọn họ cũng không dám trì hoãn. Ra Ngọc Hư Cung sau khi, liền trực tiếp ở Nhiên Đăng đạo nhân dẫn dắt đi trực tiếp hướng về Tây Kỳ phương hướng chạy đi. Mãi cho đến rơi xuống Côn Lôn Sơn, cách thật xa sau khi, mọi người mới chỉ hoãn bước chân. Từ Hàng đạo nhân trên mặt mang theo vẻ ưu lo, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, "Nhiên Đăng lão sư, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta những người này liền trực tiếp đi Tây Kỳ, tham dự phong thần việc. Cùng Quảng Thành tử bọn họ không giống nhau, Từ Hàng đạo nhân trở bình thường cùng Nhiên Đăng đạo nhân quan hệ đúng là rất tốt." Mở miệng liền rất cung kính xưng hô Nhiên Đăng lão sư. Nhiên Đăng đạo nhân tự thân sở tu hành pháp môn, cùng xiển giáo có chút không hợp. Hắn vốn là trong thiên địa đệ nhất bức quan tài hóa hình, tự thân đạo kỳ thực tiên hướng với tịch diện, hư vô loại hình, đúng là cùng Tây Phương giáo có chút ngọn nguồn. Vì lẽ đó trước liền có chuẩn đề thánh nhân tìm tới hắn. lấy luận đạo cớ dạy rất nhiều tây phương giáo phương pháp tu hành. Những pháp môn này Nhiên Đăng đạo nhân tất nhiên là không dám cùng Quảng Thành Tử bọn họ truyền thụ, thế nhưng Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu Tôn mọi người nhưng cẩn thận từng ly từng tí một tiết lộ một chút. Vạn bạn không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Thoáng tu hành liền có lập được. Đã như thế, cùng Nhiên Đăng đạo nhân trong lúc đó quan hệ cũng càng thêm thân mật. Cái này cũng là ngày sau, Nhiên Đăng đạo nhân hướng về Tây Phương giáo lúc đi, có thể đem Từ Hàng đạo nhân chờ mang đi. Trước lúc này cũng đã chôn phục mất đây. Nghe được Từ Hàng đạo nhân câu hỏi, Nhiên Đăng đạo nhân cũng có chút đau đầu, bất đắc dĩ nhíu mày. Ai, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đi Tây Kỳ nhìn. Chỉ có điều trước Quảng Thành Tử Phiên Thiên ấn rơi vào ân giao trong tay, pháp bảo này nếu là toàn lực sử dụng, chúng ta có thể có biện pháp gì ngăn cản? Phiên Thiên ấn như thế, bừng tỉnh trước mắt. Vì lẽ đó Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp hỏi lên vấn đề này. Chuyện này, Phiên Thiên ấn là nhất cương manh vô cùng, uy lực của nó cùng người sử dụng pháp lực quan hệ kỳ thực không lớn, vì lẽ đó mặc dù là rơi vào ân giao trong tay cũng thực khó đối phó. Có điều ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, cái gọi là lấy nhu thắng cương. Nếu chúng ta có thể mượn tới đại sư Bá Thái Cực Đồ. Lúc này liền có người nói rồi ý nghĩ này. Từ Hàng đạo nhân nhất thời hỏi, Thái Cực Đồ, nhưng là tốt như vậy mượn sao? Đây chính là đại sư Bá chứng đạo bảo vật ta. Lúc này Vân Trung Tử đứng dậy, hắn cười khẽ, không thử xem làm sao biết, không bằng liền do ta đi một chuyến Thủ Dương Sơn đi. Vân Trung Tử có chút không quá muốn hiện tại liền đi Tây Kỳ tham dự phong thần đại chiến, liền dứt khoát trực tiếp mở miệng đỡ lấy cái này việc. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, sau đó lại có cụ Lưu Tôn nói, nếu lao sư để chúng ta đi Tây Kỳ, chúng ta không bằng liền từng người hô bằng hắn hữu mang tới trợ thủ đắc lực, cũng miễn cho mọi chuyện đều muốn chúng ta tự mình ra tay. Nếu như đối phương là Văn Thái Sư cũng còn tốt, nếu như Hoàng Thiên Tường như vậy tiểu tướng, chẳng lẽ 12 kim tiên trực tiếp ra tay, cái kia không khiến người ta cười đến rụng răng. Bọn họ tuy rằng không thèm để ý những này, nhưng phải lưu ý một hồi bởi vậy gợi ra ảnh hưởng. Này cũng vậy. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, đông nhiên nói, còn có một vấn đề. Trước ra tay Phượng tộc Thái tử Khổng Tuyên, một thân thực lực cường hãn vô cùng, một tay ngũ sắc thần quang không có gì không soạn. Chính là ta đều không phải nó đối thủ, chúng ta lần này đi Tây Kỳ, nếu là này Khổng Tuyên lần thứ hai ra tay, nhưng phải ứng đối ra sao? Mọi người nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Khổng Tuyên tên, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít. Bây giờ nghe Nhiên Đăng đạo nhân vừa nói như thế, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không ngừng ở trong lòng suy tư biện pháp. Ta liền không tin. Chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy người còn đánh không lại một cái Khổng Tuyên? Đột nhiên có người nói, mọi người nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Trên thực tế, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bây giờ cũng không nghĩ ra đặc biệt biện pháp. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là khẽ gật đầu, thẳng thắn nói, đã như vậy, vậy chúng ta đại gia nên đi mượn bảo liền đi mượn bảo, nên đi chuẩn bị ngay. Sau 3 ngày, chúng ta Tây Kỳ đại doanh gặp lại. Mọi người dồn dập gật đầu đáp lại, đi tứ tán. Đợi được mọi người rời đi hồi lâu, Nhiên Đăng đạo nhân đều vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, sau một hồi lâu đông nhiên than nhẹ một tiếng, cũng là thay đổi một phương hướng trốn bảo, biến mất không còn tăm hơi. Đợi được Nhiên Đăng đạo nhân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở một cái không biết tên bên trong thung lũng, Nhiên Đăng đạo nhân phất tay bổ một phương bệ đá, càng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt chợp mắt lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên sau lưng Nhiên Đăng đạo nhân vang lên một đạo cười khẽ, bước lên một bóng người. Nhưng là Chuẩn Đề thánh nhân cười híp mắt xuất hiện, nói: "Nhiên Đăng đạo hữu, như vậy cấp thiết tìm ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới mở mắt ra, liền đội vàng đứng lên hướng về Chuẩn Đề thánh nhân hành lễ, cũng là cười nói, cũng không phải chuyện gì khẩn cấp. Trước thánh nhân không phải nói, muốn phát giác một ít cùng phương Tây hữu duyên người sao? Ta ngược lại thật ra thấy một người. Chuẩn Đề thánh nhân ánh mắt sáng ngời. Ồ. Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng nói, chính là bây giờ đại thương Tam Sơn quan tổng binh, Phượng tộc thái tử. Khổng Tuyên. Chuẩn Đề thánh nhân nghe vậy sững sờ, lập tức cười to lên. Ha ha ha. Đạo hữu đúng là cùng ta nhìn thấy hơi cùng, nay Khổng Tuyên ta trước cũng đã thấy, xác thực là cùng ta phương Tây hữu duyên. Đang chuẩn bị đi tìm hắn tâm sự đây. Có điều, cũng đã tại đạo hữu đối với chuyện này để bụng. Nói, Chuẩn Đề thánh nhân từ trong lồng ngực móc ra một viên niệm châu, chính là hạt Bồ Đề tế luyện mà thành. Không cần báo đáp, này niệm châu bên trong có ta một chút cảm ngộ, lợi dụng này cảm ơn đạo hữu. Chương 288, có đi mà không có về. Chương 288, có đi mà không có về. Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời vui mừng khôn xiết, cũng không kịp nhớ thoái nhượng, đội vàng nói một tiếng đa tạ sau khi, liền đem niệm châu nhận lấy. Này niệm châu to nhỏ là một cái pháp bảo, dù sao cũng là hạt Bồ Đề làm tài liệu, thánh nhân luyện chế, nhưng là Nhiên Đăng đạo nhân càng để ý ngược lại là bên trong Chuẩn Đề thánh nhân cảm ngộ. Tử Tiêu cung bên trong, 3000 nghe đạo người bên trong thì có Nhiên Đăng đạo nhân. Có điều hắn sẽ không có những người khác tốt như vậy số phận. Đủ loại pháp bảo không nói không làm đến, liền ngay cả chứng đạo cũng xa xa khó đợi. Có điều cũng có chỗ tốt, Nhiên Đăng đạo nhân tu vi kẹt ở này, hơn nữa tính cách cẩn thận, càng là ở Vu Yêu hai người cường thịnh thời điểm hoàn toàn không có bị sóng đánh đến. Phải biết, ở Tử Tiêu cung giảng đạo sau khi, nhưng là Đại La Kim Tiên đầy đất đi, Kim Tiên không bằng chó rầm rộ. Nhưng hôm nay đây, ngoại trừ chân chính chứng đạo hoặc là có bối cảnh, lại có bao nhiêu ít người còn lưu giữ đến nay? Cho tới hiện tại Đại La Kim Tiên cũng đã tính được là cao cấp sức chiến đấu. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không có xiển giáo 12 Kim Tiên uy danh hiển hách. Đợi được thánh nhân quý vị, thiên địa thanh minh sau khi, Nhiên Đăng đạo nhân mới chạy đến, tâm tâm niệm niệm chứng đạo việc, thẳng thắn liền tự hạ thân phận tập trung vào Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng. Vì chứng đạo sao, không có coi. Điểm này Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải hối hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại trừ pháp bảo bên trên, chưa từng cho Nhiên Đăng đạo nhân chỗ tốt, Ngọc Thanh Tiên pháp đúng là cũng không giấu làm của riêng, dốc túi dạy dỗ. Chỉ tiếc, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không thể dựa vào Ngọc Hư Tiên pháp tìm tới đạo của chính mình. Mãi cho đến Chuẩn Đề Thánh Nhân xuất hiện, vừa mở miệng chính là: "Đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên." Lời này kỳ thực không giả, hắn thành tựu bên trong Hồng Hoang đệ nhất phó quan tài sát thực cùng Tây Phương giáo giáo lý có chút tương xứng. Tịch diệt, hư vô, duyên tới duyên đi. Cái gọi là gia hành vô thường, gia pháp vô ngã, niết bàn yên tĩnh đã là như thế. Mới bắt đầu thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là trong lòng sinh ra cảnh giác tâm ý, hơn nữa hắn thành tựu xiển giáo phó trưởng giáo, ngươi chớ xía vào đây là không phải tên không hợp kỳ thực, chí ít thân phận đặt ở này. Kết quả Chuẩn Đề Thánh Nhân chạy tới nói câu nói này, Nhiên Đăng đạo nhân đương nhiên muốn kiêng kỵ ảnh hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là cái rộng lượng người. Thế nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân vừa bắt đầu biểu hiện cũng không sở cầu, chỉ là truyền một ít Tây Phương giáo phương pháp tu hành. Nhiên Đăng đạo nhân một phen thử nghiệm sau khi, quả nhiên nếm trải ngon ngọt. Sau đó, lại lần nữa cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân gặp mặt thời gian, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cảnh giác tâm ý đã đi tới hơn nữa. Nhẫn nhục chịu khó, không đúng ở xiển giáo đợi. Không phải chính là chứng đạo, vì thực lực tăng lên sao? Bây giờ Tây Phương giáo có thể cho hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho không được, Nhiên Đăng đạo nhân đương nhiên phải vì chính mình dự định, đối với này trong lòng là nửa điểm làm khó dễ đều không có. Lần này, đối mặt thực lực mạnh mẽ vô cùng cổ tuyền, Nhiên Đăng đạo nhân quả đoán lựa chọn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân liên hệ. Ngoại trừ muốn bán Chuẩn Đề Thánh Nhân một cái tốt, chính là dựa vào Chuẩn Đề Thánh Nhân tay, ngoại trừ Khổ Tuyên. Đối với này, Chuẩn Đề Thánh Nhân rõ ràng trong lòng, thế nhưng cũng không nói ra. Khoảng chừng, trái phải ta vốn là đối với Khổng Tuyên có ý nghĩ. Cho tới Nhiên Đăng, ngày sau còn có việc dùng hắn đây thời điểm, giúp hắn một tay cũng không sao. Lúc này, Chuẩn Đề Thánh Nhân liền cười nói, ngươi hãy yên tâm, nếu là này Khổng Tuyên lại lần nữa phá hoại đại kiếp vận chuyển, làm trái thiên đạo đại thế, ta tự nhiên sẽ đứng ra. Thân là Thánh Nhân ra tay giữ gìn thiên đạo vận chuyển, rất có đạo lý chứ. Vì lẽ đó cũng không tính được là vô duyên vô cớ ra tay. Chuẩn Đề Thánh Nhân thầm nghĩ, trong mắt không khỏi bạo phát tia sáng. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là trong lòng vui vẻ, vội vàng nói tạ, đa tạ Thánh Nhân. Đã như thế, quấy nhiều hắn vấn đề lớn nhất liền trực tiếp giải quyết. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là ở trong lòng mừng rỡ nghĩ, nếu là không có Khổng Tuyên, Vân Trung Tử lại mượn tới Thái Cực Đồ, ta chờ không cần lo lắng, đem cái kia ân giao đưa lên Phong Thần bảng chẳng phải là dễ như ăn cháo. Sau đó, hai người lại lần nữa nói chuyện phía vài câu. Chuẩn Đề Thánh Nhân trực tiếp mở miệng, để Nhiên Đăng đạo nhân đem hắn lần trước truyền lại cảm ngộ bên trong không rõ địa phương nói ra, vì là Nhiên Đăng đạo nhân tinh tế giải đáp. Nhiên Đăng đạo nhân một bên cảm kích một bên vội vàng đem tích góp vấn đề nói ra. Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí nhất thời hài hòa vô cùng. Một bên khác, Văn Thái Sư mang theo ân giao hướng về Trương Quế Phương đại doanh địa phương mà đi. Cùng Trương Quế Phương gặp lại sau khi, Trương Quế Phương thấy Văn Thái Sư tự nhiên là vui mừng khôn xiết, tiếp tục nghe Văn Thái Sư giảng giải sau khi một bức đông nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Thì ra là như vậy, ta nói lớn nửa đêm tại sao lại có động tĩnh như vậy. Lại nhìn ân giao, ân hồng, Trương Quế Phương trong mắt tràn đầy vui sướng tâm ý, ta trước còn trong lòng làm khó dễ. Đến cùng là ta đại thương vương tử, muốn ta làm sao ra tay. Không ao ước ân giao vương tử càng là làm thành lớn như vậy sự. Trương Quế Phương cảm thán một mặt mừng rỡ cảm thán. Thế nhưng ân giao lại hết sức thật không tiện, nhìn Phong Lâm khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy. Ân giao ôm quyền bay về Phong Lâm nói, Phong Lâm tướng quân, trước thực sự là xin lỗi, bị bất đắc dĩ. Kính xin tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục thực lực. Ân giao trước không thể không ra tay với Phong Lâm, phá Phong Lâm dị thuật. Phong Lâm nguyên bản có một môn miệng phun hồng châu đánh người dị thuật, kết quả cái kia hồng châu bị phiên thiên ấn đụng đầu. Làm sao có thể cùng phiên thiên ấn cứng đối cứng? Tự nhiên là tổn thất nặng nề, Phong Lâm bị thương nặng. Dù là như vậy, bởi vì ân giao không có hạ tử thủ, chém giết Phong Lâm vẫn như cũng bị Dương Tiễn, Thương Tử Nha hoài nghi. Cũng may có Khổng Tuyên tự mình ra tay, mới có hôm nay thắng quả. Đúng là Phong Lâm gặp thai bay vạ gió. Đối với này Phong Lâm cũng là đầy mặt cười khổ. Hắn còn có thể nói cái gì? Ân giao cách làm hắn cũng không cách nào chỉ trích, thậm chí càng cảm kích một hồi ân giao không có năm chính mình đầu người hướng về đối phương nạp đầu nhận dạng. Văn Thái Sư thấy thế, cũng vào lúc này mở miệng nói, Phong Lâm ngươi hãy yên tâm, ta chờ cũng là gặp đồng thời giúp ngươi khôi phục tự thân. Văn Thái Sư trong lòng thậm chí nhớ tới ân thọ, thầm nghĩ trong lòng, đại vương luôn luôn là tối có biện pháp, đối đại hắn trở về sau khi mà hỏi một chút đại vương. Hắn nhớ tới ân thọ thành tựu nhân hoàng kim khẩu chúc phúc, một lời giải ách năng lực. Chính Văn Thái Sư không phải là ân thọ nói một câu, liền trực tiếp đánh vỡ tự thân cầm cố, đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới sao? Hơn nữa ân giao thành tựu đại vương nhi tử gặp rắc rối lao tử bù đắp, rất bình thường đạo lý. Có điều dù sao đại vương hiện tại không ở, Văn Thái Sư cũng không có trực tiếp rất khẳng định đem này nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng hắn chắc vô cùng vẻ mặt cũng đã rất để Phong Lâm yên tâm. Phong Lâm cũng liền bận bịu quay về mọi người chắp tay, nói: "Đại vương tử khách khí, ngươi dù sao cũng là đang ở địa doanh, thân bất do kỷ. Chân chính đáng ghét ngược lại là Quảng Thành tử mọi người, bây giờ này Quảng Thành tử có như vậy hạ chẳng cũng coi như là vì thở ra một hơi." Nhắc lên Quảng Thành tử, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức đều trong lòng vui sướng vô cùng, cười to trong lòng lên. Trương Quế Phương sau khi cười xong, thở dài nói: "Này Quảng Thành tử từng là hoàng đế đế sư, nhân vật như vậy không nghĩ đến cũng sẽ làm ra chuyện như vậy." Trong lời nói tràn đầy thổn thức tâm ý, mọi người còn nói một hồi, Văn Thái Sư liền muốn cáo từ rời đi. Văn Thái Sư thành tựu tiếp viện đại quân chủ soái còn muốn trở về chủ trì, liền ngay cả hôm nay tới đây cũng là che giấu hai mắt người cũng không có công khai hành tích. Ân Giao, Ân Hồng chủ động chờ lệnh lưu lại, ở Trương Quế Phương địa phương thành tựu trợ lực. Ân Giao cười nói, Văn Thái Sư cứ việc rộng lượng, có Khổng Tiên đạo hữu ra tay. Bây giờ ta này phiên thiên ấn đã không có mầm họa, còn có cái gì tốt lo lắng? Ân Giao một bức nóng lòng muốn thử giáng dấp. Rất nhiều Tây Kỳ tới một người đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi tư thế, lời thề son sắt nói, xiển giáo lại có thêm người đến, ta định dạy hắn có đi mà không có về. Chương 289, Bế Môn Canh. Chương 289, Bế Môn Canh. Lúc này Ân Giao, cả người đều tỏa ra phong mang. Ở Quảng Thành Tử dưới bóng tối lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là được thấy ánh mặt trời, có thể không kích động sao? Văn Thái Sư thoáng suy nghĩ một phen, gật đầu đáp lại. Cũng được. Ngươi ở Tây Kỳ bên kia chờ hồi lâu, đối với kẻ địch tình huống càng hiểu, lưu lại tự nhiên có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Có điều, cần phải chú ý tự thân an nguy. Phí đi như thế lao đại sức lực đem Ân Giao, Ân Hồng cứu ra, hoàn thành đại vương giao phó. Nếu là mình vừa đi, Ân Giao, Ân Hồng liền lại lần nữa rơi vào nguy cơ bên trong. Cái kia Văn Thái Sư cảm giác đều không cách nào cùng đại vương bàn giao. Lúc này Trương Quế Phương cũng cười nói, Văn Thái Sư yên tâm, ta gặp coi chừng thật bọn họ. Đã như vậy, cái kia Văn Thái Sư còn có cái gì tốt nói? Ừm, ta lần này rời đi trước, đợi ta dẫn đại quân đến đây cùng Trương tướng quân hội hợp, chúng ta lại kể vai chiến đấu. Cho gọi ra Mặc Kỳ Lân, cùng mọi người lại lần nữa gật đầu cáo biệt sau khi, trực tiếp nhẹ nhàng đi. Đợi được Văn Thái Sư rời đi sau khi, sắc trời cũng đã sáng choang. Trương Quế Phương liền an bài trước Ân Giao, Ân Hồng vì là trong quân tiên phòng, xuất binh ra đại doanh, hướng về Tây Kỳ đại doanh khiêu chiến. Khương Tử Nha đã sớm trong lòng tây hoàng, nơi nào còn có đối chiến đối địch tâm tư. Phái người qua loa ứng phó rồi mấy hiệp, đều không có thể chờ đợi đến Ân Giao, Ân Hồng ra trận liền trực tiếp bại lui. Hôm nay thu binh, treo cao miễn chiến bài. Tây Kỳ đại doanh bên trong, lấy cơ phát cầm đầu một đám Tây Kỳ quân thần đều đầy mặt sầu lo vẻ. Khương Tử Nha biện pháp này tuy rằng giảm thiểu Tây Kỳ tổn thương, có thể như này khiếp chiến thực tại đại thương sĩ khí. Bây giờ Tây Kỳ đã sớm không phải nguyên bản đại thế bên trong cái kia chiếm cứ đại nghĩa Tây Kỳ, chỉ có thể ôm chặt hư vô mở mịt thiên đạo đại thế dựa vào Tây Kỳ cùng Ân Thọ trong lúc đó cừu hận bọt tới hiện tại. Khương Tử Nha thấy thế, đội ba đứng lên, đại gia cớ gì như vậy ủ rũ? Chúng ta có điều là nhất thời như thế, đại thế vẫn như cũng là ở chúng ta bên này. Thấy mọi người phản ứng không lớn, Khương Tử Nha vừa cười nói, vừa mới ta đã nhận được các sư huynh đưa tin, xiển giáo đông đảo đệ tử ít ngày nữa liền đem đến đây trợ trận. Nhiên Đăng lão sư dẫn đầu, chư vị sư huynh gọi tới, thế tất yếu vì là Quảng Thành Tử sư huynh báo thủ. Nghe được Khương Tử Nha như thế sáng tỏ lời nói, mọi người trong mắt mới bùng nổ ra hào quang. Liền ngay cả Dương Tiễn cũng liền bận bịu quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, hỏi: "Tử Nha sư thúc, ta lão sư cũng sẽ tới sao?" Khương Tử Nha khẽ gật đầu. "Không sai, lần này Ngọc Đỉnh sư huynh cũng là gặp đến đây. Ta không phải nói mà, chư vị sư huynh đều sẽ đến đây. Quảng Thành Tử sư huynh chính là 12 kim tiên đứng đầu, bây giờ gặp trọng thương chư vị sư huynh tự nhiên là không thể không quản." Dương Tiễn nhất thời đầy mặt vui sướng tâm ý, đồng thời cũng trong lòng kinh ngạc, xiển giáo làm sao đột nhiên lớn như vậy trận chiến. Đợi được Khương Tử Nha lại lần nữa cho Tây Kỳ mọi người tiếp sức, lại sẽ đón lấy sắp xếp bố trí xuống đi. Hai người cùng đi ra khỏi lều trại sau khi, Dương Tiễn hỏi lên. Khương Tử Nha cũng nhỏ giọng nói, có người nói là trưởng giáo thánh nhân ý chỉ. Lần này Quảng Thành Tử sư huynh bị Ân Giao gây thương tích, còn làm mất đi nhiều pháp bảo như vậy, trưởng giáo thánh nhân rất là tức giận. Động tác này thực sự là có chút mất mặt. Nghe nói chư vị sư huynh đều bị gọi vào Ngọc Hư cung cố sức chửi một trận. Dương Tiễn nghe vậy cũng không khỏi im lặng. Hắn còn có thể nói thế nào? Cứ việc là cùng Quảng Thành Tử đứng ở đồng nhất cái lập trường, nhưng là Dương Tiễn ở giải trong này đầu đuôi câu chuyện ở ngoài, làm sao cũng không nói ra được khiển trách Ân Giao lời nói đến, không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh cũng nói. Suy nghĩ một chút sau khi, Dương Tiễn lại nói, nhưng là, cái kia phiên tiên ấn cường hãn vô cùng. Mặc dù là lão sư bọn họ đến đây, sợ là cũng phi thường vướng tay chân chứ. Dương Tiễn ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Phiên tiên ấn bảo vật như vậy, nếu là chính Quảng Thành Tử cầm nên tốt bao nhiêu. Nhưng hắn một mực chọn Ân Giao thành tiểu thế kiếp người, còn đem pháp bảo hết mức đều giao cho Ân Giao. Bây giờ mua dây buộc mình, còn để lại như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Khương Tử Nha cười nói, không cần lo lắng. Vân Trung Tử sư huynh đã đi vào mượn bảo, hướng về Thủ Dương Sơn đi mượn thái cực đồ. Thủ Dương Sơn. Vân Trung Tử phiên nhiên mà tới, hiện ra bóng người. Bái Sơn sau khi, bị Huyền Đô đại pháp sư gọi bảo, hỏi ý đồ đến sau khi Huyền Đô đại pháp sư nói, thái cực đồ ta nhưng là không cách nào cho mượn. Bây giờ lão sư ở Hỏa Vân động nghe đạo, ta ở Thủ Dương Sơn cần được lấy thái cực đồ áp trận. Vân Trung Tử nhất thời sốt ruột. Nếu là không có thái cực đồ, bọn họ muốn làm sao đối phó Ân Giao? Cái kia phiên thiên ấn Vân Trung Tử tự nghĩ chính mình cũng khó có thể ứng đối. Nhìn thấy luôn luôn hờ hững Vân Trung Tử đều lộ ra như vậy lo lắng vẻ, Huyền Đô đại pháp sư trong mắt hơi kinh ngạc, nói: "Vân Trung Tử sư đệ, ngươi chính là phúc đức chi tiên, bạn không vào cước. Đúng là không có cần thiết liên lụy nhiều như vậy." Nghe vậy, Vân Trung Tử một trận cười khổ. Huyền Đô sư huynh có chỗ không biết, Quảng Thành Tử trọng thương sau khi lão sư nổi trận lôi đình, cho nên liền là ta cũng không thể không xuống núi ra tay. Ác thi Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mắng đông đảo đệ tử sự tình, dù sao cũng là xiển giáo nội bộ sự. Vân Trung Tử cũng không tốt tỉ mỉ nói với Huyền Đô đại pháp sư. Thế nhưng trên mặt sự bất đắc dĩ vẻ, nhưng là nửa điểm đều không giả được. Cũng được. Huyền Đô đại pháp sư hơi trầm ngâm. Tuy rằng này thái cực đồ không thể mượn cho các ngươi, thế nhưng là có thể mượn các ngươi khác một cái bảo vật. Nói, trong tay nhẹ nhàng run lên. Phía Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ xuất hiện ở Huyền Đô đại pháp sư trong tay. Này phía Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ chính là Tiên Tiên Ngũ Hành Kỳ một trong, đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mặt khác bốn kỳ phân biệt là Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cùng với Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Trong này Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính đang Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, mà Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ ở Chuẩn Đề Thánh Nhân trong tay, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ thì lại vì là Tây Vương Mẫu sở hữu, còn cuối cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nguyên bản ở Côn Bằng Yêu Sư cái kia, hiện nay nhưng là rơi vào Ân Thọ trong tay. Nay kỳ mượn cho các ngươi, ngươi cũng là có thể đi mượn mặt khác bốn kỳ. Có điều mặc dù là mượn không được cũng không sao, nói vậy cũng có thể thỏa ứng đối một phen. Ân Giao dù sao cũng là tu vi nông cạn, hoàn toàn là ỷ vào phiên thiên ấn sức mạnh của bản thân, chỉ cần có thể ngăn trở phiên thiên ấn, Ân Giao còn chưa mặc bọn họ thu thập. Đương nhiên, nếu là tiên thiên ngũ hành kỳ đều có. Huyền Đô đại pháp sư lời nói im mà đi, thế nhưng trong lời nói ý tứ nhưng không cần nói cũng biết. Vân Trung Tử nhất thời đại hỉ, vội vã tiếp nhận phía Nam Ly Điệu Diễm Quan Kỳ. Mặc kệ mặt khác vài món quân cờ có thể hay không được đến, chí ít chuyến này hắn không mà chạy. Chờ Vân Trung Tử ra thủ Dương Sơn sau khi, nguyên bản chuẩn bị trước tiên trở về Ngọc Hư Cung, thoáng một suy nghĩ sau khi, thiện đường liền hướng Tây Vương Mẫu đạo trưởng mà đi. Trước tiên đi tìm Tây Vương Mẫu mượn một hồi Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ đi. Không nghĩ đến càng là trực tiếp ăn một cái bế môn canh. Liền Tây Vương Mẫu bản thân đều chưa thấy, Tây Vương Mẫu trực tiếp truyền âm nói, ta Tây Côn Lôn vô ý tham dự phong thần việc, đạo hữu vẫn là tìm phương pháp khác đi. Chương 290, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ chương 290, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ Vân Trung Tử không nghĩ đến mình bị từ chối như thế thẳng thắn. Ở Tây Côn Lôn đạo trường ở ngoài, Vân Trung Tử đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ chốc lát sau biểu cảm trên gương mặt biến thành cười khổ, lại lần nữa quay về Tây Côn Lôn phương hướng chắp tay hành lễ, làm phiền. Sau đó xoay người rời đi, hướng về Ngọc Hư Cung phương hướng mà đi. Đợi được Vân Trung Tử rời đi sau khi, Tây Vương Mẫu mới thu tầm mắt lại, đưa mắt một lần nữa phóng tới trước mắt mình Cửu Thiên Huyền Nữ trên người, quay về Cửu Thiên Huyền Nữ có chút tự trách vẻ mặt, cười ha ha nói, ngươi biểu lộ như vậy làm chi? Cửu Thiên Huyền Nữ đang quyết định, cùng Khổng Tiên trở về Tam Sơn Quan sau khi liền trực tiếp trở lại Tây Côn Lôn. Đối với Tây Vương Mẫu sáng tỏ tâm ý của chính mình, lúc này Tây Vương Mẫu ngoài miệng nói không tham dự phong thần việc, đem Vân Trung Tử phái. Trên thực tế nhưng là bởi vì chính mình nguyên nhân, đã thiên hướng với Đại Thường, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở phía đối lập. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên trong lòng bất an. Vương Mẫu, ta, nếu không ngươi đem ta trục xuất Tây Côn Lôn đi, như vậy cũng không lo lắng vì là Tây Côn Lôn mang đến nhiều như vậy nhân quả. Tây Vương Mẫu nhưng một mặt cười tủm tỉm vẻ mặt, vui cười hớn hở nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hoảng cái gì? Lập tức Tây Vương Mẫu trong mắt tràn đầy giảo hoạt vẻ nói với Cửu Thiên Huyền Nữ chính mình ứng đối chi pháp. Để Cửu Thiên Huyền Nữ nghe sững sờ, không nhịn được liền hỏi, còn có thể như vậy? Tây Vương Mẫu nhất thời chuyện đương nhiên nói, làm sao không thể như vậy? Nhà ai còn không cái quản giáo không nghiêm đệ tử? Tây Vương Mẫu dự định rất đơn giản, nếu là Cửu Thiên Huyền Nữ chạm đại thương thắng lợi, vậy dĩ nhiên là cũng có bình yên. Tây Côn Lôn cũng là có thể đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu là đại thương cuối cùng vẫn là không địch lại thiên đạo đại thế, thời khắc mấu chốt nàng liền trực tiếp ra tay đem Cửu Thiên Huyền Nữ mang về, cớ cũng đã nghĩ kỹ liền nói là chính mình ngự dưới không nghiêm. Hãy cùng hậu thế Tây Du trên đường, từng cái có bối cảnh yêu quái như thế. Tây Vương Mẫu cũng chính là không biết hậu thế bọn họ thao tác, bằng không cao thấp đến chỉnh một câu, bọn họ làm được, ta lại không làm được. Nhìn còn có chút đạm đạm bất an, lo lắng đem Tây Vương Mẫu liên lụy vào đại kiếp bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ. Tây Vương Mẫu lại lần nữa động viên nói, ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng lẽ cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là có thể bởi vì ngươi tham chiến, liền tìm đến Tây Côn Lôn đến? Tốt xấu nàng cũng là đạo tổ thân phong thiên hạ nữ tiên đứng đầu, tự thân cũng là có thực lực. Sau đó lại rất hứng thú nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, giúp đỡ đại thương ta ngược lại thật ra không phản đối, dù sao thiên mệnh huyền điệu, đại thương cũng coi như là cùng ngươi ngọn nguồn cực sâu. Chính là này Nhân Hoàng Đế Tân, ngươi là thật chuẩn bị gả cho hắn làm đế phi? Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng, nhỏ bé không thể nhận ra thân rên một tiếng. Ừm. Tây Vương Mẫu trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Trước Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là không có từng đi ra ngoài, hiên viên hoàng đế nhân vật như vậy đều không có thể vào nắng mắt, được rồi Nhân Hoàng công đức sau khi liền trực tiếp trở về Tây Côn Lôn. Có thể lần này đi đại thương mới thời gian bao lâu? Sau khi trở về dĩ nhiên trực tiếp cùng với nàng biểu minh tâm ý, nói mình phải gả cho Đế Tân. Đế Tân đến tuột cùng hạ người gì, càng nhiều ngươi có ý nghĩ như thế. Tây Vương Mẫu thực sự là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi như thế nói. Cửu Thiên Huyền Nữ vẻ mặt hơi động. Chuyện này, lập tức ánh mắt có chút mê ly. Điều này làm cho nàng làm sao đi miêu tả đây? Trên thực tế này một chuyến, Ân Thọ cùng nàng chính diện giao lưu cực nhỏ, thậm chí đều không có nói mấy câu. Nguyên bản Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là ôm cực kỳ chống cự tâm tư, bởi vậy đối với Khổng Tiên đều không giả màu sắc. Nhưng là liền như thế ngăn ngắn thời gian tiếp xúc hạ xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ tâm thái trong lúc vô tình liền phát sinh ra biến hóa. Trong lòng khoảng chừng, trái phải đắn đo hồi lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cuộc nói, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nói như thế, liền nắm Hiên Viên Hoàng Đế đến so với, quay chung quanh ở hoàng đế bên người, đến giúp đỡ người đều biết hắn chắc chắn chứng đạo, tất cả mọi người đều có thể đến công đức, khí vận. Thế nhưng Đế Tân nhưng là cùng Thiên Đạo đại thế là địch, làm chính là nghịch thiên cải mệnh sự tình, rất lớn khả năng là thần tử đạo tiêu, rơi vào cấp bên trong. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn là có thể đem một đám người đoàn kết ở bên cạnh mình, đồng ý bồi tiếp hắn liều mạng một lần, lấy tự thân tính mạng làm tiền đặt cược. Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến đây lúc, ngữ khí hơi hơi dừng một chút, sau đó trở nên hơi kiên định nói, hắn chính là có năng lực như vậy. Văn Thái Sư cầm đầu đại thương, tất nhiên là không cần phải nói. Khổng Tiên như thế kiêu ngạo người cũng là thuyết phục ở Ân Thọ thủ hạ. Tuy rằng Ân Thọ, Khổng Tiên đều không có nói thẳng, thế nhưng nàng nhưng có thể đoán được khẳng định còn có cái khác như Khổng Tiên bình thường tâm tư người, ẩn giấu sao chỗ tối, tùy thời mà động, nguyện làm Ân Thọ trợ lực. Nghe vậy, Tây Vương Mẫu trên mặt trầm ngâm tâm ý nói như thế. Này nhân hoàng đế tân ngược lại cũng đúng là cái diệu nhân. Nói trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạ, đem Cửu Thiên Huyền Nữ một con tay trắng lôi lại đây. Lời nói ý vị sâu xa nói, cô dương bất trưởng, cô âm bất sinh, ta ngược lại thật ra không phản đối ngươi vì là đế tân phi tử, chính là đi nhân gian trải qua một phen cũng được. Thế nhưng ngươi có thể phải nhớ kỹ, có chuyện gì trở về Tây Côn luôn đến. Dựa theo nhân tộc lời giải thích, Phượng tộc là nhà mẹ đẻ của ngươi, Tây Côn luôn cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi. Tây Vương Mẫu vừa nói, trong mắt cũng là hơi xúc động tâm ý nhớ lúc đầu, nàng cùng Đông Vương Công bởi vì phân biệt là tiên tiên âm dương khí hóa hình, Tử Tiêu cung giảng đạo thời gian từng người lĩnh thiên hạ nam tiên, nữ tiên đứng đầu nghiệp vị, trong lúc nhất thời Tây Côn luôn, Đồng Lai tiên đảo cũng là khí vận cường thịnh khu vực. Chỉ tiếc, Đông Vương Công bỏ mình. Nghĩ tới đây, Tây Vương Mẫu một cái tay khác nhẹ nhàng vừa nhấc, một con tỏa ra nhàn nhạt hào quang tam giác cờ nhỏ xuất hiện ở trong tay, càng là bị nàng trực tiếp nhét vào Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay. Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản vì là Tây Vương Mẫu lời nói cảm động, đang có chút xuất thần, bị trong tay tỏa ra đạo vận quân cờ kinh ngạc nhảy một cái. Này nho nhỏ quân cờ, không phải là trước Vân Trung Tử muốn mượn Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ sao? Vương Mẫu, tuyệt đối không thể. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này tiện tay bên trong hơi quằn quại, muốn đem Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ trả lại Tây Vương Mẫu. Này Vân Trung Tử mới bị cự tuyệt, ảo não đi tới. Đảo mắt nàng liền mang theo Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ xuống núi, trợ giúp đại thương đối địch. Này không phải là mất mặt sao? Thế nhưng Tây Vương Mẫu tâm ý đã định, nơi nào dung Cửu Thiên Huyền Nữ từ chối. Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ bị Tây Vương Mẫu chăm chú đặt ở Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay, trong miệng cũng là rửng rưng như không nói rằng, ngươi vừa là muốn xuống núi nhập kiếp, ta đương nhiên phải nắm kiện bảo vật cùng ngươi hộ thân. Cho tới ngươi lo lắng điểm này. Tây Vương Mẫu xoay chuyển ánh mắt, trên mặt ý cười dịu dàng, lại như là nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui bình thường, nói, cũng thời điểm nếu là có người truy cứu này Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ lai lịch, ta liền nói là bị ngươi đánh cắp, sau đó liền đưa ngươi nắm về, phạt ngươi ở chúng ta Tây Côn Lôn hối lỗi 129,6005. Ngươi nói khỏe không? Chương 291, Tân Thần Thông chương 291, Tân Thần Thông Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ cười khổ. Thế nhưng trong mắt của ánh, tràn đầy cảm động vẻ mặt. Nàng biết Tây Vương Mẫu lo lắng nàng an nguy, lại không muốn ngăn cản nàng làm cho nàng làm có dễ. Cửu Thiên Huyền Nữ là phượng tộc người, thế nhưng hơn nửa thời gian đều là ở Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu dưới trướng trưởng thành, xem như là Tây Vương Mẫu nhìn lớn lên, tình cảm giữa hai người tự nhiên thị phi so với tầm thường. Bởi vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ được thu hồi Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ. Đa tạ Vương Mẫu. Cửu Thiên Huyền Nữ không có nói quá nhiều lời cảm kích, thế nhưng trong lòng đang bí ẩn quyết định, nếu là có cơ hội, nhất định phải vì là Tây Côn Lôn mưu một ít chỗ tốt, để báo đáp Tây Vương Mẫu ái hộ chi tình. Tây Vương Mẫu thấy Cửu Thiên Huyền Nữ nhận lấy bảo vật, vui mừng gật gù, lại nói, nếu là có cơ hội, liền dẫn cái kia nhân hoàng đế tân đi hướng Tây Côn Lôn đến. Bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ lên, này đế tân đến tuột cùng tình huống thế nào càng là có lớn như vậy mị lực. Cửu Thiên Huyền Nữ tầng tầng gật đầu. Nói đến đây, trong lòng nàng cũng bay lên một tia lo lắng tâm ý. Bây giờ ân thọ ở Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, lấy Bất Tử Hỏa Sơn dưới nền đất độc hỏa rèn luyện thân thể. Tuy rằng có Nguyên Phượng lấy Niết Bàn chi hỏa bảo vệ ân thọ thân thể, thế nhưng dù sao cũng là từ khai thiên liền mãnh liệt đến nay dưới nền đất độc hỏa, cũng không biết ân thọ bây giờ đến cùng thế nào rồi. Bất Tử Hỏa Sơn, vô cùng vô tận dưới nền đất độc hỏa, bị Nguyên Phượng điên cùng dẫn dắt mà tới, hướng về ân thọ thân thể phương hướng hội tụ. Ở Nguyên Phượng mở ra này một phương không gian nho nhỏ bên trong, ân thọ ngồi xếp bằng ở giữa không trung bên trên, tắm rửa ở trong biển lửa, cả người dường như một vòng đại nhật tràn ngập toàn bộ bên trong đất trời. Từng đạo hỏa lực hướng về ân thọ trong thân thể tuôn tới, hoặc là nói là bị ân thọ thân thể thôn phệ. Hắn nguyên bản cứng như bản thạch thân thể, tại đây ngọn lửa nung đốt bên dưới không ngừng tổn thương, sau đó lại bị Nguyên Phượng thả ra niết bàn chi hỏa không ngừng khôi phục, liên tiếp trong lúc đó, thân thể càng là chậm rãi có loại hóng ánh cảm giác, dường như lưu ly. Nguyên Phượng tràn đầy kinh ngạc nhìn rèn luyện bên trong ân thọ, trong lòng cũng không ngừng phát sinh nói thầm. Này đế tân đến cùng xảy ra chuyện gì? Vu tộc công pháp liền như thế cường sao? Mãi đến tận hiện tại, bị nàng dẫn dắt tới được dưới nền đất độc hỏa sức mạnh đều đầy đủ chính Nguyên Phượng niết bàn sống lại không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng ân thọ thân thể ngoại trừ mới bắt đầu thời điểm tiêu đốt rất rõ ràng ở ngoài, lúc này căn bản đều không nhìn ra có tổn thương gì. Hơn nữa hắn còn ở quần quần không ngừng thôn vệ dưới nền đất độc hỏa, cho tới Nguyên Phượng không thể không làm theo chỗ xa hơn triệu tập. Bị ân thọ như thế một làm, Nguyên Phượng vị trí dung nham đều do chói mắt sáng sủa hóa thành đỏ sậm, trong này sức mạnh đều bị cung cấp ân thọ thân thể bên trong. Có điều cũng được, có hắn như thế một giàn vặt, nay Bất Tử Hỏa Sơn sợ là muốn an ổn hồi lâu, ta cũng có thể nhân cơ hội nghỉ một hơi, khỏe mạnh chữa trị một hồi tự thân. Nguyên Phượng trong lòng yên lặng nghĩ. Cũng là bởi vì có nguyên nhân này ở, ân thọ càng là có thể thôn vệ dưới nền đất độc hỏa, nàng đang kinh ngạc sau khi liền càng ngày càng cao hứng. Kỳ thực có một chút Nguyên Phượng nhìn không ra. Nhiều như vậy dưới nền đất độc hỏa, có thể không đều là ân thọ tự thân tiêu hao. Hắn dù sao chỉ là cựu chuyển nguyên công thứ 6 chuyển, tương đương với thái ớt kim tiên. Chút thực lực này, tại đây cái sừng sững hồng hoang thiên địa vô số năm Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới lại đáng là gì đây? Chân chính tiêu hao đầu to kỳ thực là ân thọ trong cơ thể hỗn độn châu. Ở ân thọ nhân hoàng giới bên trong, cũng là tràn ngập vô cùng vô tận dưới nền đất độc hỏa. Thế nhưng nhân hoàng giới ở mới bắt đầu dung chuyển sau khi bị hỗn độn châu 24 viên định hải châu khí tức nhất định, lại có loại vững như thành đồng bách sắt cảm giác, hồn nhiên không vì là luồng sức mạnh mạnh mẽ này bất ổn. Hỗn độn châu đem dưới nền đất độc hỏa thôn vệ, tiện đà thả ra màu xám sương mù, chậm rãi thấm vào đến ân thọ trong thân thể, như là tiến hành một loại nào đó kỳ diệu chuyển đổi. Không những như vậy, thời gian lâu như vậy quá khứ sau khi hỗn độn châu mặt trên hố cái hố hoa càng là thật giống đang không ngừng chữa trị, thiếu tổn có giảm thiểu dáng dấp. Liền ngay cả cái kia 24 viên định hải châu cũng trong quá trình này càng thêm tới gần hỗn độn châu. Ân Võ cảm nhận được biến hóa này, trong lòng cũng là có kinh hỉ tâm ý, chẳng lẽ này hỗn độn châu muốn chữa trị? Mà khi hắn thật sự đem ý nghĩ đặt ở hỗn độn châu bên trên thời điểm, mặt trên thiếu tổn vẫn như cũ, hồi lâu đều không có mắt trần có thể thấy biến hóa. Ân Võ không khỏi cũng trong lòng tự giễu nở nụ cười. Ngạch, ta ngược lại thật ra có chút quá gấp gáp. Hỗn độn châu nếu là tốt như vậy chữa trị, như thế nào khả năng có thể xưng tụng là nội hàm hồng mông hỗn độn chí bảo? Ân Võ lúc này cảm thấy tôi, có lẽ chỉ có đem 24 viên định hải châu đều luyện hóa tiến vào hỗn độn châu bên trong, mới có khả năng chân chính gợi ra biến chất. Bây giờ ở Bất Tử Hỏa Sơn sức mạnh biến hóa bên dưới, chỉ là lượng biến mà thôi. Nghĩ tới đây, Ân Võ liền không nữa tiếp tục quan tâm hỗn độn châu biến hóa, tùy ý nó phát tán màu hỗn độn sương mù thoải mái tự thân. Hắn đem sự chú ý đều đặt ở thân thể biến hóa bên trên. Theo này rất nhiều sức mạnh gia trì, rèn luyện bên dưới, Ân Võ thân thể không chỉ là bắt đầu tỏa ra bóng ánh sáng, dường như lưu ly bình thường, càng là xem ở thai nghén biến hóa mới, dường như một cái hạt giống đang yên lặng tích lũy sức mạnh. Cái thứ nhất nha diệp sắp đột phá kiên cố quả sắc đi đến trên thế giới. Ta đây là muốn đột phá, vẫn là thân thể cường hãn cực hạn sau khi muốn sinh ra tân thần thông. Ân Võ ý niệm trong lòng hơi động, cựu truyền nguyên công ở ý nghĩ ra chỉ bên dưới vận chuyển tới cực hạn, căn bản mặc kệ thân thể bị điên cùng xé rách, ngược lại tùy theo mà đến liền có niết bàn chi hỏa cùng với nhân hoàng giới bên trong tản mát mà ra lực lượng nhanh chóng đem máu thịt khôi phục. Tại đây cái tình huống hắn cũng là cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Thế nhưng Ân Võ không chút nào đình chỉ ý tứ, ngược lại là trực tiếp dẫn động chính mình nhân hoàng khí vận. Ta có như bây giờ thực lực, hơn nửa đều là ở nhân hoàng khí vận ra chỉ bên dưới mà tới. Đã như vậy, tại đây Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới rèn luyện thân thể, tự nhiên cũng phải dùng tới a. Ân Võ trong lòng nghĩ như vậy, lập tức hơi suy nghĩ, nhân hoàng khí vận ầm ầm hạ xuống, hào quang màu tử kim thấm vào đến thân thể mỗi một tia trong máu thịt. Nguyên bản cựu truyền nguyên công ở vận chuyển tới cực hạn sau khi, càng là lại lần nữa ở nhân hoàng khí vận ra chỉ bên dưới, ầm ầm tăng lên. Lúc này ở bên ngoài, Ân Võ bên ngoài cơ thể tựa hồ xoay quanh một cái nhàn nhạt khí vận kim long, không ngừng xoay tròn. Xem Nguyên Vượng nhất thời cao mày, nàng thanh tiểu phượng tộc, tự nhiên là không thích thấy cảnh này. Có thể này dù sao cũng là Ân Võ thần thông hiện ra ngoài, Nguyên Vượng cũng không cách nào nói cái gì. Hừ, tổ long lão già này vẫn đúng là gặp tính toán. Có điều vậy thì như thế nào? Nguyên Vượng thầm nghĩ, động tác trong tay bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản bao phủ ở Ân Võ bên ngoài cơ thể, chỉ là vì là Ân Võ hộ đạo nhất bản chi hỏa càng là bỗng nhiên mãnh liệt lên, nó thế trực tiếp đem quần quần không ngừng dưới nền đất độc hỏa đều che lại. Tại đây niết bàn chi hỏa bên trong, tựa hồ như có như không sinh ra hai cái lẫn nhau thành mình, xoay quanh vượng hoàng bóng mở. Mấy hơi thở sau khi, càng là bay thẳng đến Ân Võ trong cơ thể chui vào. Ầm. Ân Võ thân thể đột nhiên chấn động. Trong thân thể cái kia cố không ngừng tồn chứa sức mạnh biến hóa, rốt cục bạo phát. Cái kia viên trong máu thịt hạt giống, cũng rốt cục vào đúng lúc này nảy mầm. Một luồng cảm ngộ đột nhiên từ Ân Võ trong lòng sinh ra, đây là một môn thần thông. Bất tử. Niết bàn. Nhỏ máu xuống lại. Chương 292, Nguyên công 7 chuyển chương 292. Nguyên công bảy chuyển lửa cháy bừng bừng mấy liệt, từ bên trong mà ở ngoài, từ Ân Võ 480 triệu cái lộ chân lông bên trong nô ra. Thế nhưng này hỏa lại cùng nơi này tồn tại dưới nền đất độc hỏa, niết bàn chi hỏa có không giống nhau, trong đó hỗn tạp này hai loại khí tức, nhưng có mặt khác càng nhiều không giống ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, càng là liền Nguyên Phượng như vậy đùa lửa người lành nghề đều không thể toàn bộ nhận ra, đây là lấy khí vận vì là tuổi tiêu đốt ngọn lửa, đây là trúc dung thần hỏa, làm sao còn có nghiệp hỏa, kiếp hỏa, này lại là cái gì? Lẽ nào là tội nhân thị đánh lửa sinh ra đệ nhất đóa phàm hỏa? Nguyên Vượng chỉ cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng có chút không làm rõ được làm sao Ân Võ trên người gặp có biến hóa như thế, cũng như là trong thiên địa rất nhiều ngọn lửa đều tại trên người Ân Võ thể hiện. Tỷ như cái kia khí vận thiêu đốt ngọn lửa cùng phàm hỏa cũng thật lý giải, Ân Võ dù sao cũng là nhân hoàng, trên người chịu nhân tộc khí vận. Toại nhân thị phàm hỏa chiếu rọi ở trên người hắn cũng rất bình thường, nhưng là nghiệp hỏa, kiếp hỏa lại là làm sao gợi ra? Liền không sợ đem mình thiêu đốt hầu như không còn sao? Trên thực tế, lúc này Ân Võ đã rơi vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới bên trong. Cả người phảng phất thân ở một mảnh ấm áp trong ngực, vô số ngọn lửa liếm lắc hắn, dường như gió ấm khẽ bước. Rất nhiều cảm ngộ ở Ân Võ trong đầu không ngừng hiện lên. Thế nhưng Ân Võ thân thể tựa hồ cũng không có cách nào chịu đựng như vậy sức mạnh cường hãn. Rất nhiều ngọn lửa hội tụ, Ân Võ vị trí ánh sáng quả thực làm người không cách nào nhìn thẳng. Phảng phất là phía trên thế giới này duy nhất tia sáng bình thường, ở đây sao mãnh liệt mà đột nhiên lửa cháy bừng bừng bên trong, Ân Võ nguyên bản giống như lưu ly bình thường thân thể càng ngày càng tinh khiết, tiện đà càng là có loại sắp hòa tan bình thường cảm giác. Không tốt. Nguyên Vượng híp mắt nhìn rõ ràng Ân Võ thân thể biến hóa, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một thân. Trước lúc này, Nguyên Vượng liền sớm nói rồi có thể sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng nàng gặp tận lực vì là Ân Võ hộ pháp, lúc này tự nhiên là điên cuồng thôi thúc niết bàn chi viêm, không ngừng hướng về Ân Võ vị trí tuần tới. Điên cuồng tiêu hao bên dưới, Nguyên Vượng thân hình đều có một chút biến hóa. Mắt trần có thể thấy, càng là hướng về tuổi nhỏ trạng thái chuyển hóa. Dù vậy, Nguyên Vượng cũng không dám dừng lại tay, vừa đến vì mình danh tiếng. Ta Đường Đường Phượng tộc tộc trưởng, nói muốn hộ ngươi Chu Toàn tự nhiên là muốn hộ ngươi Chu Toàn. Bằng không truyền đi chẳng phải là khiến người ta chuyện cười. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ân Võ thân phận thực sự là quá là quan trọng. Đường Đường nhân hoàng nếu là chết ở này bất tử hỏa sơn phía dưới, Nguyên Phượng cảm giác thực sự là quá vướng tay chân. Theo Niết Bàn chi viêm không ngừng tuôn tới, Nguyên Phượng sợ hãi phát hiện, những này ngọn lửa màu đỏ rực càng là hoàn toàn không có tác dụng, dường như chất dinh dưỡng bình thường bị thôn vệ đến hỗn tạp trong ngọn lửa, dường như thêm dầu thêm củi. Bạch, nhất thời một luồng quét ngang thiên địa gợn sóng. Nguyên Phượng mắt sáng lên, lại lần nữa hướng về Ân Thọ vị trí nhìn lại, khiếp sợ vô cùng phát hiện, Ân Thọ bóng người càng là hoàn toàn biến mất, khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Mà lúc này Ân Thọ thần hồn bên trong cảm nhận được một tia yên tĩnh tâm ý, cả người dường như rơi vào thâm trầm nhất giấc ngủ bên trong, sở hữu ý nghĩ vạn vật im tiếng. Sau một khắc, Nguyên Phượng sáng tạo vùng thế giới này, tia sáng trong nháy mắt bình phục, quay về vì là nguyên bản ban đầu rằng dấp, lại như là cái gì đều không có phát sinh. Ân Thọ vị trí chỉ còn lại một giọt thuần túy vô cùng tinh huyết, khí tức nội liễm, dường như thế gian du bi như thế, thế nhưng mơ hồ có rung động ở trong đó. Ở tại bên ngoài thỉnh thoảng có tương tự cùng Niết Bàn chi viêm lợi lang xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Đã một lần nữa hóa thành thiếu nữ dáng dấp Nguyên Phượng, thanh âm lanh lảnh, trong miệng lẩm bẩm. Thầm nghĩ, Nguyên Phượng thuận lợi liền đem Thanh Loan cũng phóng ra. Thanh Loan mới vừa xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc với Nguyên Phượng biến hóa, sau đó liền nhẹ giọng hỏi, "Ồ, đại vương đây?" Theo Nguyên Phượng ánh mắt nhìn, Thanh Loan cũng là đống nhiên cả kinh, "Nhà, Nguyên Phượng đại nhân, đại vương bị tiêu chết, chỉ còn một giọt tinh huyết." Nguyên Phượng quay đầu lại trừng Thanh Loan một ánh mắt, chau mày, trong miệng cũng là thở nhẹ nói nhăng gì đấy. Vào lúc này Nguyên Phượng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Có người nói Vu tộc cựu truyền nguyên công mỗi một chuyện đều thực lực nhảy vọt, không giống cấp độ trong lúc đó khác nhau một trời một vực, tu hành đến cho bẹn, trực tiếp có thể thân thể thành thánh. Có thể thấy được công pháp này cường hãn địa phương, không hổ là bản cổ đại thần truyền xuống. Thế nhưng như thế lợi hại pháp môn, tự nhiên ở tu hành bên trên có yêu cầu, mỗi một chuyện đều cần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Nói là cựu truyền nguyên công, kỳ thực còn có thể gọi hắn là cựu tử nguyên công, cựu tử thành đạo, thân thể thành thánh. Vì lẽ đó, Đế Tân đạo hữu đây là cựu truyền nguyên công muốn đột phá. Nguyên Phượng suy nghĩ trong lòng đúng là không sai. Có điều đặt ở Ân Thọ trên người, nhưng là không như vậy phù hợp. Chỉ ít trước 6 chuyển tu hành, Ân Thọ đều không có trải qua sinh tử, mà là trực tiếp lấy khí vận ra chỉ mãn quá khứ. Nếu là nhân hoàng, lại có nhiều như vậy tài nguyên, hà tất lại làm từng bước đột phá? Huống chi, lấy Ân Thọ thân phận căn bản chết không được a. Đừng nóng nội. Chúng ta yên lặng xem biến đổi hóa. Nguyên Phượng trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Hỏa Vân động bên trong chính đang nghe đạo phục hy thiên hoàng, đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt lấp lóe. Im lặng không lên tiếng lặng yên quay đầu, cùng thần nông thị mọi người ánh mắt đụng vào. Cũng trong nháy mắt đều nhìn thấy trong mắt bọn họ kinh ngạc, vẻ lo âu. Xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng khí tức làm sao đột nhiên từ nhân tộc khí vận trong lòng sông dài biến mất? Chẳng lẽ tao ngộ cái gì bất chắc? Có thể nếu như Ân Thọ thật sự bỏ mình, nhân tộc khí vận sông dài tất nhiên rung động. Lúc này khí vận sông dài nhưng không có phản ứng gì. Ta chờ thật vất vả đem các thánh nhân giảng buộc ở Hỏa Vân động. Đường Đế Tân nơi nào xảy ra vấn đề rồi a? Phục Hy trong lòng có chút lo lắng nghĩ. Thế nhưng chỉ một lát sau, nhân tộc khí vận liền lặng yên chấn động. Ân Thọ khí vận lại xuất hiện ở nhân tộc khí vận trong lòng sông dài, hơn nữa là lấy một loại tăng vọt tư thái đột ngột tái hiện. Cái tên này đến cùng lại làm cái gì? Cùng nhân tộc khí vận tương quan nhân tộc các tiên hiền, mỗi cái ngạc nhiên vô cùng. Liền ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân, thành cựu nhân giáo giáo chủ, bàn tay nhân tộc khí vận bảo vật không động ấn tồn tại, tự nhiên là đối với nhân tộc khí vận biến hóa quen thuộc vô cùng, lúc này cũng không khỏi khẽ cau mày. Thần sắc của bọn họ biến hóa, đều rơi vào biểu thị địa tiên chi đạo trấn nguyên tử trong mắt. Thế nhưng trấn nguyên tử nhưng như là hoàn toàn không nhìn thấy như thế, vẫn như cũng không nhanh không chậm tiếp tục. Nguyên Phượng sáng tạo bên trong tiểu thiên địa. Ầm. Chấn động kịch liệt một hồi bên dưới, quần quần vô cùng tinh lực từ giọt kia tinh huyết bên trong bạo phát. Này đột nhiên sức mạnh, càng là trực tiếp để vùng thế giới này đều có chút bất ổn. Vô số vết nứt không gian xuất hiện. Tự trong cái khe, bất tử hỏa sơn phía dưới dung nham dường như hỏa hồng chảy giống như nước, hướng về thiên địa các nơi chảy xuôi mà tới. Nguyên Phượng thấy thế vội vã vận chuyển lên pháp lực, hướng về thiên địa các nơi tùy ý mà đi. Như vậy mới rốt cục vững chắc, đem từng đạo vết nứt nối liền. Đợi được Nguyên Phượng lại lần nữa hoàn hồn đến xem cái kia một giọt tinh huyết, lại phát hiện đã bạo thành một đoàn nồng nặc vô cùng xương máu. Ân Thọ bóng người lại xuất hiện ở Nguyên Phượng trước mắt, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, khắp khuôn mặt là điểm đạm vẻ. Khí tức dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau, trực tiếp vượt qua đến một tầng thứ mới, để không gian xung quanh một trận bặm mẻo. Cựu truyền nguyên công ở Ân Thọ trong cơ thể vui vẻ xa chuyển, dĩ nhiên đạt đến thứ 7 chuyển cảnh giới. Chương 293, nhỏ máu sống lại chương 293, nhỏ máu sống lại Ân Thọ cũng không có lập tức tỉnh lại. Tùy ý chính mình hơi thở của chính mình ở mảnh này bên trong tiểu thiên địa khuấy động. Sở hữu tâm thần đều chìm đắm ở mới xuất hiện rất nhiều cảm ngộ bên trong, cùng với lần này sinh ra thần thông. Đúng là Thanh Loan. Đang nhìn đến Ân Thọ bình yên vô sự xuất hiện, thậm chí khí tức so với trước kia càng mạnh mẽ hơn sau khi, lặng lẽ đưa một hơi. Tay trắng che ở ngực bên trên vỗ nhẹ, nhất thời hãi hùng kiếp vía. Hô! Vừa mới thực sự là làm sợ ta còn đang suy nghĩ nếu là đại vương có bất chắc. Chúng ta phải như thế nào cùng nhân tộc bàn giao đây? Nguyên Phượng nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Nàng đúng là không có cảm thấy đến Thanh Loan trong miệng bàn giao có cái gì không thích hợp. Phượng tộc xác thực là xa suốt. Này có cái gì không thể thừa nhận? Lập tức Thanh Loan lại tò mò hỏi, Nguyên Phượng đại nhân, hiện tại đại vương đến tuột cùng là gì tu vi? Ta nhìn tựa hồ đại la cảnh giới. Có thể hơi thở này mãnh liệt, khủng bố như vậy, lại ở đâu là đại la cảnh giới có thể so với? Nguyên Phượng ánh mắt vẫn rơi vào Ân Thọ trên người, căn bản không lúc đích. Nghe nói Thanh Loan nghi hoặc sau khi, nhẹ giọng nói, cảnh giới dựa theo tiên đạo phân chia xác thực là đại la cảnh giới. Có điều Đế Tân đạo hữu dù sao tu hành chính là vu tộc công pháp, tương đồng thực lực tình huống, vu tộc hầu như là đấu chiến vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường. Vì lẽ đó ngươi cảm giác đúng là không sai. Còn có mấy câu nói ở Nguyên Phượng trong lòng chưa có nói ra thành. Vu tộc công pháp khó nhất tu luyện, mặc dù là tổ vu huyết thống dày đặc đều tiến bộ chậm chậm. Có thể trước mắt Đế Tân mới bao lớn tuổi, dĩ nhiên đều đã tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Lúc cũng, mệnh cũng. Chẳng lẽ này Đế Tân đúng là phong thần biến số lớn nhất? Nguyên bản Nguyên Phượng ý nghĩ, đối với ân thọ cũng không có quá nhiều tự tin. Ngược lại nàng đại nhi tử Khổng Tuyên có lòng một kích, vậy thì theo Khổng Tuyên ý nguyện, có nàng ở chẳng lẽ thật là có người dám đem Khổng Tuyên đưa lên phong thần bảng? Nguyên Phượng ý nghĩ càng thêm tương tự với làm một phen thái độ cho các thánh nhân xem. Khỏe mạnh thiên mệnh huyền điểu, phượng tộc khí vận tương quan, các ngươi nói đoạn liền cho đức đoạn mất. Nếu là ta phượng tộc không có phản ứng gì, bên trong Hồng Hoang đại gia còn giữa lúc ta Nguyên Phượng một người chết, mà các ngươi bắt nạt đây. Hơn nữa ân thọ đưa lên đại lễ, đối với phượng tộc tới nói hoàn toàn không có chỗ xấu. Mặc kệ ân thọ là thành là bại, ngược lại chỗ tốt cũng đã tới tay. Vì lẽ đó Nguyên Phượng cũng rất tích cực cùng ân thọ hợp tác, nhưng trong lòng không cảm thấy đến thật có thể nghịch chuyển phong thần. Có thể thời khắc này, Nguyên Phượng tâm tư rốt cục dao động. Nghĩ đến trước Khổng Tuyên đưa tin cùng nàng thương nghị thời gian đề nghị, Nguyên Phượng trong mắt chợt lóe sáng. Ánh mắt cuối cùng từ ân thọ trên người thu hồi, tại trên người Thanh Loan qua lại đánh giá. Nguyên Phượng đại nhân, ngươi như vậy xem ta làm chi? Thanh Loan bị Nguyên Phượng ánh mắt xem có chút không dễ chịu, có chút sợ hãi hỏi. Nguyên Phượng trên mặt nhất thời hiện lên ý cười, nói: "Thanh Loan, trước Khổng Tuyên con ta nói với các ngươi đề nghị, ngươi có thể có ý?" Thanh Loan nhất thời hơi đỏ mặt. Chưa kịp nàng nói cái gì, Nguyên Phượng liền trực tiếp cười nói: "Ngươi không nói ta cũng nhìn ra rồi. Không chỉ là ngươi, ta xem Huyền Điểu cô gái nhỏ kia cũng độc tâm. Có điều, nàng có thể so với ngươi gan lớn, so với ngươi chủ động, ngươi tính cách này nếu là không người khác đẩy một cái sợ là căn bản không được. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái?" Thanh Loan càng ngày càng không biết nên nói như thế nào. Dư quang của khỏe mắt lại hướng về ân thọ bóng người nhìn lại, lúc này ân thọ vẫn như cũ chìm đắm ở tự thân cảm nộ bên trong, lơ lửng ở giữa không trung. Vóc người thon dài, hình thể cường tráng to lớn, khuôn mặt cũng là tuấn lãng vô cùng. Quanh người vẫn như cũ như ẩn như hiện ánh lửa. Hơn nữa nhân hoàng nghiệp bị mang đến khí tức gia trì. Thanh Loan ánh mắt nhất thời hơi động. Nguyên Phượng thấy thế nhất thời lại cười, ha ha. Xem ngươi dáng dấp kia ta đã rõ ràng. Thanh Loan vội và nói, nhưng ta dù sao ở nữ hoa nương nương dưới trướng làm việc. Việc này còn chưa từng xin phép qua nương nương. Nguyên Phượng trực tiếp cười xua tay. Yên tâm, nữ hoa đạo hữu nơi đó tự có ta đi nói. Nói, Nguyên Phượng liếc mắt nhìn ân thọ, càng là trực tiếp lặng yên truyền âm cho Thanh Loan, ta đã nói với ngươi à. Nay đại kiếp cũng là cơ duyên, chỉ xem ngươi có thể hay không bắt được. Nếu là Đế Tân đạo hữu có thể thành, tự nhiên gà chó lên trời, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu là thiên đạo đại thế thật sự không cách nào làm trái, phía sau ngươi có nữ hoa đạo hữu, có ta ở, chẳng lẽ vẫn đúng là có thể nhìn ngươi lưu lạc đại kiếp. Ngoài ý muốn, Nguyên Phượng cũng không có cùng Tây Vương Mẫu trao đổi qua. Thế nhưng hai người bọn họ phân biệt đối với Thanh Loan, Cửu Thiên Huyền Nữ theo như lời nói, bên trong nội hàm ý tứ càng là lạ kỳ nhất trí. Thanh Loan nhưng một mặt kinh ngạc nhìn Nguyên Phượng. Lời nói không sai, Nguyên Phượng cũng xác thực là đứng ở vì muốn tốt cho nàng góc độ cân nhắc. Có thể như vậy có phải là quá mức vô tình? Lăng chỉ chốc lát sau, Thanh Loan trực tiếp đáp lại nói, Nguyên Phượng đại nhân, ta nếu là thật theo Đế Tân, tự nhiên là cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nếu là thai vạ đến nơi từng người phi, ta hiện tại cần gì phải động tâm tư này, trực tiếp tiếp tục che chở ở các ngươi cánh chim bên dưới, không là tốt rồi sao? Nguyên Phượng thấy thế, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ai? Đứa nhỏ ngốc. Nàng muốn nói gì, thế nhưng đột nhiên phát hiện cũng không muốn quên bảo. Cũng được, ngươi có thể có như vậy tâm cũng là chuyện tốt. Thanh Loan lời nói làm cho nàng trong lòng xúc động, không đành lòng đánh vỡ phần này xích tử chi tâm. Nhưng là, cầu đạo con đường, chính là như vậy vô tình a. Này Hồng Hoang thiên địa trong lúc đó, ngã xuống bao nhiêu người, nhưng chân chính chứng đạo lại có mấy cái. Liền ngay cả nàng lúc này đều hãm sâu mê lành. Người đưa ra chân tình, quay đầu lại đại đạo độc hành. Bên người nhưng không người làm bạn, làm sao không phải là một loại thống khổ. Đang lúc này, ân thọ bên kia động. Lúc này ân thọ đã đơn giản thu dọn lần này lên cấp cảm ngộ, đối với này tân sinh ra thần thông cũng trong lòng rõ ràng. Tựa hồ có thể xưng là nhỏ máu sống lại. Phải biết ân thọ sở tu hành công pháp duyên cớ, cơ thể hắn, thần hồn hoàn toàn hòa làm một thể. Chính là ở nhân hoàng giới bên trong, hắn đều không pháp thần hồn xuất hiện, mà là lấy lực lượng thần hồn phóng ra một bóng người. Nói cách khác, ân thọ ở tu hành cựu chuyển nguyên công sau khi, liền trực tiếp chặt đứt đường lui. Đại kiếp bên trong bỏ mình, vậy thì đúng là một bách. Liên nguyên bản trên phong thần bảng trên không lý tưởng cơ hội đều không còn. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái này thần thông, lại làm cho ân thọ kinh hỉ vô cùng. Hắn chỉ cần phân ra một giọt tế luyện qua tinh huyết bảo tồn, nếu là bản thân bị đánh chết sau khi, còn có thể dựa vào này giọt tinh huyết này lại lần nữa sống lại. Sức mạnh tuy là thất lạc, nhưng cái khác cũng không có bệnh. Lấy ân thọ hiện nay thần thông sơ đến trạng thái, cũng chỉ có thể trước tiên tế luyện được một giọt như vậy tinh huyết. Thế nhưng ân thọ nhưng mừng rỡ như điên. Quả thực so với đột phá đến cựu chuyển nguyên công thứ 7 chuyển còn kích động hơn, đây chính là có thêm một cái mạng a. Có điều bí mật này nhưng là không thể nói thẳng ra, ân thọ vội vã áp chế lại trong lòng mừng như điên, tự thân pháp lực hơi động liền chuẩn bị thu lại quanh thân tản mát khí tức, đem còn sót lại ánh lửa cũng giải quyết đi. Đang lúc này, cũng không biết nguyên nhân gì, ân thọ quanh người ánh lửa đột nhiên một chuỗi, càng là bỗng nhiên mạnh lên. Một tia vô hình hỏa từ ân thọ thần hồn bên trong sinh ra, thiêu đốt hắn khí huyết sôi trào vô cùng, dù là lấy ân thọ lúc này tu vi đều có chút toàn thân đỏ lên. Đây là dục vọng ngọn lửa. Bị chuẩn đề hố qua một lần ân thọ, trong nháy mắt trong lòng sáng tỏ. Chương 294, Ân Thọ thái độ chương 294, Ân Thọ thái độ dục hỏa bốc lên. Ân Thọ nhất thời cảm thấy đến cả người khô nóng vô cùng, dù hắn như vậy cảnh giới cũng đã hơi có chút thần hồn mông lung. Cựu truyền nguyên công tu thần, thế nhưng cũng không tu tâm. Ân Thọ mặc dù là đã bảy chuyển cảnh giới, cũng vẫn duy trì người bình thường ý nghĩ. Này kỳ thực cũng là Ân Thọ hài lòng nhất. Nếu như cùng thánh nhân như vậy, chém tới tự thân tạp niệm, yêu hận căm hận đều biến mất, vậy còn là chính ta sao? Còn nữa tới nói, thánh nhân liền thật sự chém tới tự thân tạp niệm sao? Chỉ bằng vào phong thần đại kiếp liền biết, này hoàn toàn là trò cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu không là sân niệm quá nặng, làm sao sẽ thiết kế đem tiệt giáo to nhỏ một lưới bắt hết? Như vậy thánh nhân, không được cũng được. Đây là Ân Thọ ý tưởng chân thật nhất. Lúc này, theo trong lòng dục hỏa bị gây nên, Ân Thọ dòng máu dường như sôi trào. Trợn to hai mắt, ánh mắt dường như bốc lửa như thế nhìn về phía Nguyên Phượng. Nguyên Phượng đạo hữu, vì sao như vậy? Ân Thọ trong ánh mắt tràn đầy không rõ tâm ý, nhưng đơn giản Nguyên Phượng cười ha ha nhìn mình, Thanh Loan đúng là một mặt hồ đồ răng dấp, tựa hồ có hơi kỳ quái Ân Thọ lúc này trạng thái, có chút bận tâm. Bạch. Nguyên Phượng trong tay quét qua. Thanh Loan nhất thời không tra, trực tiếp bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy lên Ân Thọ bên người. Bị Ân Thọ cứng rắn, nóng bỏng cánh tay một cái nắm ở. A, Nguyên Phượng đại nhân. Thanh Loan ngạc nhiên vô cùng quay đầu, nhìn Nguyên Phượng. Thời khắc này, nàng cảm thấy đến Ân Thọ trên người nhiệt độ thiêu đốt, liền muốn xúc động tự thân tinh huyết. Tăng một hồi, toàn thân đỏ chót. Nguyên Phượng nhưng cười ha ha cười nói, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi một cái sao? Hiện tại cơ hội đều cho ngươi sáng tạo được rồi, chính ngươi có thể phải cố gắng nắm. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Chuyện như vậy, cũng không thể còn ở lại bên cạnh hãy chờ xem. Đang chuẩn bị động thời điểm, liền nghe đến Ân Thọ cười khổ một tiếng. Ân Thọ cưỡng chế ngột ngạt tự thân dục hỏa, thân thể đều từng trận run run, tựa hồ có tinh lực từ 480 triệu cái lỗ chân lông bên trong bốc hơi ra nhiệt khí bình thường. Này nhiệt khí năng Thanh Loan lại một tràng tốt lên. Ân Thọ nhưng không có quản mỹ nhân bên người, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn Nguyên Phượng, ai? Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi cần gì phải như vậy? Ân Thọ trong nháy mắt biến liền rõ ràng Nguyên Phượng ý nghĩ, không nằm ngoài chính là gạo sống làm thành cơm chín, ván đã đóng thuyền loại hình ý nghĩ, để Ân Thọ cùng Thanh Loan thành tiểu chuyện tốt. Cục diện này tự nhiên cũng là Ân Thọ chờ mong. Thanh Loan trở thành đế phi sau khi, không chỉ là cùng Phượng tộc thông gia, bởi vì Thanh Loan thân phận đặc thù nguyên nhân, cùng nữ hoa nương nương cũng dính líu quan hệ. Đế Tân trước đối với nữ hoa nương nương mạo phạm, có phải là thì có cứu vãn chỗ trống? Ân Thọ cũng không sợ nữ hoa nương nương, nhưng là hắn sách lược là làm hết sức đoàn kết tất cả sức mạnh, đem bằng hữu làm nhiều, kẻ địch khiến cho thiếu thiếu. Cái gì là thiên đạo đại thế? Thiên đạo cũng không có tự mình ý thức, mà là bị thân hợp thiên đạo Hồng Quân đạo tổ khống chế. Cái gọi là thiên đạo đại thế, theo Ân Thọ có điều là Hồng Quân đạo tổ tư tâm mà thôi. Chân chính thiên đạo chỉ là quy tắc. Thiên đạo dĩ vạn vật vi số cầu, lời này ý tứ là thiên đạo đối xử bình đẳng, căn bản không để ý mỗi một cái sinh linh nghĩ như thế nào, chỉ có thể hướng về hoàn thiện nhất phương hướng quần quần mà đi. Nói cách khác, đối với phong thần đại kiếp ai trở thành người thắng, chân chính thiên đạo căn bản không để ý, chỉ cần có thể lấp kín phong thần bảng, thiên đạo quản ngươi làm chi. Nhưng là các thánh nhân nhất định phải lấy này đại kiếp vì là cớ, vì là thời cơ, muốn đoạt nhân tộc khí vận, lấy này chiếm trước sắp xuất hiện thành hình nhân đạo, thậm chí địa đạo luân hồi bọn họ cũng là có lòng chia sẻ. Tại đây cái tình huống Ân Thọ nếu có thể đoàn kết đầy đủ sức mạnh, mặc dù là thay đổi phong thần kết cục thì lại làm sao? Không cao hứng chỉ là thánh nhân mà thôi, nhưng là tất cả mọi người đều đứng phía ta bên này, ta còn sợ các ngươi thánh nhân? Tựa như ngày sau Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, quá mức đánh vỡ hồng hoàng, đại gia trùng định địa thủy hòa phong, lại mở một đời. Vì lẽ đó, thu rồi Thanh Loan đối với Ân Thọ cũng là chỗ tốt nhiều. Đối với Nguyên Vượng cách làm, Ân Thọ mới bắt đầu còn có chút nho nhỏ mừng trộn. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ sau khi, Ân Thọ vẫn là cưỡng chế nội tâm cảm giác kích động này. Liều mạng áp chế dục hỏa, từ trong lỗ chân lông dâng trào ra, trong nháy mắt đem Ân Thọ chu vi phàm vật đều hóa thành cho tàn, tuy là vô hình nhưng có thể vặn vẹo không gian. Quan trọng nhất chính là, luồng hơi thở này đối với thần hồn to lớn ảnh hưởng. Chính là liền Nguyên Phượng đều trong lòng kinh ngạc, Đế Tân quả nhiên không thẹn là nhân hoàng, nhân tộc nhân quả hội tụ vị trí, trên người tạp niệm dĩ nhiên như vậy trích thịnh. Nhưng lại lệnh nhân vật như vậy, còn có thể tu hành đến nỗi này cảnh giới. Lại nghĩ lên Vu Yêu Cường Thịnh thời gian. Đám kia ở Hồng Hoang Thiên Địa đấu đá lung tung tổ vu, từng cái tính nết hoàn toàn cùng người thường bình thường, thậm chí càng thêm táo bạo dễ tức giận. Nguyên Phượng cũng không khỏi ở trong lòng than thở Vu tộc công pháp huyền ảo. Vu tộc quả nhiên là chỉ tu thân thể, không tỉnh đại đạo a. Những ý niệm này chợt lóe lên. Sau đó Nguyên Phượng cũng liền bận bịu vận chuyển pháp lực, niết bàn chi viêm ở trong người không ngừng quay vòng, đem trong lòng cũng sinh ra cái kia một điểm tạp niệm đều thiêu đốt hầu như không còn, lúc này mới trong mắt thanh minh rất nhiều. Nguyên Phượng mang theo ý cười nhìn về phía Ân Thọ, nói: "Đế Tân đạo hữu, như vậy chẳng lẽ không được không? Đợi ngươi thu rồi Thanh Loan, hai chúng ta tộc trong lúc đó liên hệ thì càng thêm chặt chẽ. Trước con ta hướng về ta nói tới chuyện này, ta còn muốn Thanh Loan các nàng tâm ý, có hay không nhờ bà không phải người. Bây giờ như thế vừa nhìn, quả thật ông trời tác hợp cho a. Vì lẽ đó ta thẳng thắn liền giúp các ngươi." Nguyên Vượng cũng không phủ nhận chính mình dở cho quỷ, khắp khuôn mặt là ý cười, một đôi mắt ánh ánh lấp lóe. Suýt chút nữa trợn mắt kinh bỉ, ngươi còn nhăn nhó cái gì? Ân Thọ nhưng lại lần nữa cười khổ. Đạo hữu lòng tốt ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng, Nguyên Vượng nhất thời hơi nhướng mày, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi ánh sáng. Tựa hồ muốn nói, Đế Tân đạo hữu ngươi đây là ý gì? Theo ta được biết, ngươi cũng không phải loại người như vậy a. Hiện tại điều kiện ta đều chuẩn bị cho ngươi được, cớ cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngươi hiện tại cho ta trang chính nhân quân tử. Ân Thọ trong nháy mắt rõ ràng Nguyên Phượng ánh mắt lan truyền ý tứ. Đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, ta thanh danh này đều trực tiếp truyền đến Nguyên Phượng bên trong hay sao? Lần này Ân Thọ từ chối ý nghĩ kiên định hơn. Cựu truyền nguyên công vào đúng lúc này điên cuồng xa chuyển, trực tiếp đem trong cơ thể bị kích phát dục hỏa cho rằng tuổi bình thường tiêu đốt, tế luyện, trong nháy mắt Ân Thọ bên ngoài cơ thể bốc ra một luồng êm dịu ánh sáng màu xám. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ ánh mắt trở nên trong suốt. Quay về Nguyên Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Đối với Thanh Loan, ta cũng là rất yêu thích, cùng Phượng tộc thông gia cũng là ta suy nghĩ. Thế nhưng qua loa như vậy cũng không phải ta suy nghĩ. Ta càng hy vọng đem Thanh Loan đường đường chính chính, mặt mày rạng rỡ đón vào thành triều ca, để người trong thiên hạ đều biết nàng cái này đế phi tồn tại. Tên chính mới có thể nói thuận. Hơn nữa Thanh Loan nếu là giống chống thua chiêng bị đón vào triều ca, người trong thiên hạ nhìn thấy sau khi khẳng định đều sẽ muốn, không phải nói tốt vượng hót Tây Kỳ sao? Làm sao Phượng tộc còn tiếp tục gả nữ cho đại vương? Chuyện này đối với Tây Kỳ chính nghĩa tính lại là một cái đả kích thật lớn. Hơn nữa, Ân Thọ cảm thấy đến đây đã không phải là mình tiếp tục cầu thời điểm. Phong thần đại chiến sắp tiến vào kịch liệt trạng thái, hắn tu vi cũng tăng lên tới bây giờ mức độ, cũng là thời điểm đứng ra. Cùng Phượng tộc thông gia sự, định là phải lớn hơn làm rất làm. Hướng về toàn bộ Hồng Hoang tuyên cáo Ân Thọ tâm ý. Thế nhưng mặc kệ Ân Thọ nghĩ như thế nào, lời này vừa nói ra Nguyên Phượng cùng Thanh Loan hai người đều là trực tiếp sửng sốt, đặc biệt là Thanh Loan ở chốc lát ngẩn ra sau khi ngẩng đầu nhìn hướng về Ân Thọ. Trong con ngươi sóng nước gợn sóng,